Chương 191, liên tiếp khiếp sợ. Cảnh thứ 2 tự động. Thời gian ngắn ngủi bên trong, lại có liên tục 2 tên truyền tin binh đi vào hồi báo tin tức. Như thế bọn họ không nghĩ tới sự tình. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều thôi. Tin tức tốt lan truyền đến bọn họ trong hai. Vậy thì đã đủ, chỉ có còn lại, bọn họ căn bản không để ý Tuyên. Lý Thế Dân cũng là tâm tình thật tốt, vung vung tay. Hậu phương, lập tức một tên truyền tin binh chính là tiến vào Thái Cực Điện bên trong. Quỳ một chân xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, Đường tướng quân truyền lệnh, để ta loại tướng tình hình trận chiến báo cáo. Bên ta tử thủ Ngọc Môn Quan, thần tín nổ phát huy. Đột lợi khả hãn cùng Nang Nhật Luân tán tất cả đều bị chém xuống đầu người. Phía trước tin tức, bọn họ đều là so sánh rõ ràng. Vì lẽ đó vẻ mặt đối với tương đối bình tĩnh. Thế nhưng truyền tin binh mặt sau, nhưng lại làm cho bọn họ trước sau vô pháp bình tĩnh lại. Chúng ta tổng cộng hy sinh 67.000 người, đối phương 30 vạn đại quân, triệt để tiêu diệt. Không một người còn sống, thu được chiến mã vũ khí vô số. Truyền tin binh như thực chất báo cáo, nhưng rơi vào đến văn võ bá quan trong lỗ tai, không khác nào là bỏ xuống một viên bom tấn. Bọn họ nguyên vốn cho là mình cũng nghe lầm. Chỉ bằng những từ trước tên kia truyền tin binh báo cáo trong quá trình, có thể cảm thụ được, quá trình cực kỳ hung hiểm. 30 vạn đại quân, từ thành môn bên trong, cùng cái này đột quyết thổ phiên chính diện khai chiến, cũng hấp dẫn lấy đột quyết chú ý lực. Cuối cùng phân cách chiến trường, sau đó bao quanh vây quét. Trong này, cũng là muốn nha trả giá cự đại đại giới. Bọn họ cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, 30 vạn đại quân là bọn hắn đại đường cuối cùng lực lượng. Lần này chiến trường, coi như là tổn thất nặng nề, cũng không đáng kể. Bọn họ đại đường suy yếu một quãng thời gian, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì ngoại địch xâm lấn, chỉ cần khôi phục nguyên khí, liền đủ. Cho bọn họ thời gian mấy năm, đại đường có thể cấp tốc bay lên. Lý Thế Dân cũng là cái dạng này suy nghĩ. Lúc trước hắn phái 30 vạn đại quân cho Đường Ninh, liền không có nghĩ bọn họ có thể đủ còn lại ít nhiều binh lính. Đột quyết thổ phiên binh lính hung tàn trình độ, bọn họ cũng không phải không có lãnh hội quá. Nhưng bây giờ cái này chiến tổn đi ra, để bọn hắn triệt để minh bạch, Đường Ninh không chỉ là chiến thắng, hơn nữa hay là đại hoạch toàn thắng loại kia, đem đối thủ cho triệt để nghiền ép, không cho bọn họ chút nào phản kháng thời cơ. Vẹn vẹn tổn thất không tới 7 vạn người, đổi lấy nhưng là đúng phương 30 vạn tổn hại. Cái này đầy đủ 4 lần chênh lệch. Lý Thế Dân làm sao có thể đủ không thích? Tin chiến thắng. Đây là thiên đại tin chiến thắng, mấu chốt nhất là bọn họ đại đường quân đội, thực lực còn bảo tồn sắp tới 2/3. Cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Trong thời gian ngắn, liền có thể khôi phục lại được. Đây là bọn hắn vui vẻ nhìn thấy sự tình, ai không muốn xem đến chính mình đế quốc có quân đội trấn áp, để tránh cho bất cứ tình huống nào. Đường Ninh, quả nhiên là chấm phục tướng. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cho chấm phân ưu. Được này đại tướng, đời này không tiếc a. Lý Thế Dân kích động đến trực tiếp ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt, chính là mở miệng nói. Thanh âm hắn trong sáng, vang vọng toàn bộ trong đại điện. Lý Thừa Càn thân là thái tử, đang đối mặt như vậy nghiêm trọng tình huống, cũng là thâm nhập trong đó. Trước hắn vẫn luôn không có nói như thế nào. Thế nhưng khi nghe đến Đường Ninh thắng lợi, nhưng trong lòng hơi hơi thất lạc. Tuy nhiên hắn không phải không thừa nhận, mình cũng hy vọng Đường Ninh có thể thắng lợi, thế nhưng cái này lại đại diện cho muốn đi xử lý Đường Ninh, lại biết càng thêm phiền toái một chút. Hắn theo Đường Ninh mâu thuẫn, vô pháp điều tiết. Chỉ bất quá khoảng thời gian này cũng không có cơ hội đi nhằm vào thôi, nhiều lần đem đá đánh chính mình chân, để Lý Thừa Càn cũng là từ từ tỉnh táo lại. Còn lại hoàng tử bây công, để hắn sức đầu mẹ chán, căn bản không có thời gian đi quản Đường Ninh. Bất quá hắn trước sau nhớ kỹ thủ, nhưng đến bây giờ, sắc mặt hắn triệt để biến, có chút khó coi. Tuy nhiên Lý Thừa Càn ở hết sức che giấu chính mình, vẫn như cũng không thể đủ làm được ở bề ngoài không có chút rung động nào. Lý Thế Dân lời nói này, hắn nơi nào lại không biết đến tuột cùng ý vị như thế nào. Thân là thiên tử, hắn ở từ nhỏ thời điểm, liền thể hiện ra kinh người trí tuệ. Khắp nơi các mặt, thiên phú cực cường. Nhất là ở tự thân tính cách bên trên, lại càng là trong trăm có một. Hỉ nộ không lộ. Nhưng Đường Ninh, nhưng có thể đủ để Lý Thế Dân như vậy tâm tính, thậm chí đem lời trong lòng mình nói ra. Đủ để thấy Đường Ninh lúc này ở Lý Thế Dân trong lòng địa vị đến tuột cùng có trọng yếu cỡ nào. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình theo Đường Ninh so với, không chừng cũng không sánh nổi đối phương. Cái này không khỏi khiến hắn thất bại không ngớt. Cẩn thận tự hỏi, nếu như Đường Ninh cường lực yêu cầu hủy bỏ chính mình thái tử chức vị, trực tiếp bắt đầu kết tội, lấy Lý Thế Dân đối với Đường Ninh tín nhiệm trình độ, biết sẽ không trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Lý Thừa Càn có chút lo lắng, chuyện này trở nên càng ngày càng phức tạp, đồng thời có chút vướng tay chân, nói rất khó đi xử lý. Coi như là hắn thân là thái tử, cũng không có chỗ xuống tay. Cái này Đường Ninh, Lý Thừa Càn ánh mắt phức tạp, trong lòng lại càng là loạn thành hồ dán, làm đại đường người, Đường Ninh có thể đủ thắng lợi, hắn là hài lòng. Nhưng thân là Đường Ninh đích nhân, Lý Thừa Càn bắt đầu có chút lo lắng trọng trọng khởi tới. Trước đây hắn, thế nhưng là xưa nay cũng không sẽ có nửa điểm lo lắng. Bởi vì, hắn là thái tử, mà Đường Ninh thủy chung là thần tử. Ai từng thấy cái nào thần tử địa vị có thể so với thái tử cao hơn? Nhưng hiện tại Đường Ninh, mắt thấy liền muốn làm được. Không muốn là Đường Ninh vẫn luôn không có đáp ứng, phòng trừng Lý Thế Dân đã sớm nhận làm cạn nhi tử, lấy hắn dáng dấp như vậy năng lực, trở thành Lý Thế Dân sủng ái nhất nhi tử, cũng là không nhất định. Thậm chí có khả năng, đến mặt sau có được hoàng vị quyền thừa kế. Còn lại hoàng tử Lý Thừa Càn cũng không sao, vương, rõ, sao lo lắng, bọn họ năng lực, còn không có có bản thân xuất sắc. Nhưng theo Đường Ninh so sánh, hắn nên cái gì cũng không phải. Đường Ninh thực tại quá mức ưu tú, trở thành hắn địch nhân, cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Lý Thừa Càn không biết vì sao, trong lòng loáng thoáng mang theo một chút hối hận. Nếu như lúc trước, chính mình hơi hơi lui nhường một bước, có phải hay không lẫn nhau trong lúc đó quan hệ, biết hơi tốt một chút, mà không phải xem hiện tại dương cung bạc kiếm. nhưng sự tình cũng đã làm ra đến, căn bản vô pháp đi thay đổi, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đem chính mình trồng ra đến quả đắng nuốt xuống. Bọn họ lúc nào đợi Khải Hoàn hồi triều, chẳng muốn đích thân cho bọn họ đãi tiệc chúc mừng, khắp trốn mừng vui. Lý Thế Dân nhìn về phía truyền tin binh, khó có thể che giấu trong thần sắc kích động. Truyền tin binh lại là mang theo một chút trần trở cùng. Đường tướng quân bọn họ cũng không chuẩn bị Khải Hoàn hồi triều, mà là trực tiếp thẳng hướng đột quyết. Chương 192, không phá đột quyết cuối cùng không trả canh thứ ba tự động. Truyền tin binh lời này vừa ra, lập tức kích lên cả sảnh đường kinh hãi coi. Đường Ninh đây là phải làm gì? Bọn họ đại chiến đại hoạch toàn thắng, bây giờ chính là bởi vì Khải Hoàn hồi triều, thế nhưng là cũng không có lựa chọn trở về, mà là tại giữa đường bên trong, trực tiếp thẳng hướng đột quyết. Mọi người đều có thể đủ đoán được, cái này Đường Ninh suy nghĩ. Nhưng bọn họ cũng không dám xác nhận, bởi vì chuyện này từ xưa đến nay, không có ai có thể làm được. Đường Ninh lại biết điên cuồng như thế. Lý Thừa Càn cũng là lạnh cả tim, người này hoàn toàn chính là cái từ đầu đến đuôi người điên, ở không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dưới tình huống, chính là thâm nhập đến địch nhân phúc địa, muốn đi vào chinh chiến. Thật là gặp phải tình huống thế nào, dẫn đến bọn họ toàn quân bị diệt, Đường Ninh chịu tội khó thoát. Hắn khó nói không có chút nào quan tâm sao? Lý Thế Dân lông mày hơi nhíu lên, cái này hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hắn. Lúc trước, hắn những lời nói kia bất quá là lời vô ích thôi. Hắn cũng có thể đủ minh bạch, lấy tự thân thực lực, muốn đối kháng đột quyết, hầu như là chuyện không có khả năng. Lần này chiến tranh có thể đủ 690 ngăn cản lại đối thủ, cũng đã rất tốt. Nhưng Đường Ninh cho hắn lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Lý Thế Dân hài lòng. Nhưng Đường Ninh nhưng vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục chinh chiến. Đường tướng quân phái ta đến đây, chính là phải đem tin tức này truyền đạt cho bệ hạ. Cũng dặn dò thuộc hạ, mang cho bệ hạ một câu nói. Truyền tin binh cảm nhận được không khí bên trong đại điện biến hóa. Lúc này chính là có chút lắp bắp nói. Nói cái gì? Lý Thế Dân hỏi. Truyền tin binh lược hơi suy tư một hồi, sau đó chính là mở miệng nói, lần này đại phá đột quyết, thổ phiên. Kỳ thực vui mừng. Nhưng đột quyết thổ phiên một ngày không diệt, liền vĩnh viễn là đối với đại đường uy hiếp. Vi thần lần này đi bảo, đồng ý lao tới đi tới, làm cái kia thiên cổ tới nay không người có thể làm được thời gian. Chờ đại đường gót sắt tiến vào đột quyết thời gian, chính là đại quân đạp phá đột quyết ngày. Mọi người hơi dùng mình. Cái này thật là phù hợp Đường Ninh phong cách. Trong lời nói, cũng là phong mang tất lộ, xông tới mặt ngay ngắn nghiêm nghị. Nhưng dáng dấp như vậy tùy tiện hành động, hơi bị quá mức với lô mang đi, bê cờ bờ gờ. Dưới trướng, nhưng còn có hơn 20 vạn đại quân. Nếu xuất hiện tình trạng gì, Đường Ninh nơi nào đảm đương được lên. Nhưng bọn họ đều không có mở miệng nói chuyện mà là yên lặng mà quan sát đến Lý Thế Dân vẻ mặt. Truyền tin binh nhưng cũng chưa có nói hết, tiếp tục nói, Đường tướng quân, còn để lại một bài thơ. Thơ. Lý Thế Dân trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Đường Ninh vô luận là trí tuệ hay là võ lực đều là người tài ba, bên ngoài xem ra, càng giống là một người thư sinh. Nhưng Lý Thế Dân nhưng biết được, Đường Ninh thủy chung là một tên võ tướng, tuy nhiên không có những người khác thô lỗ, nhưng hắn cũng chưa từng bày ra quá chính mình tài hoa. Thanh hải dài vân tối tuyết sơn, cô thành nóng nhìn ngọc môn quan. Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, không phá đột quyết cuối cùng không trả. Truyền tin binh trí nhớ cũng không tệ lắm, đem bài thơ này cho nhớ tới rõ rõ ràng ràng, sau đó ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt, cho đọc diễn cảm đi ra. Thanh âm nói năng có khí phách, vang lên mạnh mẽ, coi như là đem nguyên bản bài thơ này khí thế cho triệt để mà phát huy đi ra. Văn võ ba con nhóm tất cả đều biểu hiện hơi ngưng lại, vô luận là quan văn hay là võ quan, bọn họ đều có thể đủ cảm thụ được bài thơ này sau lưng truyền đến hùng hồn khí thế, cùng với quyết chí tiến lên quyết tâm. Thân kinh bách chiến, khải giáp bài xuyên, chí khí bất diệt, không đánh bại xâm chiếm chi địch, thế không trở về gia hương. Đây là cỡ nào bá khí? Bọn họ phảng phất nhìn thấy Đường Ninh đứng ở trước mặt bọn họ, sắc mặt lạnh lùng, thế nhưng hắn thái độ không người nào có thể lay động. Văn võ ba quan nhóm đều có chút xúc động. Nếu Đường Ninh lần này thật có thể làm được, như vậy hắn tuyệt đối là đại đường lớn nhất từ trước tới nay công thần. Đứng đầu tất cả, quan quân hậu đều vô pháp gánh chịu được lên hắn công lao tới. Lý Thế Dân cũng có chút thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, Đường Ninh quyết tâm lại mạnh như vậy cứng rắn. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, chuyện này hay là cần bàn bạc kỹ càng, thực sự không phải là nhất thời giữa biết là có thể giải quyết. Nhưng Đường Ninh hành động như vậy, thực tại có chút lỗ mãng. Thế nhưng là truyền tin binh tướng nói cho sau khi nói xong, Lý Thế Dân trong lòng liền hơi hơi thở dài, hắn hiểu được. Lần này hắn bị Đường Ninh cho lay động, căn bản không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại là lòng tràn đầy vui mừng. Nếu như đại đường con dân đều có như vậy tín nhiệm, bọn họ làm thế nào có thể bị đột quyết cùng thổ phiên cho mọi cách ức hiếp? Chỉ sợ là đem cho trong nháy mắt hủy diệt mất. Đột quyết lúc này nội bộ trống rỗng, Lý Thế Dân đang trầm tư, nói không chắc thật sự có thời cơ. Lấy Đường Ninh tính tình, hắn mặc dù có chút thời điểm so sánh lỗ mãng, nhưng xưa nay cũng không sẽ làm không chắc chắn sự tình. Lý Thế Dân con mắt đột nhiên sáng lên, thậm chí mang theo một chút kích động. Cái này đột quyết nếu như bị Đường Ninh bắt lại đến, lớn như vậy đường bản đồ hoàn toàn có thể lần thứ hai mở rộng đầy đủ gấp đôi. Bọn họ đại đường thực sự đạt đến trước nay chưa từng có độ mạnh. Chính mình khoảng cách cái này tiên cổ nhất đế mục tiêu càng gần hơn một bước. Hắn không nghĩ tới, chính hắn một mục tiêu lại là cần nhờ Đường Ninh đến giúp hắn hoàn thành. Hồ đồ, cái này hoàn toàn chính là hồ đồ. Trong đám người, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Mọi người thấy đi, chính là quốc cứu trưởng Tôn Vô Kỵ. Hắn tức giận không ngớt, bệ hạ, muốn đạp phá đột quyết, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, hết thảy đều phải từ từ nghĩ lượng. Vạn nhất xuất hiện bất kỳ, e sợ đến thời điểm đó chính là chúng ta tự thân sẽ xuất hiện nguy hiểm, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ lỗ mãng. Nhất là đại quân mới vừa trải qua một trận chiến đấu, lúc này lại muốn suốt đêm buôn ba, e sợ trạng thái cực sai. Đường Ninh như vậy, hoàn toàn chính là không để ý tới bất luận người nào suy nghĩ a. Trường Tôn Vô Kỵ vừa mở miệng, không ít người cũng trong bóng tối gật gù, bọn hắn cũng đều cho rằng, hay là muốn bàn bạc kỹ càng. Nếu một cái quốc gia thật sự có dễ dàng như vậy đánh xuống, Đột Quyết sẽ không biết vẫn tồn tại. Đột Quyết tuy nhiên lúc này nội bộ trống rỗng, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cũng không có nghĩa là bọn họ có thể dễ dàng đem bắt lại. Theo hắn đi thôi. Lý Thế Dân nhưng vung vung tay, nhẹ nhàng mà nói ra một câu nói như vậy. Văn Võ Bá Quan biểu hiện không nhịn được hơi ngưng lại. Lúc này nhìn về phía Lý Thế Dân, đây là thật đem Đường Ninh làm con trai của chính mình đến che chở. Coi như là nhi tử, cũng không có khuyết đại như vậy. Hắn là đem Đường Ninh xem là chính mình cha. Chương 193, bao che cho con trường thứ tư tự động. Đây là bọn hắn thầm nghĩ phương pháp. Tự nhiên không dám nói ra, không phải vậy sợ người mình đầu không gánh nổi. Nhưng cái này Lý Thế Dân, đối với Đường Ninh có thể nói là thật che chở đầy đủ. Liền ngay cả thái tử hoàng tử cũng là không sánh được. Không muốn là hai người căn bản không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, bọn họ đều muốn hoài nghi. Đường Ninh có phải hay không lưu lạc ở bên ngoài Lý Thế Dân con riêng? Không phải vậy làm sao sẽ như vậy đối xử Đường Ninh? Phận không được mà đem tốt nhất toàn bộ cũng cho hắn. Không lạ được Lý Thừa Càn muốn ghen ghét và phần, hắn thân là thái tử, cũng không có dáng dấp như vậy lãnh ngộ. Không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn lựa chọn làm như thế, thực sự đưa tới Lý Thế Dân lôi đình nổi giận. Lý Thừa Càn cảm nhận được một ít các quan lại có thâm ý ánh mắt, khẽ cắn răng, sắc mặt âm trầm lại, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Hắn coi như là hoàng oan, lần này cũng không có đứng ra đi vào gây xích mích sự cố. Lý Thế Dân nói rõ là cực kỳ đường đình, hắn tiếp tục ra đến chẳng phải là cho Lý Thế Dân trêu chọc, ngược lại là muốn dẫn lên Lý Thế Dân ghét bỏ. Trước hắn đã bị Lý Thế Dân cho ghét bỏ không ít lần, nếu tiếp tục ra đến, e sợ chính hắn một thái tử vị trí thật sự có chút khó có thể bảo vệ. Thế nhưng là nơi nào có thể đủ tùy ý bọn họ như vậy? Đường tướng quân còn trẻ, nhất thời khí thịnh cũng coi như, làm sao bất chỉ tướng quân cùng Trình tướng quân cũng theo hồ đồ? Đột Quyết hoàn toàn là có trọng binh canh gác, bọn họ tiêu hao mất đại bộ phận tinh nhuệ, nhưng thảo nguyên thế nhưng là bọn họ chiến trường chính. Trường Tôn Vô Kỵ tiếp tục nói, muốn ở loại địa hình này bên trên chiếm lấy tiện nghi, hầu như là chuyện không có khả năng. Bọn họ thế thế đại đại cũng sinh sống ở nơi này, trong lịch sử vô số điển lệ nói cho chúng ta, muốn đi triệt để tiêu diệt Đột Quyết, chỉ sẽ bị bọn họ cho sống sờ sờ dây dưa đến chết. Bọn họ giống như là con lươn, thực tại quá mức linh hoạt, căn bản bắt giữ không tới chúng ta, nhưng càng thêm sở trường trận địa chiến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đường tướng quân lần này hay là kích động, bệ hạ hay là trước đem bọn hắn cho triệu hồi đi, ở chưa từng xuất hiện vấn đề dưới tình huống. Trường Tôn Vô Kỵ nói, không phải vậy một lòng phát sinh cái gì, cũng có chút muộn. Không ít văn võ bá quan cũng gật gù, bọn họ cũng là rất tán thành. Nếu lần này bọn họ liền đại hoạch toàn thắng, tuy nhiên phía trên chiến trường sĩ khí phấn chấn, có thể thừa thắng truy kích, cũng không có nghĩa là chỗ sung yếu đến người khác xảo huyệt bên trong giết người. Trương Lượng nhưng đứng trong đám người bĩu môi, cái này Đường Ninh bản thân chính là như vậy tính cách, ngươi chừng ta một chút, ta liền muốn giết ngươi toàn ra. Sát khí mãnh liệt, căn bản không dám trêu chọc, hắn cũng không biết rằng vì sao, chính mình lúc trước đầu góc tú đầu, mới sẽ chọn đi theo Đường Ninh kết thủ. Bây giờ huyết cùng nước mắt giáo hấn nói cho hắn biết, theo Đường Ninh đối nghịch, không có bất kỳ cái gì kết quả tốt. Nhất là Lý Thế Dân, lại càng là cực kỳ bao che cho con. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biểu dương thái độ, chính mình là kiên quyết đứng ở Đường Ninh bên kia, chưa bao giờ thay đổi qua, đặc biệt kiên định. Đổi lại bất kỳ đế hoàng, đụng tới Đường Ninh loại tướng lãnh này, cũng hận không được đem cho cùng bãi. Lý Thế Dân biết cái này giống như cũng là không thế nào ngạc nhiên sự tình. Trường Tôn Vô Kỵ rất rõ ràng không có xem hiểu ngần ấy, nhưng càng có thể là hắn không muốn tiếp tục xem đến Đường Ninh làm náo động. Hắn dáng dấp như vậy xuống, sớm muộn sẽ là trong triều đình đệ nhất nhân, quyền khuynh triều dã. Trường Tôn Vô Kỵ địa vị đem không còn sót lại chút gì. Trương Lượng tuy nhiên tính cách có chút thẳng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn xuẩn, điểm này vẫn có thể đủ thấy rõ. Đường Ninh là bình dân xuất thân, hắn một đường lên cấp nhanh như vậy, tổng hội đi uy hiếp được mấy người lợi ích, thì như thế ra, tự nhiên là phải cố gắng chèn ép một hồi, mặc cho Đường Ninh như thế tiếp tục phát triển, bọn họ sở hữu thế gia chỉ xứng cho Đường Ninh sách dạy. Theo bọn họ đi thôi. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày đầu, thoáng do dự một chút, hay là thản nhiên nói, Đường Ninh tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng làm việc luôn luôn thận trọng, xưa nay không sẽ đi làm không chắc chắn sự tình, lần này hắn lựa chọn như vậy, nhất là Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim cũng lựa chọn tùy tùng cùng đi. Như vậy liền nói rõ, bọn họ cũng cho rằng lần này có thời cơ. Chúng ta sở hữu hơn 20 vạn đại quân, bọn họ Đột Quyết lại là nội bộ trống rỗng, coi như là đi vào thử một chút, cho bọn họ một cái cảnh giác cũng tốt, tránh khỏi để bọn hắn quá mức can dỡ, tối thiểu tại đây mấy năm, tốt tốt đánh một hồi bọn họ. Lý Thế Dân nói ra suy nghĩ của bản thân, Đột Quyết sở trường thuật cưỡi ngựa, nhưng chúng ta binh cường mã tráng, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu vẫn có dáng dấp như vậy tư tưởng, phòng trường đời này cũng không thể thoát khỏi Đột Quyết đối với chúng ta cái dậy. Những này văn võ bá con nhóm, là hướng về ăn Đột Quyết thiệt thòi thói quen, tự giác cảm thấy Đột Quyết thực lực mạnh mẽ, là bọn hắn đối phó không. Nhưng lần này chính là Đường Ninh mang binh tiến lên, nhất là hai vị Đột Quyết khả hãn cũng chết ở Đường Ninh trong tay. Hắn hoàn toàn chính là bất chợt tới khắc tinh, Lý Thế Dân ngược lại là có chút chờ mong, không biết Đường Ninh lần này có hay không có thể đủ hoàn thành. Đột Quyết mặc dù tại trên thảo nguyên, chiếm cứ lấy địa hình ưu thế, có thể binh lực bọn họ cũng không còn lại bao nhiêu. Đường Ninh chỉ cần cẩn thận một điểm, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chính như hắn từng nói, đánh một hồi vẫn rất có cần phải. Cái này Đột Quyết liên tục hai lần xâm chiếm, cũng là để Lý Thế Dân tích góp một bụng tức giận, không cho bọn họ minh bạch một hồi. Cái gì gọi là đại đường uy nghiêm, bọn họ e sợ đời này cũng không sẽ đối với đại đường sản sinh hoảng sợ. Lý Thế Dân rất muốn chính là đem bọn hắn cho triệt để mà đánh sợ. Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút lo lắng, vừa định muốn mở miệng, lại bị Lý Thế Dân cắt đứt, chuyện này chấm dứt ở đây, còn Đường Ninh đến tuột cùng lựa chọn như thế nào, đây là hắn sự tình. Chấm cho hắn cái quyền lợi này, nếu xảy ra vấn đề, chờ bọn hắn trở lại Trường An, lại bàn bạc kỹ hơn. Lập tức đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cho triệt để phá hỏng. Nói căn bản nói không ra. Thần sắc hắn có chút phẫn nộ, không nghĩ tới Lý Thế Dân lại biết bao che cho con đến tình huống như thế. Vì là Đường Ninh, lựa chọn đi không để ý chính hắn một quốc cứu. Hắn ánh mắt lấp lóe, đang suy tư, nhưng cũng vẫn chưa quay về trong đội nhóm, rất rõ ràng là muốn tiếp tục mở miệng. Báo, Đường tướng quân đại quân, một đường thế như trẻ tre, đã đem đột quyết lang núi nhốt cầm xuống. Bên ngoài, lần thứ hai vọt vào một tên truyền tin binh. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt, ngay lập tức sẽ mười phần đặc sắc. Người, chương 194, đến mức như thế nhanh chóng. Canh thứ 5 tự động. Lang núi nhốt, ở vào đột quyết biên giới. Thuộc về đường chiều theo đột quyết giao giới điểm. Ở Ngọc Môn quan hướng về phía tây tiếp tục tiến lên một khoảng cách. Lam Biên Cương cũng là trọng binh canh các nơi. Bọn họ đồng dạng xây dựng lên thành trì, mục đích chính là vì chống đỡ ngoại địch. Cái này trước kia, bọn họ thế nhưng là xưa nay đều không có tìm thấy quá lang núi nốt. Đột quyết không có lựa chọn đi tới biên cương quấy rầy đại đường bách tính, cướp tước bọn họ vật tư cùng với nữ nhân, bọn họ liền cảm ơn trời đất, nơi nào vẫn sẽ chọn đi theo đối kháng chính diện. Nhưng Đường Ninh bây giờ lại là đã đem cái này lang núi nốt bắt lại tới. Trong đó mới trôi qua thời gian bao lâu? Một canh giờ, e sợ đều không có. Truyền tin binh cố gắng càng nhanh càng tốt lại đây, nhưng cũng là có chênh lệch thời gian cự. Hôm nay tổng cộng đến lục cửu linh ba tên truyền tin binh, nhưng lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách thời gian cũng không sẽ rất dài. Cũng là mang ý nghĩa, Đường Ninh bọn họ vẹn vẹn chỉ là tiêu tốn chưa tới một canh giờ thời gian, liền đem lang núi nốt bắt lại đến, một lòng đột phá biên cương. Như vậy đón lấy một quyết, chẳng phải là tiến quân thần tốc? Hầu như không có bất kỳ cái gì trở ngại. Truyền tin binh vang vọng ở Thái Cực Điện bên trong, toàn bộ triều đình đều yên tĩnh lại, lặng lặng nghe trong này tin tức. Lời nói này, nhưng như là một đạo vô hình lòng bàn tay, tàn nhẫn mà phiến ở Trưởng Tôn Vô Kỵ trên gương mặt, để hắn mặt lập tức liền sưng lên. Hắn sát mặt một hồi thanh một hồi tử, nửa ngày cũng nói không ra lời, không biết nên đi như thế nào nói. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập trên người mình, để hắn cả người không được tự nhiên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống như. Hắn mới vừa mở miệng, Đường Ninh lần này hành vi quá mức lỗ mãng, kỳ thực không thích hợp. Nhưng người ta trong chớp mắt, liền hiệu suất cực nhanh mà đem cái này lang núi nốt bắt lại tới. Coi như là nhanh, cũng không cần nhanh như vậy chứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ ở trong lòng chửi một câu. Cái này đột quyết cũng là một nhóm phế phẩm, trước ở đối phó đường chiếu bách tính thời điểm, ngược lại là rượu võ dương ai. Có thể một lòng đá vào tấm sắt bên trên, còn không phải lập tức quân lính tan rã. Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên, cái này Đường Ninh tốc độ vượt xa khỏi hắn dự liệu. Lang núi nốt thế nhưng là nhất khối hảo địa phương, làm đường danh giới, đất rộng của nhiều, diện tích rất lớn. Nếu đem cái này phân chia tiến vào đại đường bản đồ, bọn họ cương vực cùng với thực lực lại là để bạn không ít. Sau đó, Đường Ninh phòng trường vẫn sẽ chọn tiến lên. Như vậy, không chừng thật sự có khả năng đại phá đột quyết. Lý Thế Dân trong lòng không nhịn được có chút mong đợi, tuy nhiên trước phát sinh nhiều như vậy chiến loạn, dẫn đến bên ngoài lưu truyền lời đồn, thậm chí chính mình tình cờ cũng biết thấp thỏm bản phận, cảm thấy có phải hay không trời phạt. Nhưng đại nạn không chết tất có hậu phúc, bọn họ trải qua nhiều lần sinh tử, lần này cuối cùng là dục hỏa trọng sinh, có Đường Ninh gia nhập, đại đường cường thịnh ngay trong tầm tay. Cái này mấy lần sự tình cũng theo Đường Ninh bày không ra quan hệ. Đường Ninh là đại đường phồn vinh hưng thịnh, cũng là chính mình trở thành thiên cổ nhất đế mục tiêu quan trọng nhất nơi mấu chốt. Bên ta hầu như không có bất kỳ tổn thất nào, lang núi nốt tổng cộng 2 vạn đột quyết tướng sĩ bị hết mức tiêu diệt, không một người còn sống. Truyền tin binh tiếp tục mở miệng nói. Lý Thế Dân lại là một mặt chuyển thua nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn đại nhân, không biết ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Hắn là quốc cứu, Lý Thế Dân tự nhiên là muốn tôn trọng. Nhưng người này vô luận là trí tuệ, cùng với mưu lược đều là rất tốt, thậm chí theo Ngụy Trinh sàn sàn nhau. Nhưng trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, căn bản xem không lên bình dân xuất thân người. Lần này Lý Thế Dân cũng muốn tốt tốt áp chế hắn nguyệt khí. Trưởng Tôn Vô Kỵ khỏe mắt co giật, hắn đều lựa chọn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, rất rõ ràng chính là đang giả chết, không muốn nhắc lại cùng chuyện này. Nhưng Lý Thế Dân lại là tiếp tục lựa đi ra, rõ ràng chính là ở thiên thi. Người trước mắt này, mặc dù là muội muội mình trợ phu, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng, trên mặt chỉ có thể đủ bỏ ra một vệ đông cứng nụ cười, vi thần không dám có bất kỳ ý kiến gì, là vi thần có chút mắt buộc về. Đường tướng quân thiên túng kỳ tài, tự nhiên là có được hắn cách nào. Lần này đi vào hành động, là đối với chúng ta đại đường đều có ích lợi việc. Chờ đợi đường tướng quân trở về, vi thần muốn đích thân cùng hắn xin lỗi. Hắn nếu như có thể đủ đem đột quyết bắt lại, kỳ thực là tạo phúc thiên hạ bách tính việc, lại càng là có thể làm cho chúng ta đại đường phú cường vô số lần. Lưu danh tiên cổ hành vi, vi thần mặc cảm không bằng. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ có thể đủ hạ thấp đầu mình, nói rõ một cái thái độ. Đường Ninh bây giờ khí thế chính vượng, hắn cũng không muốn đi tiếp xúc cái gì rủi ro. Vừa nãy làm mất mặt, đã để hắn khá khó xử được. Cái này thời điểm, nếu tiếp tục tiếp cận đi, há không phải là mình tự tìm phiền phức? Trương Lượng ngược lại là có chút đồng tình liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nếu như nhớ không lầm, chính mình lúc trước cũng là bộ dáng này. Nhưng hắn không nghĩ tới, coi như là Đường Ninh không coi ở trận, cũng có thể đủ đem quốc cứu bức cho đến dáng dấp như vậy mức độ bên trong. thực tại có chút hiếm thấy. Cái này Đường Ninh là một con nhím, căn bản không dám có bất kỳ tiếp xúc, nếu không thì sẽ bị cuốn lại đầy tay là máu. Hắn đã ăn qua dáng dấp như vậy thiệt thòi. Tin tưởng trưởng tôn vô kỵ, cũng minh bạch đạo lý này. Liên Quốc Cứu cũng lựa chọn lùi bước, đối mặt với khí thế mạnh mẽ Đường Ninh, hắn trong lòng có chút vui mừng, cũng còn tốt chính mình đúng lúc hối cải được sớm, nếu không thì lúc nào đợi chết cũng không biết. Trong lòng cái kia một tia khúc mắc, triệt để mà tiêu tan. Từ nay về sau, nhìn thấy Đường Ninh hãy cùng nhìn thấy tổ tông mình một dạng, rất hầu hạ là được rồi. Còn lại 1.6 sự tình, không nên đi trêu chọc. An phận thủ thường. Ừm. Lý Thế Dân trong mắt mang theo ý cười, hắn đã đạt đến chính mình mục đích, cũng không có lựa chọn tiếp tục hỏi nữa. Hắn trung vi phải cho cái này trưởng tôn vô kỵ một nấc thang dưới. Ở bên ngoài, trung vi là mình anh vợ. Không thể đem cái này trưởng tôn vô kỵ bức cho quá tàn nhẫn, không phải vậy, hắn không dám ghi hận chính mình, thế nhưng là sẽ đem thủ này để thoát khỏi ở Đường Ninh trên thân. Lý Thế Dân lần này là vì là giúp Đường Ninh chính danh, mà không phải là muốn đi ra hại hắn. Các ngươi đã đều không có dị nghị, bại triều đi. Lý Thế Dân cuối cùng đứng dậy, quay về văn võ bá quan nói. Lần này lâm triều là từ trước tới nay lớn nhất dài một lần, bọn họ đầy đủ kéo dài vừa giữa trưa thời gian. Chương 195, tiêu diệt bất quyết. Tự động. Trương An mấy ngày này, nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sau lưng cuồn cuộn sóng ngầm. Văn võ bá quan, tất cả mọi người được một loại gọi là bệnh mắt đỏ đồ vật. Bọn họ mỗi ngày lâm triều là bọn hắn nhất không muốn đụng tới tình huống, nhất là trưởng tôn vô kỵ. Mấy ngày nay, bọn họ đã nghe được không biết bao nhiêu lần tin chiến thắng, thậm chí đều có chút chết lặng. Đường Ninh đại quân một đường hướng tây mà đi, nhất cổ tác khí, hầu như được không đến bất luận cái gì ngăn cản, chính là không ngừng đem đột quyết cương vực bắt lại đến, đã liên hạ vài tòa thành trì, hầu như cũng không có cái gì hy sinh. Thế nhưng đột quyết thành trì, nhưng đều không ngoại lệ bị bọn họ cho hết mức diệt sạch. Dáng dấp như vậy tốc độ cùng hiệu suất, để bọn hắn có chút trợn mắt líu lưỡi, thậm chí cũng đã gần muốn đến bụng đi tới đột quyết đế đô. Thật là đem cái này đế đô cho đánh xuống, chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ đột quyết đều là thuộc về bọn hắn đại đường. Bọn họ 12 đều có chút đưa thân vào mộng ảo bên trong giống như, thậm chí sản sinh một loại cảm giác kỳ quái, lúc nào đợi đột quyết tốt như vậy đánh. Khó nói đột quyết chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, xem ra cường đại, kỳ thực yếu đến không đỡ nổi một đòn. Nếu không thì Đường Ninh bọn họ làm sao sẽ như thế ung dung đem đột quyết cho thành trì bắt lại tới. Sớm biết nói đến đây, bọn họ nên chủ động anh cùng đi vào những này đánh xuống thành trì, trở thành đại đường cương vực. Cái kia đều là công lao a, thậm chí là bọn họ cả đời cũng tranh thủ không đến chiến công. Một ít võ tướng nhóm lại càng là hối hận không kịp. Hay là Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cái này hai lão vận khí vô cùng tốt, đụng tới tình huống như thế. Trước bọn họ còn đối với Đường Ninh mang binh đi vào bao phủ đột quyết xào huyệt có chút dị nghị, nhưng bọn họ bây giờ một điểm ý kiến đều không có, thay vào đó là ghen ghét ước ao, đủ loại tâm tình. Bọn họ mỗi ngày lâm triều chính là nghe biên cương bên kia chuyển đến tin tức Đường quân lại cầm xuống cái gì thành trì, để bọn hắn từng cái đứng ở nơi đó ngây ra như phóng. Trường tôn vô kỵ lại càng là liền lâm triều cũng không muốn đi, trực tiếp tìm cớ, bởi vì chính mình bị bệnh liệt giường, lựa chọn không được. Mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền, không phải vậy tiếp tục như vậy từ nghe tiếp, hắn sớm muộn biết khí ra bệnh tới. Thực tại quá mức bất ức. Hắn mới vừa nói ra dáng dấp kia nói đến phản đối, thế nhưng Đường Ninh hành vi lại là đem hắn gò má cũng cho quất sừng, thậm chí đều sắp muốn đánh tan nữa. Bây giờ mỗi ngày hắn đều cũng bị đánh một lần mặt, thậm chí một ngày không đánh, hắn đều có chút không quá quen thuộc. Mỗi ngày hưởng thụ văn võ bá quan nhóm kỳ dị ánh mắt, để hắn hận không được tìm một cái lô đe chui xuống. Trường tôn vô kỵ phiền muộn đến độ sắp thổ huyết, rồi lại không có cái gì cách nào, bởi vì người ta xác thực thật là kiến lập công lao, bọn họ tất cả mọi người bởi vậy được lợi. Lý Thế Dân mỗi ngày ở trong triều đình lại càng là thập phần vui vẻ, long nhan vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa bao giờ tiêu giảm quá, rơi vào các quan lại trong mắt dĩ nhiên là ước ao ghen thị. Bọn họ biết rõ Đường Ninh bây giờ dựa vào tự thân năng lực lại xuống đột quyết nhất thành, địa vị lại càng là nước lên thì thuyền lên, ai dám xúc động, quả thực chính là rút lao hổ dâu hùm, ngại chính mình sống được thiếu kiên nhẫn. Trường tôn vô kỵ giả trực tiếp ở nhà không tiếp tục nghe được chỉ báo, cảm giác trong lòng vui sướng không ít. Mấy ngày nay tích góp phiền muộn hơi hơi phát tiết một điểm đi ra, vừa định phải ở hậu hoa viên đi tản bộ một chút, lại là nghe được nhà mình gia quyến đều tại nói chuyện say sưa thảo luận có liên quan với Đường Ninh trắng cử, cũng không biết rằng bọn họ là từ đâu nhận được tin tức. Chuyện này Lý Thế Dân cũng không có tiến hành phong tỏa, lẫn nhau trong lúc đó hay là biết tiến hành lưu thông. Trên căn bản các quan lại cũng biết, nhà bọn họ quyến cũng là biết được không ít. Khi bọn họ từng cái thần thái sáng láng đất đề cập Đường Ninh thần tướng hạ phàm thời điểm, trưởng tôn vô kỵ suýt chút nữa chính là mắt tối sầm lại, muốn phun ra một cái lao huyết đi ra. Không nghĩ tới ở trong nhà cũng là tránh né không tình huống như thế. Báo, bên ta đại quân đã cầm xuống xích quận. Báo, bên ta đại quân đã cầm xuống tư quận. Báo, bên ta đại quân đã cầm xuống đặc quận. Trong triều đình, từng cái tin tức lan truyền đi tới. Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, khép mắt. Từ chính mình đăng cơ bên trên bắt đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy sinh hoạt là tốt đẹp như thế. Mỗi ngày nghe dáng dấp như vậy tin tức, làm hắn tâm thần thoải mái. Coi như là tối ngày hôm qua xử lý chính vụ đến rạng sáng, sáng sớm lên như cũng là tinh thần rạng rỡ, không có bất kỳ cái gì mệt mỏi dáng dấp. Cả người xem ra hăng hái, thậm chí cũng tuổi trẻ không ít. Phản phất lần này đi vào chinh chiến, chính là hắn. Hắn thân là hoàng đế, Đường Ninh hành động đều là toàn bộ đại đường, hắn làm sao có thể không vui? còn lại văn võ bá quan nhóm lại đều đã có chút chết lặng. Lý Thừa Càn càng đem đốt ngón tay cũng cho bóp trắng bệnh, hắn ghen ghét đến mức tận cùng. Muốn là cái dạng này công lao bị chính mình cho 693 lấy xuống, hắn thái tử vị trí chỉ sợ cũng không người nào có thể lay động. Có thể một mực tại sao mỗi lần đều là Đường Linh, nhất là ở trong tay hắn trước sau đơn giản như vậy, chẳng lẽ người này thật sự là đột quyết khắc tinh sao? Bọn họ không nghĩ ra. Văn võ bá quan cũng là như thế, bọn họ cũng thực sự muốn có được chiến công, nhưng là từ chưa xem Đường Linh thoải mái như vậy. Muốn biết rõ Đường Linh mới 14 tuổi à, còn trẻ như vậy, trên thân liền gánh vác lấy nhiều như vậy chiến công, không mệt mỏi sao? Ngươi sau đó con đường vẫn dài ra, chúng ta lại đều đã già, nửa thân thể đều sắp xuống mộ, cho chúng ta lưu một điểm đi. Chờ ngươi sau đó từ từ đi, để chúng ta uống ngụm canh là được. Bọn họ chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy dục vọng, muốn đi tới biên cương, theo Đường Linh cùng chiến đấu. Ở nơi này là chiến tranh, hoàn toàn chính là ở đoạt công lao. A Đường Linh làm được thật sự là quá phận quá đáng. Hắn mỗi lần cầm xuống nhất thành, trong lòng bọn họ liền hồi hộp một tiếng. Không chừng, thật sự có khả năng, Đường Linh phải hoàn thành một cái từ xưa đến nay đều không có đạt đến trắng cử, tiêu diệt đột quyết. Bất quá bọn hắn lúc này suy nghĩ chính là, đến cùng Đường Linh sử dụng cái gì dáng vẻ vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, có thể đủ đem đột quyết đánh cho một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Chương 196, khoáng cổ tuyệt luân canh thứ 2 tự động. Phía trên chiến trường, cuồng phong gào thét, thảo nguyên khắp nơi đều có thể đủ nhìn thấy, mênh mông vô bờ. Thanh sắc cây cỏ theo gió phiêu tán, thế nhưng là hiếm thấy người khói. Xa xa, hoàng hôn hồng diễm chậm rãi hướng về phía dưới hạ xuống. Thành trì bên trên, Đường Linh giẫm nát nhuốm máu trên sàn nhà, nhìn khắp nơi đều có thi thể thành trì, khắp nơi đều là ngói vỡ tường đổ, máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Nhìn kỹ đi, mặt đất đều là đột quyết thi thể binh lính. Sắc mặt lãnh đạm, đại quân đang đánh quét chiến trường. Dáng dấp như vậy thành trì, từ hôm nay sau đó cũng thuộc về bọn hắn. Chỉ cần không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, mặc dù là dựa vào võ lực, nhưng Đường Linh cũng không để ý, chỉ cần có thể đủ hoàn thành hắn trong suy nghĩ mục tiêu, vậy liền đủ đủ. Khởi bẩm tướng quân, tổng cộng 26,000 đại quân bị hết mức tiêu diệt. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ đi tới Đường Linh trước mặt, trong mắt mang theo một chút vẻ hưng phấn nói, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày cũng có thể rất lớn phá đột quyết, hay là đi tới nơi này sao sâu địa phương. Một đường tới nay, bọn họ đã cầm xuống không xuống 5 tòa thành trì, đây tuyệt đối là lịch sử tính trắng cử. Muốn biết rõ trước đây bọn họ đối mặt với đột quyết không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ tùy ý bọn họ tàn phá bừa bãi. Nhưng bây giờ nhân vật lại là chuyển đổi lại đây, dễ dàng đem cái này đột quyết đánh cho quân lính tan rã, bọn họ tự thân ngược lại là chưa từng xuất hiện quá nhiều tổn thương, một mực còn duy trì điên phong trạng thái. Tất cả những thứ này đều là Đường Linh công lao, bọn họ rõ ràng trong lòng. Hơn 20 vạn đại quân đã sớm cực kỳ sùng bái Đường Linh. Đường Linh khẽ bước cảm, bọn họ tuyệt đối không thể ở đây dừng lại, còn muốn tiếp tục hướng về đột quyết nội bộ công kích mà đi. Lúc nào đợi đánh tới bọn họ đế đô, đem đột quyết cho triệt để tiêu diệt mới coi như xong xuôi. Phía trên thế giới này cũng không cần đột quyết, bọn họ dựa vào thủ đoạn đẫm máu đem đột quyết cho trấn áp thô bạo. Nhưng Đường Linh nhưng cũng không để ý, ở phía trên thế giới này chỉ có máu tanh tàn nhẫn một điểm mới có thể để bọn hắn sống được càng tốt hơn. Đối với đột quyết thương hại chính là đối với người Hán tàn nhẫn, vì lẽ đó Đường Linh không có chút gì do dự, cũng nên để bọn hắn thử một chút bị tấn công thành trì là loại cảm giác gì. Thần tí nỗ uy lực để bọn hắn một đường đi tới dễ dàng đem những này thành trì bắt lại tới, đối phương thậm chí không có chút sức chống cự nào, bọn họ linh hoạt cường hãn lực chiến đấu đều trở thành nói xuông. Thần tí nỗ thế nhưng là sẽ không mở bất kỳ chuyện cười, rất nhiều khi lợi muốn lượt vòng, nhưng Đường Linh cũng không có cho bọn họ cái này thời cơ. Nhiều như vậy thành trì, đồng thời cũng làm cho Đường Linh cẩn thận mà tiếp tế một làn sóng mũi tên. Không phải vậy, thần tí nỗ mũi tên căn bản không đủ dùng. Bây giờ cái này thần tí nỗ vừa lấy ra, đã sớm để đột quyết nghe tiếng đã sợ mất mật. Coi như là bọn họ lẫn nhau trong lúc đó không có làm sao lan truyền tin tức, nhưng là minh bạch, Đường Quân trong tay có một thanh đồ vật, có thể bách bộ xuyên dương. Coi như là người mặc trọng giáp, đều vô pháp ngăn cản được trong đó công kích. Uy lực dường như nỗ xa, nhưng cũng theo cung tiễn một dạng thuận tiện mang theo, là một người cũng đủ để mở cung bắn giết. Đến mức đều là dòng máu phiêu sử, căn bản vô pháp ngăn cản. Bọn họ vừa nhìn thấy Đường Quân lấy ra cái này thần tí nô thời điểm, liền sợ đến tâm hồn sợ tán. Nơi nào còn có nửa điểm ngăn cản tâm tư? Cưỡi ngựa tại đây trên thảo nguyên, dựa vào bao la thảo nguyên, đến cùng Đường Quân lượn vòng, phát huy ra bọn họ ưu thế. Nhưng cái này không có bất kỳ vật ngăn trở gì thảo nguyên, nhưng trở thành Đường Quân tốt nhất xạ kích điểm. Liếc mắt nhìn qua, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Đột quyết các binh sĩ đều có chút tuyệt vọng. Đường Quân lại càng là thế như trẻ tre, ở ngăn ngắn 3 ngày thời gian bên trong, liên hạ nhiều như vậy thành trì, để một đám các binh sĩ sĩ khí tăng vọt, đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Vĩ Chỉ Kính Đức cùng Trình Dạo Kim hai người cũng khá là hưng phấn. Bọn họ biết rõ, chính mình đang tại làm chuyện này, chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả việc. Khoáng cổ tuyệt luân, không nghi ngờ chút nào, một lòng làm được, hai người bọn họ tên, thực sự trở thành một đoạn truyền kỳ. Theo Đường Linh phía sau, lan lộn đến một cái danh dự. Đạt đến bọn họ trình độ như thế này, cái gì tiền tài quan chức khen thưởng đều không để ý bọn họ cần thiết, cũng chỉ là vinh dự. Đường Linh hoàn mỹ cho bọn họ cần thiết, đây cũng là Ý Chỉ Tính Đức cùng Trình Giáo Kim đồng ý đi theo Đường Linh đến đây một cái nguyên nhân. Hiện nay xem ra, bọn họ cầm xuống đột quyết thực tại quá mức ung dung. Một đường đi tới không có đụng tới bất kỳ có uy hiếp đối thủ, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ khoảng cách cái mục tiêu này, thực sự càng ngày càng gần. thậm chí thật sự có khả năng hoàn thành cái này trắng cử. Có thể nào không hưng phấn? Hai người cũng như đánh máu gà, càng đem Đường Linh nói cho xem là thánh chỉ đâu đánh đó. Bọn họ hai vị đường đường khai quốc công thần, tại đây Đường Linh trước mặt, lại là một điểm tính khí đều không có. Đã sớm tâm phục khẩu phục. Có thể đủ nhận thức Đường Linh, tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay to lớn nhất vật khí. Không nghĩ tới ở cái tuổi này, còn có thể đủ hoàn thành dáng dấp như vậy sự tình, đời này xem như không có tiếng mới. Trình Giảo Kim đứng ở trên đầu tường, nhìn hoàng hôn ánh chiều tà, không nhịn được cảm khái nói. Úy Chỉ Kính Đức cũng là khẽ gật đầu, trong ánh mắt tâm tình có chút phức tạp, chúng ta coi như là theo Đường Linh, lan lộn không ít chỗ tốt. Đường Linh hoàn toàn không cần bọn họ, nhưng cũng mang theo bọn hắn cùng một nơi. Đây là một phần ân tình. Vương do tốt, bọn họ tự nhiên minh bạch, ghi nhớ trong lòng. Bọn họ tuy nhiên quan hệ tốt, nhưng ân tình là ân tình, đây là không giống nhau tính chất. Ngày sau nếu như Đường Linh có vấn đề gì, bọn họ tuyệt đối biết ngay lập tức đứng ra. Đường Linh lập tức có hai cái tuyệt hảo trợ thủ. Như thế hắn nguyên bản không nghĩ tới. Chờ Đường Linh lần này về Trường An, phòng trừng muốn cho những cái thế gia đứng ngồi không yên. Trình Giảo Kim cười nói, ngược lại tốt nhất những cái thế gia đừng đắc tội Đường Linh, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Úy Chỉ Kính Đức lắc đầu một cái, bọn họ thế nhưng là biết rõ Đường Linh chỗ kinh khủng, nếu những cái thế gia không có mắt, chịu thiệt thủy chung là bọn họ. Bất quá đó là về Trường An sự tình, thế đó chính là san bằng đột quyết xóa. Trình Giảo Kim ánh mắt trở nên sắc bén, mắt thấy cũng sắp đến đột quyết phúc địa, phòng trừng bọn họ cũng nhanh ngồi không yên chứ. Chương 197, cầu hòa đi canh thứ 3 tự động. Báo, Siết quận đã thất thủ. Báo, Tư quận đã thất thủ. Báo, Đạt quận đã thất thủ. Đột quyết, Hắc Sa Thành. Hắc Sa Thành chính là đột quyết đế đô. Trong triều đình, vừa đăng cơ Khả Hãn, tên là A Bái Nhất Cương. Hắn cũng là vừa nhận được tin tức, đột lợi Khả Hãn lần thứ 2 chết trận. Dưới sự bất đắc dĩ, mới lên tới cái này Khả Hãn chi vị. A Bái Khả Hãn, lúc này nghe bên ngoài binh lính không ngừng chuyển quay lại đất tin tức, lại là triệt để mà thất thần. Có chút hoang mang lo sợ. Hắn căn bản không biết nên làm sao đi xử lý. Những này đường quân, thực tại quá mạnh, liên tục 2 lần xuất chinh, cũng bị hết mức tiêu diệt. Chết đi 2 cái Khả Hãn. A Bái Khả Hãn đối mặt với tình huống như thế, lại càng là có chút sợ hãi. Hắn còn rất trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi, căn bản không có kinh nghiệm phong phú, có thể thông dong ứng đối những chuyện này. Tuổi trẻ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn đưa mắt đặt ở Văn Võ Bá Quan trên thân. Hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp tới. Có thể Văn Võ Bá Quan cũng đều là một mặt sốt ruột dáng vẻ. Bọn họ lúc nào đợi từng đụng phải như vậy. 693 đột quyết hướng về là sở trường chiến tranh, vì lẽ đó bọn họ thường thường ở đường triều một bên bộ quấy rầy. Liên hận không được đường triều chủ động hướng về bọn họ khai chiến. Dáng dấp như vậy, có thể mượn cớ, có thể làm chủ Trung Nguyên. Trải qua thời gian dài như vậy khôi phục nguyên khí, bọn họ cũng từ từ trở nên mạnh mẽ, trở thành không thể khinh thường tồn tại. Đường triều căn bản không bị bọn họ cho để ở trong mắt, Lý Thế Dân vừa đăng cơ, trong nước chưa ổn định, lại là tốt nhất thời điểm. Vì lẽ đó Đốn Lợi Khả Hãn cùng Đột Lợi Khả Hãn hai người đều là độ cao nhất trí, quyết định không thể đủ từ bỏ tảng mỡ dày này. Nhưng đường triều cường đại, nhưng lại làm cho bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Liên tục 2 lần, tổn thất đầy đủ mấy chục vạn đại quân, thậm chí Khả Hãn cũng chết 2 cái. Bọn họ trong nước quân sự lực lượng bị đả kích nghiêm trọng, thậm chí có khả năng muốn thời gian mười mấy năm có thể đủ khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Bọn họ có chút hai mặt nhìn nhau, không chỉ có khối này thì không có ăn được, ngược lại là đem chính mình cho hố đi vào. Bọn họ lo lắng là trong loại tình huống này, bọn họ làm sao chống đối cường địch xâm lấn. Đột quyết cũng bắt đầu xa vào đến bấp bênh bên trong, một lòng xử lý vô ý, rất có thể đã bị tứ phương cho vây đoạn truy kích, dẫn đến diệt quốc. Đây là bọn hắn không muốn gặp được. Đang nhìn đến tin tức trong nháy mắt, liền để bọn họ từ nay về sau đối với đường triều cũng lại không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Đại đường hoàn toàn chính là khắc chế bọn họ. Sau đó nhất định phải con đôi ngoan ngoãn là người, muốn ăn thịt cũng phải nhìn chính mình có hay không có dáng dấp kia bản lĩnh. Hiện nay lớn nhất nên chú ý là làm sao ở thời gian ngắn ngủi bên trong để đột quyết khôi phục lại. Làm bọn họ không nghĩ tới là đường triều lần này đại hoạch toàn thắng, thế nhưng là vẫn chưa thỏa mãn, mà là trực tiếp đại quân áp cảnh, đi tới bọn họ địa bàn, thậm chí một đường quá quan chẳng tướng, bọn họ bên trong thành trì tướng lãnh căn bản vô pháp ngăn cản được đường quân dù cho một bước. Nhóm này đám quân đường bọn họ tốc độ, làm bọn họ trợn mắt liễu lưới. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, bọn họ tiểu liên tiếp thất thủ đầy đủ 5 tòa thành trì. Án chiếu lấy dáng dấp như vậy tốc độ xuống, phòng trưng không cần 7 ngày thời gian, bọn họ bất chợt tới liền muốn triệt để vong quốc. Như vậy mới vừa lên nhậm chức A Bái Đột Quyết, tuyệt đối là từ trước tới nay bên trên thời gian ngắn nhất Khả Hãn. Dựa theo lần trước xuất hiện tình huống như thế thời điểm, hay là mấy trăm năm trước, Hán triều cường đại binh lực để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, sau đó trực tiếp bị đánh thành 2 cái bộ phận, Đông Đột Quyết cùng Tây Đột Quyết. Bọn họ bên này trở thành cường đại nhất tồn tại, thậm chí đang suy tư lúc nào đợi phải đem Tây Đột Quyết nuốt mất. Nhưng VKBG, hiện tại bọn hắn muốn suy nghĩ sống sót bằng cách nào bảo vệ Đột Quyết cái này hỏa chủng. Bọn họ hoảng, chết để mà hoảng. Đối với Đường Vân lại càng là hoảng sợ và phần, lại càng là một điểm chống cự suy nghĩ đều không có. Bọn họ liên tục mấy chục vạn đại quân cũng bị Đường Quân cho tiêu diệt, còn thế nào đi theo Đường Quân đánh? Coi như là ngày sau bọn họ lần thứ 2 khôi phục như cũ, cũng không thể lại đối với Đường Triều có bất kỳ ý niệm gì. Nếu người nào lại với bọn hắn nói Đường Triều binh lực suy nhược, bọn họ chỉ sợ sẽ là muốn theo đối phương liều mạng. Thủ hạ bọn hắn Đột Quyết binh lính đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thế nhưng ở Đường Quân trước mặt lại là không đỡ nổi một đòn, thật là hay là suy nhược, như vậy bọn họ là cái gì? Tàn phế. Không kịp ngăn cản nữa bọn họ. Không mất 3 ngày, bọn họ liền muốn đến cái này Hắc Xá Thành. A Bái Khả Hãn ngồi ở trên vị trí, nhanh như cùng trên chảo nóng con kiến. Văn Võ ba con nhóm, vô cùng yên tĩnh. Mỗi người bọn họ đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn ra một tia hoảng sợ. Chi này Đường Quân, đến cùng là từ đâu tới? Làm sao biết cường đại như thế? Có được khí thôn vạn lý như hổ khí thế, một đường quét ngang lại đây, đến mức bệ nghệ tất cả. Trước đây thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng nghe nói. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đi tấn công Đường Triều. Xem ra là bọn họ hành vi, triệt để chọc giận đối phương. Để bọn hắn muốn nhất cổ tác khí, đem đột quyết cho tiêu diệt. Hiện nay xem ra, đối phương cũng không khoa trương. Hoàn toàn có dáng dấp như vậy thực lực. Sở hữu các con lại, đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ trước đây tựa hồ có hơi quá mức trắng trợn không kiêng rẻ, tùy ý đi làm nhục Đường Triều con dân, cướp bọn họ tư nguyên cùng nữ nhân, căn bản không để vào mắt. Nhưng bây giờ, báo ứng lại là tới. Đường Ninh lấy thế lôi đỉnh, chính là muốn đem bọn hắn cho triệt để trấn áp. Đột quyết bên trong các con dân cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng lên. Bọn họ triệt để mà sợ. Cái này còn là lần đầu tiên, coi như là trước đây đang đối mặt Hán Triều binh lính thời điểm, cũng không để cho bọn họ e ngại. Nhưng hiện tại, bọn họ trực tiếp bị Đường Quân đánh cho hoảng sợ kinh hãi và phần. Không bằng chúng ta cầu hòa chứ? Một tên trong đó đại thần đứng ra, đề nghị, nếu không nữa lấy biện pháp, liền thật xong. Đối phương đại quân thế nhưng là không có chút nào dừng lại, bọn họ thái độ 10 phần cứng rắn. Cầu hòa, lời này vừa ra, toàn bộ triều đình đều là bên trong chấn động. Bọn họ từ xưa tới nay, cũng xưa nay chưa từng làm dáng dấp như vậy sự tình. Nhất là bây giờ. Nếu cầu hòa, bọn họ nhất định phải trả giá bằng máu tới. Chương 198, ủy khúc cầu toàn chương thứ tư tự động. Cầu hòa chuyện này, bọn họ chưa bao giờ từng làm. Điều này đại biểu, từ nay về sau bọn họ không chỉ là đối với đại đường cho cúi đầu, hơn nữa trên căn bản thuộc về đại đường phụ thuộc. Lại càng là muốn phân chia ra không biết bao nhiêu đánh đổi. Có thể đủ ngưng hẳn lần này chiến tranh. Văn Võ bá quan cũng minh bạch cái này đạo lý trong đó, thế nhưng mục đích trước thoạt nhìn, tựa hồ trừ cái này cách nào, không có một còn lại bất kỳ lựa chọn. Thủ phiên đều có chút tự thân khó bảo toàn, bọn họ bản thân cũng đầu nhập 20 vạn đại quân. Lần này toàn quân bị diệt, đối với bọn hắn tới nói, cũng là đả kích rất lớn. Muốn để bọn hắn trước tới cứu mình, không bỏ đá xuống giếng cũng rất không tệ. Chớ nói chi là cứu vãn chính mình, hầu như là chuyện không có khả năng. Vì lẽ đó đối mặt với khí thế hung hung Đường Quân, bọn họ tựa hồ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cầu hòa. Chỉ bất quá có chút khuất đủ. Bọn họ đột quyết, chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế. Hướng về đều là được xưng dũng sĩ, chưa bao giờ khuất phục, nhưng là bị bọn họ trước đây xưa nay cũng xem không lên đường nhân, cho đánh thành bộ dáng này. Nhưng đột quyết đều phải bị người ta cho tiêu diệt, hiện tại tính toán những vật này, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Văn Võ bá quan tất cả đều đưa mắt cho nhìn về phía A Bái Khả Hãn. Hay là cần hắn tới làm ra quyết định, đồng thời ra lệnh, bọn họ mới tốt đi chấp hành. Tuy nói cái này A Bái Khả Hãn trong tay không có ít nhiều quyền lợi, vừa đăng cơ. Trước sau hay là bên ngoài trên ý nghĩa bương. A Bái Khả Hãn coi như là minh bạch Văn Võ bá quan ý tứ, tuy nhiên bọn họ cũng không có trực tiếp mở miệng, nhưng bọn họ cũng đồng ý, cầu hòa lựa chọn bảo toàn đại cục. Trong loại tình huống này, lựa chọn tử chiến đến cùng không có một chút tác dụng nào. Sẽ chỉ làm bọn họ đột quyết trở nên càng thêm gay go. Thậm chí có khả năng, trực tiếp diệt quốc. Tuy nhiên yêu cầu cùng là bị người cho chế dễ ước, bất quá ở sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy đồ vật. Văn Võ bá quan không muốn đi mở cái miệng này, lại là muốn để cho mình khi này cái bị người phỉ nhổ tội nhân. Hắn hơi hơi thở dài, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Ai kêu chính mình vừa đăng cơ, liền đụng tới chuyện như vậy, trên tay hầu như không có bất kỳ cái gì một điểm thực quyền. Nếu như cho hắn một chút thời gian, nói vậy tất không thể Văn Võ bá quan cưới trên đầu mình sự tình. Bất quá cũng chỉ có lựa chọn đem cái này đột quyết cho bảo toàn hạ xuống, hắn có thể đủ đem cái kia Khả Hãn chi vị cho từng bước một bảo vệ. Trong lòng không khỏi đối với Đốn Lợi Khả Hãn cùng Đột Lợi Khả Hãn hai người ý kiến rất lớn. Muốn không phải là bọn họ tự chuốc khổ, lựa chọn đi vào tìm đường chiều phiền phức, đột quyết cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ này. Vì là tự vệ, cũng lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Nếu mọi người đều không ý kiến, như vậy thì dựa theo đại nhân nói tới làm đi. Phái người đi vào với bọn hắn tiến hành bàn bạc, hy vọng có thể đủ nhìn thấy Đường Vương. Chúng ta lựa chọn cầu hòa. A Bái Khả Hãn khá là khuất đục nói đi ra mấy câu nói. Đồng dạng là một người đế hoàng, đây là 10 phần bất đắc dĩ. Bọn họ triệt để cúi đầu, hướng về đường chiều tiến hành thần phục. Trừ phi sau đó bọn họ có được đem đường chiều cho tiêu diệt năng lực, không phải vậy. Xì nhục này thực sự vẫn đi theo bọn họ, vô pháp cỏ rửa. Hiện nay xem ra, bọn họ hy vọng xa vời. Đột quyết bị liên hạ nhiều như vậy thành trì, lại càng là nước bên trong binh lính, suýt chút nữa đã bị giết hại hầu như không còn. Liên tự thân đều có chút thủ vệ không được, chớ nói chi là chắc chắn diệt hiện tại như mặt trời giữa trưa đại đường. Bọn họ đoán chừng phải có thời gian 10 mấy năm, có thể đủ dần dần khôi phục lại được. Mà ở cái này trong vòng 10 mấy năm, được thật tốt tự hỏi, làm sao để phòng còn lại xâm lấn? Bọn họ trước đây đều là xâm lược giả, sau đó cũng đang không ngừng mà nếm tụ lấy, bị xâm phạm là một loại gì tư vị? Cái này không thể không nói là thiên đạo có luân hồi. Chỉ sợ là những cái chết trong tay bọn hắn đường chiều bất tính, sẽ vô cùng vui sướng. Bọn họ cũng sẽ có một ngày như thế. Vâng. Vừa nay đưa ra tên kia cầu hòa đại thần, cũng là gật gù, lui về, thuộc hạ vậy thì phái người đi vào, cùng bọn họ tiến hành bàn bạc. Còn lại Văn Võ bá quan, thì là cho rằng cái gì cũng không nghe thấy. Việc không liên quan tới mình treo thật cao lên. Ngầm thừa nhận chuyện này phát sinh. Chỉ bất quá cầu hòa chuyện này, nhất định là không che giấu nổi. Chuyện quay lại đến trong nước, phòng trưng biết dẫn lên vô số dân chúng phá mạng, các loại lời đồn. A Bái Khả Hãn là bị mắng thảm nhất một cái kia. Các quan lại cũng bằng không, ai bảo hắn là Khả Hãn, nhất định là muốn gánh chịu lên dáng dấp như vậy trách nhiệm. Bọn họ đối mặt với mắt nhìn chằm chằm Đường Quân, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cầu hòa. Cho tới đối phương mở ra đến hình dáng gì giá cả, bọn họ đều phải đáp ứng. Bởi vì đột quyết không có bất kỳ cái gì đường lui. Hơn 20 vạn Đường Quân, có thể hoàn toàn cũng không phải là đùa giỡn. Ừm. A Bái Khả Hãn ngồi phịch ở trên ghế, toàn thân không có bất kỳ cái gì một điểm khí lực. Hắn đã thấy, đột quyết tương lai. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày biết lưu lạc tới trình độ như thế này, trong lòng lại càng là có vô hạn hối hận, vì sao phải đi trêu chọc Đường Quân, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Phòng trưng Đốn Lợi Khả Hãn cùng Đột Lợi Khả Hãn có trên trời có linh thiêng, bọn họ ruột đều muốn hối hận thanh. Phía trên thế giới này, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Liên nhìn, có thể hay không làm hết sức đất cứu vãn một điểm tổn thất, sau đó thừa dịp cùng bình thường, cấp tốc đem tự thân cho phát triển. Không phải vậy, bị vây công, chỉ sợ sẽ là bọn họ. Các ngươi rời đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. A Bái Khả Hãn bay về Văn Võ Bá Quan phất tay một cái, thiếu khí vô lực nói. Văn Võ Bá Quan thấy thế, cũng không nói thêm gì, chính là chắp chắp tay, rời đi nơi này. Chỉ còn giữ lại A Bái Khả Hãn một người ngồi ở chỗ đó, một mặt nghi hoặc dáng vẻ. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì, làm sao? Đường Quân biết cường đại như thế, hoàn toàn như là thoát thai hoàn cốt. Bọn họ 20 vạn đại quân, lại là đem đột quyết nhiều như vậy bên trong thành trì tướng lãnh, đánh cho nghe tiếng mà chạy, một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Cơ hồ là dễ như ăn bánh, nhưng có thể đủ quét ngang đột quyết, trước đây bọn họ đang đối mặt đại đường thời điểm, đều không có tình huống như thế. Vật gì có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng phát sinh thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa? A Bái Khả Hãn cũng không rõ ràng, nhưng hắn hiểu thêm là, cái này đường triều trải qua như vậy chiến tranh tẩy lễ, phòng trưng đối với bọn hắn sở hữu quốc gia tới nói, cũng không làm một chuyện tốt. Vào. Chương 199, bước cuối cùng. Canh thứ 5 tự động. Buổi trưa, mặt trời chói chang trên. Trên thảo nguyên, từng trận gió nhẹ kéo tới, cũng sẽ không cảm giác nóng rực, ngược lại là có một chút mát mẻ. Đặc biệt thư thích. Phía trước chính là sơ quận, chỉ cần đem tòa thành trì này bắt lại, Hắc Sa thành liền gần trong gang tấc, chỉ cần lượng đến 3 ngày thời gian, liền đủ để đem bọn hắn cho toàn bộ cầm xuống. Trình Giảo Kim trong tay cầm địa đồ, chỉ về đằng trước một tòa thành trì mở miệng nói, biểu hiện có chút phấn chấn. Bọn họ tổng cộng chinh chiến gần như 5 ngày, tốc độ nhanh như vậy, làm người hoảng hốt. Thậm chí một cái chớp mắt đều sắp đến đối phương đế đô, dọc theo đường đi đến, đều không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng liền cầm xuống nhiều như vậy thành trì. Một lòng là công hãm bọn họ đế đô, cũng là mang ý nghĩa đột quyết triệt để chắp tay nhường cho bọn họ đại đường. Sau đó những cái đột quyết nhóm chỉ cần phái ra binh lính đi vào vây quét liền đủ đủ. Bọn họ dường như năm bẻ bảy mảng, không có bất kỳ cái gì chống đối lực lượng. Chúng ta hiện nay lương thảo còn đủ đủ chúng ta chống đỡ thời gian một tháng, cầm xuống cái này Hắc Sa thành, dư sức có dư. Úy Chỉ Kính Đức đứng ở bên cạnh, trong con ngươi cũng là tia sáng né qua. Bọn họ một đường đi tới, ở đột quyết bên trong thành trì, không chỉ có bổ sung mũi tên các loại vũ trang, còn có lương thực. Để bọn hắn đường quân, hầu như không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Một mực đều bảo trì một cái điên phong trạng thái. Úy Chỉ Kính Đức thanh âm có chút hơi run, tuy nhiên bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền biết rất có thể đem cái này đột quyết bắt lại tới. Thế nhưng ai cũng sẽ không đoán được. Lại biết thật dễ dàng như vậy, nhất là lập tức sẽ thực hiện thời điểm, Úy Chỉ Kính Đức đặc biệt kích động. Hắn và Trình Giảo Kim liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều là trong lòng thầm mắng một câu chính mình không có tiền đồ. Vẫn còn so sánh không lên một cái 14 tuổi tiểu hải tử. Đường Linh Như cũng là một mặt hờ hững dáng vẻ, dưới cái nhìn của hắn, tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Có rất ít đồ vật có thể làm cho thần sắc hắn đại biến. Đặc biệt thận trọng, có như thế một tên tướng lãnh, lo gì đột quyết không thể đủ cầm xuống. Như vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Ta đã hơi không kiên nhẫn, ở đột quyết nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Sớm ngày đem giải quyết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đường Linh mở miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước thành trì. Thanh âm rơi vào đến Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim trong tai, hai người bọn họ đều đang có chút im lặng. Không biết đi như thế nào mở miệng nói. Năm ngày, cũng đánh tới người ta cửa nhà. Đường Ninh lại còn cảm thấy là thời gian quá chậm. Nếu như không phải là biết rõ Đường Ninh thực lực, bọn họ e sợ cũng cảm thấy đối phương là đang nói mạnh miệng. Thế nhưng là đổi lại là Đường Ninh, câu nói này không có chút nào sẽ có cái gì đột ngột. Ngược lại là bá khí cực kỳ. Chính là thoáng có chút để bọn hắn không quá thích đứng thôi. Như là đang tinh tướng, nhưng người ta đó là thực như bức. Căn bản không tìm được phản bác lý do. Được. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim vật củ, cũng không có phản đối. Bọn họ cũng muốn sớm một chút đem cái này đột quyết bắt lại đến, để bọn hắn nguyện vọng triệt để mà thực hiện. Cái này chẳng cử, còn kém bước cuối cùng, không thể xuất hiện cái gì bất ngờ mới phải. Đại quân một đường về phía trước, hơn 20 vạn đường quân, trùng tiếng la vang tận mây xanh. Tại đây sơ quận trưởng vệ đột quyết các tướng sĩ, chỉ bằng những nghe được cái này trùng tiếng la, chính là sợ đến hoang mang lo sợ, sắc mặt tảm đạm, đặc biệt sợ hãi. Bọn họ cả tòa thành trì, cũng mới như thế mấy vạn binh lính, đối mặt với nhân số chênh lệch nhiều như thế dưới tình huống, căn bản không biết nên làm sao đi chống đối. E sợ dù sao đều là chết. Sĩ khí đã sớm không, suy nghĩ là làm sao bảo vệ tính mạng mình. Dù sao, bọn họ cái này tiếp cận đột quyết phúc địa. Trước đây thế nhưng là xưa nay đều không có quân đội có thể đủ đánh tới nơi này. Đường quân còn chưa phát lực, bọn họ liền bắt đầu sợ sệt, không biết làm sao đối kháng đường quân. Thần tí nỗi chuẩn bị, Đường Ninh lại là đứng ở phía trước nhất, bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói. Mặt sau đã sớm thủ thế chờ đợi các binh sĩ, cầm trong tay thần tín ô. 10 vạn thanh thần tín ô, vào đúng lúc này phát huy đến mức tận cùng. Xèo xèo xèo, đầy trời khắp nơi, hết mức đều là mũi tên, đem trọn tòa thành trì cũng cho bao vây lại. Đột quyết các tướng sĩ cũng là hoàn toàn không nơi có thể trốn. Bọn họ bại lộ ở mũi tên bên trong phạm vi công kích, tốc độ cực nhanh, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Một vòng này thần tín ô công kích tới, trong thành tướng sĩ hầu như chính là chết một nửa. Đột quyết các tướng sĩ nhìn dáng dấp như vậy thần tín ô, từng cái kinh hãi bàn phần. Cái này rốt cuộc là tình hình gì vũ khí? Làm sao sẽ có được uy lực như thế? Sau đó, liền cũng lại không có bất kỳ cái gì áp lực. Đại quân tiến nhanh thẳng người, dùng ba một xe, trực tiếp đem thành môn cho công phá. Những này thủ thành tướng sĩ cũng chỉ là một ít cựu non lợi giết, xét đánh không kịp bưng thai tư thế. Trình thể gộp lại, còn không có vượt qua một canh giờ thời gian. Thái Dương vẫn còn ở không trung, cao cao đất mang theo, đem ánh mặt trời cho tung hướng về toàn bộ thảo nguyên. Cả tòa thành trì thất thủ, bên trong không một người còn sống. Máu tươi hương vị tràn ngập cả tòa thành trì. Đây khắp núi đồi đều là thi thể. Phòng trưng muốn một quãng thời gian rất dài, loại hương vị này mới có thể tiêu tan, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Đặc biệt máu canh. Thế nhưng là kích thích đường quân giác quan, bọn họ đặc biệt hưng phấn nhiệt liệt. Lại cầm xuống một tòa thành trì, cũng là mang ý nghĩa đón lấy bọn họ muốn thật nguy cấp. Đường Ninh cũng là trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản vị thủy chi minh không có phát sinh, ngược lại là bọn họ ngược lại, đem cái này đại quân cho giết tới Hắc Sa thành bên dưới thành. Kết cục trực tiếp phản quá 1.6 tới. Nhìn tới, chính mình con bướm, lực đạo vẫn rất cường đại, không phải là phiến lên một trận gió nhẹ, mà là lốc xoáy, cuốn sạch lấy tất cả. Bọn họ thật muốn làm được, còn kém như vậy bước cuối cùng. Chỉ có bước cuối cùng. Úy Chỉ Kính Đức sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chính là mở miệng nói. Đột quyết, cũng rốt cục ở phải ở trong tay chúng ta, bị triệt để đất xóa đi. Trình Giảo Kim mang trên mặt hưng phấn. Đường Linh khẽ bước cằm, tất cả những thứ này đều biết có. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, Hắc Sa thành phòng trừng bọn họ chỉ cần không tới thời gian nửa ngày, liền có thể đem cho triệt để cầm xuống. Báo, đột quyết đại sứ cầu kiến. Bên ngoài, Triệu Thụ đi tới, chính là quay về Đường Linh mở miệng nói. Chương 200, ngươi có tư cách này. Tự động. Ba người vẻ mặt, có chút vi diệu. Ở cái này mấu chốt, sứ giả đột nhiên tới. Không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đủ minh bạch. Bọn họ đến tột cùng là tại sao? Hơi hơi động dưới đầu góc, liền đoán được. Là tới cầu hòa. Dù sao mình lập tức liền muốn binh lâm Hắc Sa thành, bọn họ nếu không nữa lấy hành động. Như vậy đột quyết đem triệt để mà hủy diệt mất. Trước trong lòng bọn họ còn có chút nghi hoặc, bọn họ chạy tới một đường không có gì ngăn trở. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Vốn cho là đột quyết đang tại chuẩn bị, với bọn hắn liều chết một kích. Thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại là lôi sấm to mưa nhỏ. Một chút động tĩnh đều không có, ngược lại là muốn lại đây cầu hòa. Đột quyết cũng sẽ có như thế một ngày a. Trình Giảo Kim hơi xúc động. Nếu như không có Đường Linh ở, phòng trừng bọn họ đại đường cũng sẽ bị đột quyết bức cho khiến cho trực tiếp cầu hòa. Thế nhưng liên tục hai lần, Đường Linh cũng ngăn cơn sóng dữ. Đột quyết hướng về ở trong mắt bọn họ, đều là 10 phần cương mãnh tồn tại, coi như là chết trận cũng không 12 biết đầu hàng. Nhưng Đường Linh xuất hiện, để bọn hắn biết rõ đột quyết cũng sẽ sợ. Bây giờ thậm chí sẽ chọn cầu hòa. Chính là Đường Linh cứ thế mà dựa vào thực lực, đem bọn hắn cho đánh sợ. Để hắn đi vào. Đường Linh thản nhiên nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút người sứ giả này, đến tột cùng muốn nói cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại là đối phương có chút lãng phí thời gian. Có dáng dấp như vậy thời gian, còn không bằng suy nghĩ một hồi, ứng đối ra sao bọn họ. Hắn cũng sẽ không giống là từng trải qua lịch sử bên trên vị Thủy Chí Minh. Coi như là đánh tới Trường An phía dưới, như cũng là ký kết khế ước. Hắn diệt đột quyết tâm đã quyết, ai tới đều vô pháp ngăn cản. Đúng. Triệu Thụ lui ra. Không đồng nhất biết, một tên người mặc đột quyết phục trang trung niên nam tử đi ra. Vóc người có chút gầy gò, giữ lại nét lên diễm mép. Một đôi mắt xem ra lấp lánh có thần, tản ra tia sáng. Gầy gò giả dặn. Chẳng trách sẽ bị phái lại đây cho rằng là sứ giả. Đột quyết sứ giả Qua Đạt Bố gặp qua mấy vị tướng quân. Qua Đạt Bố quay về nhóm ba người lên nói. Bất quá hắn cũng đang quan sát Đường Linh ba người, làm phát hiện ba người này cũng người mặc tướng quân khải giáp, đồng thời loáng thoáng có lấy Đường Linh dẫn đầu ý tứ, trong lòng không khỏi có nảy giật mình. Cái này Đường Linh xem ra khá là tuổi trẻ, phòng trừng cũng là 13-14 tuổi. Thế nhưng hắn không dám chút nào khinh thường. Không cần đa lễ. Đường Linh mở miệng nói, chỉ bất quá thanh âm trước sau như một lạnh lùng. Nhưng Qua Đạt Bố nhưng không có chú ý hắn mang trên mặt vẻ tươi cười, nói vậy vị này chính là xa gần nghe tên Đường Linh Đường tướng quân đi, quả nhiên là tuổi nhỏ tài cao, tuổi còn trẻ liền có thể rong ruổi xa trường, lập xuống công lao hắn mã. Qua Đạt Bố thân là đột quyết sứ giả, hôm nay tới đây là muốn cầu hòa, mang theo khuất nhục mà đến, vì lẽ đó nhất định phải lấy lòng người trước mắt. Tuy nhiên Đường Linh là đem khuất nhục quan tại bọn họ trên đầu, chém giết bọn họ mấy chục vạn đại quân, cùng với hai tên khả hãn người, thế nhưng là vẫn không dám đắc tội. Đường Linh khẽ bước cằm, lại là nhìn chằm chằm Qua Đạt Bố, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trước chuyện phát sinh, chúng ta tự thân trải qua tỉnh lại. Thật là bên ta vấn đề, văn võ bá quan nhất trí nhận định, đồng thời đối với đại đường có chỗ mạo phạm, biểu dương thám thiết ấy nấy. Bên ta mới vừa lên nhậm chức khả hãn, lần này cũng là cũng không muốn tái dẫn lên chiến sự, vì lẽ đó phái tại hạ đến đây, muốn tiến hành câu thông, không biết các hạ là có thể hay không đủ đem tin tức lan truyền về đại đường Đường Vương điện hạ. Qua Đạt Bố nói ngay vào điểm chính, bên ta cho đại đường tạo thành nguy hại, bên ta đồng ý tận tâm bồi thường. Đột quyết cùng Đường Triều từ xưa tới nay chính là hàng xóm, nếu nổi giận, chẳng phải là quá đau đớn lẫn nhau trong lúc đó cảm tình. Hắn rất thẳng tiếp đất chính là biểu đạt ra để ban cầu cùng ý tứ. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim hai người lại là liên tục cười lạnh, bọn họ vô sỉ sắc mặt, đã sớm nhìn đấu. Lúc trước phái binh tấn công Đường Triều thời điểm, có thể không gặp bọn họ có nửa điểm bận tâm hàng xóm trong lúc đó cảm tình. Ngược lại là không tiếc liên hợp ngoại nhân, chính là vì trả thù. Hiện tại bị đánh thành bộ dáng này, mới chạy lên cửa, như vậy làm bộ làm tịch. Quả nhiên là đồ tồi, không cho bọn họ một chút giáo huấn, cũng không biết cái gì gọi là hậu quả. Qua Đạt Bố nhìn ba người một điểm phản ứng đều không có, lúc này chính là có chút lo lắng, Khả Hãn đã hạ lệnh, chúng ta song phương nguyện ý cùng thân. Đồng thời bảo đảm, từ nay về sau, không còn mạo phạm đại đường dù cho một phần. Chỉ muốn các ngươi đồng ý lưu binh, cái này chính là chúng ta thành ý. Hắn lời này vừa ra, càng làm cho Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim có chút nổi trận lôi đình. Vậy liền coi là thành ý. Bọn họ cũng đánh tới Đột Quyết Đế Đô bên dưới thành. Vẹn vẹn cũng chỉ có một Hoa Thân. Cắt Đất nói tạm thời không nói đến, liền một điểm đền tiền đều không có, luôn miệng nói chính mình cảm giác được cái nấy, thế nhưng cái này biểu hiện ra ngoài thành ý, không khỏi quá không đem bọn họ cho để ở trong mắt. Một cái vĩnh viễn không bao giờ mạo phạm, liền đem bọn họ cho phái. Chẳng lẽ là cho rằng Đột Quyết bây giờ còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối? Lúc trước bọn họ Đột Quyết mở 693 thời chiến lợi, có thể nói là công phu sư tử ngoạn, vừa mở miệng liền muốn đại đường một nửa cương vực. Vừa mới qua đi không bao lâu, Đường Linh Hờ hững nhìn qua Đạt Bố, nếu như nói ngươi thành ý chỉ có ngần ấy, như vậy ngươi có thể đi thẳng về. Đồng thời, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp, chúng ta hơn 20 vạn đại quân, ít ngày nữa đem Quang Lâm Hắc Sa thành. Đối với cái này loại người, căn bản là không có chuyện gì để nói. Hắn cũng lười đi lý biết. Qua Đạt Bố trong lòng hồi hộp một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Đây là trực tiếp uy hiếp. Hắn thân là sứ giả, lần này mang theo nhiệm vụ đến đây, tự nhiên cũng là muốn vì chính mình tranh thủ một điểm công tích, bọn họ đưa cho đồ vật càng ít, hắn công lao lại càng lớn. Vì lẽ đó mang theo một điểm tư tâm, trước tiên đem một ít đáp ứng đồ vật đè xuống, nhưng không nghĩ tới, lại là chiếm lấy tác dụng ngược lại. Hắn vội vã chính là mở miệng nói, tất cả những thứ này, còn cũng có thể thương lượng, chỉ cần có thể đủ tức diệt các ngươi lựa giận, đồng thời để chúng ta chính thức theo Đường Vương điện hạ gặp mặt còn lại đều tốt nói. Hắn cũng cảm giác được sợ sệt, vội vã lại là muốn thêm vào bồi thường. Nhưng Đường Linh lại là trực tiếp đem hắn nói cắt đứt. Không cần, ngươi không cần nhiều lời. Để Đường Vương bệ hạ tự mình đến tiếp ngươi, ngươi có tư cách này. Chương 201, sắp chết còn không tự biết canh thứ hai tự động. Đường Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Đạt Bố. Người sứ giả này, hoặc là nói là Đột Quyết, xem ra là một điểm tình hình đều không có làm rõ. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư cách đi có kẻ mặc cả. Chỉ có chân chính lấy ra chính mình thành ý đến, mới có thể để bọn hắn tránh khỏi vừa chết. Thế nhưng bọn họ căn bản không có lĩnh ngộ được, ngược lại là còn tưởng rằng bọn họ Đột Quyết như cũng là cường đại như thế. Phản phất hơn 20 vạn đường quân cũng không tồn tại giống như. Vẫn muốn nghĩ để Lý Thế Dân tự mình lại đây, cùng bọn họ tiến hành thương thảo. Ở đây có kẻ mặc cả. Bọn họ cho rằng đây là tại mua rau cải trắng sao? Coi như là Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, cũng là bị cái này Qua Đạt Bố cho tức giận đến bật cười. Liên tục cười lạnh. Nhìn tới, không cho bọn họ một cái chính thức giao hấn, bọn họ e sợ vĩnh viễn sẽ không biết chính mình đến tột cùng nằm ở một cái gì bộ dáng tình cảnh. Bọn họ đã sớm bị đại đường đánh cho chạy chối chết. Nội bộ chiến lược trống rỗng, đổi lại bất kỳ một quốc gia nào đều đủ để nghiền ép bọn họ. Muốn sống sót hạ xuống, trừ tham sống sợ chết, không có còn lại bất luận là thủ đoạn gì. Bọn họ theo đại đường trong lúc đó chính lệnh đã sớm khác nhau một trời một vực. Trừ phi là tìm kiếm đại đường che chở, nếu không thì bọn họ không đem cho tiêu diệt, những quốc gia khác cũng biết thủ thế chờ đợi. Bọn họ bây giờ còn mang theo trước đây khái niệm, cho rằng đại đường cũng mềm yếu cực kỳ, bọn họ không đi xâm phạm đại đường chính là đối với bọn họ cực lớn ân tình. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, ở nơi này có một tên một lòng chỉ muốn đem Đột Quyết cho hủy diệt mất Đường Linh. Qua Đạt Bố bị đương chúng quát lớn, sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Tuy nhiên bọn họ là chiến bại, thậm chí gặp phải đại quân áp cảnh, đi tới chính mình đế đô tình huống. Nhưng dù gì cũng là một người sứ giả, hai quân giao chiến, không chạm sứ giả. Đây đã là cuối cùng của lót, hắn thân là sứ giả, đại diện cho là một cái quốc gia. Vô luận như thế nào, cũng không thể đủ đối với sứ giả quá phận quá đáng. Đây là từ xưa tới nay quy củ. Nhưng cái này tiểu tướng, thái độ lại là như thế làm càn, làm hắn trong lòng cũng tích góp lên một luồng không tên hỏa diễm. Nếu như không phải là bởi vì tình thế không thể không làm hắn cúi đầu, phòng trừng hắn đã sớm bạo phát. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đủ lựa chọn mạnh mẽ đem chính mình tình khí đè xuống. Sau đó trên mặt bỏ ra một vẻ cứng ngắc đủ cười, nhìn về phía Đường Linh. Như nếu có cái gì không hài lòng, đều có thể tiến hành thương thảo. Huống hồ chúng ta đã lấy ra chính mình thành ý, chuyện này hay là cần Đường Vương điện hạ đến đây làm định đoạt đi. Các ngươi thân là tướng lãnh, không phải là nên ngay lập tức hướng về Đường Vương báo cáo à? Qua Đạt Bố một câu nói này, mềm bên trong mang cứng rắn, thậm chí có chút cứng rắn. Nói thẳng bọn họ không có bất kỳ cái gì tư cách, hắn nói chuyện một chút cũng không có chỗ không ổn. Chỉ có Lý Thế Dân mới có tư cách định đoạt những vật này. Coi như là với bọn hắn những người này dù nói thế nào, bọn họ cũng chỉ là tướng quân thôi. Nơi nào có thể đủ trường khống hai quốc gia trong lúc đó sự tình. Hắn tuy nhiên lựa chọn cúi đầu, thế nhưng lửa giận trong lòng cũng không có có nhanh như vậy liền có thể đủ tiêu tan. Vì lẽ đó trong lời nói cũng là mang theo gai. Hắn thân là sứ giả, ngược lại cũng không cần lo lắng tính mạng của mình nguy hiểm cái gì, duy nhất chính là sợ chọc giận đối phương, dẫn đến bọn họ Đột Quyết triệt để bị diệt mất. Bất quá có 10 phần tự tin. đại đường có thể từ đột quyết trong tay bắt được lượng lớn hậu đãi đãi ngộ, như thế nào sẽ chọn tiếp tục hướng phía trước công kích? Dáng dấp như vậy chỉ biết hao tiền tốn của. Sứ giả trọng yếu nhất chính là đúng mực giữ gìn tự thân quốc gia uy nghiêm, do đó làm hết sức tranh thủ nhiều ích lợi quốc gia, nhất định phải là thông tuệ nhạy bén cùng với tiêm nha lợi truy. Qua đạt bố vừa vặn sở trường, vì lẽ đó hắn bị phái lại đây. Ừm. Đường Linh lông mày hơi nhảy một cái, nhìn về phía cái này qua đạt bố, mặt không hề cảm xúc, trước sau như một lạnh lùng. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm qua đạt bố, khiến qua đạt bố không biết vì sao, không hiểu trong lòng nhảy một cái. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Dạo Kim không nhịn được lắc đầu một cái, hơi hơi thở dài. Xem ra chính là bởi vì trước đại đường bắc bên, vì là nội bộ vững chắc, dẫn đến đối ngoại vẫn luôn là đối với so sánh ôn hòa, coi như là đối mặt với ức hiếp, cũng đều mở một mắt, nhắm một mắt. Để bọn hắn những người này cũng đối với đại đường mất đi lòng kính nghệ, thậm chí cho rằng có thể ung dung đem bọn hắn cho phái. Dù là đối mặt với tình huống như thế, vẫn phải gìn giữ cường thế thái độ. Không biết là người nào cho bọn họ rũ khí. Đường Ninh bước lên trước, lang liệt sắc khí, giống như gió bão, liền đem cái này qua đạt bố cho báo phủ. Qua đạt bố chỉ cảm giác mình đối mặt là một người từ tu la chàng bên trong leo ra ác ma, cũng không phải người bình thường loại. Bị như vậy sát khí tấn công một đòn, suýt chút nữa hồn đều sắp cũng bị dọa không thể. Ngươi muốn làm gì? Qua đạt bố theo bản năng mà hướng về mặt sau, lui về phía sau mấy bước, dáng dấp mang theo một chút sợ hãi, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói, ta cảnh cáo các ngươi, đây là đột quyết theo đại đường trong lúc đó sự tình, cần ta mới có thể mồ hôi cùng với Đường Vương điện hạ cùng phụ trách sự tình, các ngươi nếu tại đây giống như quấy rối, vượt tuyến, e sợ Đường Vương điện hạ cũng sẽ không tha các ngươi. Ta nếu như không thể quay về, khả hẳn sẽ chọn ngay lập tức phái ra sứ giả, đi vào liên lạc Đường Vương điện hạ. Qua đạt bố liên tiếp lui về phía sau, chỉ vào Đường Linh quát lớn. Đường Linh băng lãnh trên mặt lại là hiện ra một vệt nụ cười đến, bất quá lại là cười gằn, làm người sinh ra hàn ý trong lòng. Vang lên. Vương Do Tốt, một đạo lanh lảnh kiếm ngân vang tiếng vang lên. Đường Linh trong tay không khỏi xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thân kiếm sắc bén lập loè hàn mang, phát sinh dễ nghe thanh âm. Đường Linh cong ngón tay búng một cái, kiếm này nhận chính là lần thứ hai phát sinh tốc giết đảo. Hắn trường kiếm vung lên, lại là xa xa quay về cái này qua đạt bố. Qua đạt bố bị dọa cho phát sợ, trên mặt sắc một hồi thanh một hồi tử. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta thế nhưng là sứ giả, nhưng đụng đến ta mảy may, để ngươi ăn không lượn tới đi. Qua đạt bố quát lớn, nhưng hắn chưa mở miệng, kiếm nhận chính là hàn mang lấp lóe, ở hào quang rực rỡ trong lúc đó, đặc biệt chói mắt. Sắc bén kiếm nhận lập tức xẹt qua đạt bố cổ. Người khác đầu, theo tiếng rơi xuống xóa. Đường Linh kiếm trong tay nhận tích huyết, thế nhưng hắn nhưng sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua đạt bố ngã trên mặt đất thi thể, sắp chết còn không tự biết. Chương 202, binh lâm hắc sa thành canh thứ 3 tự động. Quả đoán thẳng thắn. Đường Linh thậm chí không có cho cái này qua đạt bố bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đối phương liền đã chết ở trong tay hắn. Đường Linh con mắt hơi híp mắt lên, nhìn mặt đất thi thể. Đột quyết toàn bộ giết dưới, không cũng cái gì cũng có. Lời này tựa hồ là nói cho qua đạt bố nghe. Chỉ là đáng tiếc qua đạt bố chết đi, căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nếu như hắn rơi suối vàng có biết rõ, chỉ sợ là biết hối hận không thôi, chính mình trước sau không có làm rõ lẫn nhau trong lúc đó cục thế cùng với địa vị. Chỉ cần Đường Linh nghĩ, hoàn toàn có thể đại quân áp cảnh, đem bọn hắn đột quyết cho triệt để hủy diệt mất. Nhóm người này, lấy ra như thế một ít đồ vật, liền mưu toan muốn hóa giải chiến tranh, làm sao có khả năng sự tình. Đường Linh thế nhưng là cho tới nay, cũng như muốn cho diệt tộc. Cho tới hai quân giao chiến, không chạm sứ giả. Ở Đường Linh nơi này, quy củ như vậy hướng về đều là không thành lập. Người sứ giả này ỷ vào thân phận mình, ở đây nói ẩu nói tả, thậm chí uy hiếp bọn họ, nói thẳng bọn họ không có tư cách. Lúc trước trong hoàng cung, hắn dám giết thổ phiên cùng đột quyết sứ thần. Ở đây, đồng dạng dám giết. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức hai người ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu biểu hiện. Ở trong mắt bọn họ, cái này qua đạt bố song 693 toàn chính là muốn chết. Đường Ninh sẽ xuất thủ đem cho chém, cũng là rất bình thường sự tình. Đột quyết cùng đại đường luôn luôn quan hệ căng thẳng. Trước lại càng là ỷ vào tự thân binh cường mã tráng, liên đối với đại đường nhiều lần xâm phạm, lại càng là khiêu khích lý thế dân, đạp lên bọn họ tôn nghiêm. Hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, lẫn nhau trong lúc đó đã sớm không nể mặt mũi. Bọn họ căn bản không để ý nếu cái này đột quyết giận dữ, chuẩn bị bọn họ liều chết một kích, như vậy tốt nhất. Bọn họ còn đang lo, không tìm được cớ gì, đem cái này đột quyết cho triệt để hủy diệt mất đây. Đường quân thế nhưng là nắm trong tay ưu thế tuyệt đối. Phải đem cái này đột quyết cho hủy diệt mất, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sứ giả. Giết cũng là giết. Đột quyết dám có nửa điểm ý kiến. Trước đây bọn họ đại đường phái đi đột quyết sứ thần, bọn họ cũng không phải không có nhục nhã quá, thậm chí trực tiếp chặt bỏ đầu lâu, treo ở trên tường thành. Chính là đối với bọn họ mọi cách khiêu khích. Tướng so với trước kia đột quyết hành động, bọn họ hiện nay thực tại quá mức nhân tử. Xem ra không có đến tuyệt cảnh, bọn họ thật không biết chính mình đến tuột cùng thân ở thập bê cờ bờ gờ sao tình hình. Úy Trì Kính Đức cười lạnh nói, đột quyết trước sau cho rằng Đường quân sẽ không đem bọn hắn cho diệt quốc, chẳng qua là muốn bồi thường thôi. Vì lẽ đó ông dáng dấp như vậy suy nghĩ, tuy nhiên bọn họ có chút hốt hoảng, phái ra sứ thần lại đây cầu hòa, nhưng trong đó thái độ cũng đủ để làm người nghĩ lại. Như vậy liền để bọn họ triệt để mà cảm thụ một chút, coi như là bọn họ còn muốn đi cầu hòa, như vậy cũng không có thời cơ. Trình Giảo Kim phụ hòa nói, chính như cùng Đường Ninh nói tới, bọn họ đưa ra nhiều hơn nữa bồi thường, cũng không thể đem chọn cái đột quyết cho bọn họ. Nhưng nếu đem cho diệt quốc, đột quyết chẳng phải là toàn bộ đều là bọn họ, bên nào nặng bên nào nhẹ cũng có thể nhìn ra được. Nếu bọn họ cần trả giá cự đại đại giới, đương nhiên là có chút được trả bằng mất. Nhưng trước mắt nhóm này đột quyết, bọn họ coi như là thăm dò rõ ràng, đến tột cùng là cái tình huống thế nào, cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Làm bắt đầu uy hiếp được bọn họ thời điểm, bọn họ xương sọ mềm đến so với ai khác đều nhanh. Chúng ta khoảng cách Hắc Sa Thành còn có ít nhiều khoảng cách. Đường Linh mở miệng hỏi, đại khái còn có 40 dặm lộ trình, chỉ cần không mất nửa ngày, liền có thể đủ đến. Úy Chỉ Kính Đức trả lời, Hắc Sa Thành làm đột quyết vương đỉnh, chiếm cứ lấy nhất là ưu việt vị trí. Vì lẽ đó đối với so sánh bằng thẳng, bọn họ một đường đi tới, căn bản sẽ không đụng tới cái gì chướng ngại vật, hoàn toàn có thể hết tốc độ tiến về phía trước. Đường Linh khẽ bước cằm, hướng về phía trước nhìn lại, bên ngoài ánh mặt trời nóng rực, chính là vào lúc giữa trưa. Bên ngoài các binh sĩ cũng trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, tinh thần rạng rỡ, sĩ khí cao hơn chướng vạn phần. Mỗi người đôi mắt sắc bén, chết xạ ra sắc bén quang mang, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Như vậy, triệu tập toàn quân, hôm nay liền cho bọn họ một cái đoạn. Đường Linh không có chút gì do dự, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, liền dứt khoát nhất cổ tác khí, cầm xuống tòa thành trì này, một điểm áp lực đều không có, thậm chí các binh sĩ đều không có tiêu hao mất ít nhiều thể lực, bọn họ hoàn toàn vẫn còn điên phong trạng thái, tiếp tục tiến hành chiến tranh, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này đột quyết nếu không biết mình đến tuột cùng nằm ở địa vị gì, như vậy thì dùng chiến tranh để bọn hắn biết được một hồi, bọn họ khoảng cách vòng quốc cũng cách biệt Đường Linh một ý nghĩ thôi. Hiện tại nếu muốn tiếp tục cầu hòa, đã có chút lúc này đã muộn. Ừm. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim bọn họ cũng không có bao nhiêu do dự, trong lòng có chút dâng trào. Khoảng cách diệt sát đột quyết chỉ còn dư lại bước cuối cùng, vừa nãy sứ giả sự tình, đối với bọn hắn tới nói, bất quá là một cái không liên quan đau khổ việc nhỏ thôi. Sau đó, chỉ cần đại quân áp cảnh, sau đó nghiền ép Hắc Sa Thành, bọn họ liền đủ để làm được thiên cổ tới nay, không người có thể đủ làm được sự tình. Danh lưu thiên cổ, làm sao có thể đủ không kích động? Bất quá bọn hắn hay là mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, chớ đáp ý vong hình. Nếu không thì, chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, xuất hiện cái gì bất ngờ, có thể không phải là bọn họ có thể đủ gánh chịu được nhận trách nhiệm. Hơn 20 vạn đại quân ở phút chốc đã bị tụ tập lên, nhân mã đều nhịp, sĩ khí trùng thiên. Bọn họ những binh sĩ này cũng đều minh bạch, lần này đi vào chính là trước đường triều, thu hồi mặt mũi. Đồng thời vì là chết đi đại đường tướng sĩ dân chúng, đòi lại một cái công đạo. Để cái này làm người ghét cay ghét đắng chủng tộc, triệt để tiêu tan ở phía trên thế giới này. Hoàn toàn phân chân kích động, phần không được lập tức liền chạy tới Hắc Sa Thành, cùng bọn họ triển khai tư giết. Đại quân tối om, giống như đầu nổ hống như cự lòng, bên mông quần quần hướng Hắc Sa phát xuất phát. Đường Linh thân thể cưỡi ngựa trắng, đi ở đằng trước nhất, khuôn mặt bình tĩnh. Tuy nhiên đây là tại làm một cái hành động điên cuồng, hơn nữa sẽ phải hoàn thành. Nhưng Đường Linh lại có vẻ đối với so sánh bình tĩnh. Đầy đủ chạy đi một cái nửa canh giờ, Thái Dương đã không có trước như vậy nóng rực. Trên thảo nguyên, người khói hiếm thấy. Xa xa Hắc Sa Thành dáng dấp bắt đầu hiện lên ở bọn họ trước mặt. Đường Linh cái kia không hề lay động nội tâm, rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút sóng lớn. Chương 203, trận chiến cuối cùng. Chương thứ tư tự động. Hắc Sa Thành đứng lặng ở mênh mông thảo nguyên bên trong, xem ra có chút đột ngột, cũng không tính được là trên đến tột cùng có cỡ nào nguy nga. Thậm chí đối với đơn sơ, theo đại đường những cái thành trì, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cơ hồ là một cái trên trời một cái dưới đất. Bất quá Đường Linh ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ một đường đi tới, những này đột quyết thành trì, để bọn hắn minh bạch, đến tột cùng có thể đủ đơn sơ tới trình độ nào. Đột quyết trừ tại chiến đấu lực phương diện hơi hơi mạnh hơn một chút ở ngoài. Vô luận là sức sản xuất hay là kiến tạo thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật phương diện năng lực, đều phải bị đại đường cho tàn nhẫn mà bỏ lại đằng sau. Đại đường chinh quan chi trị thời điểm, sở dĩ sẽ bị tán thưởng vì là thế giới đệ nhất. Hoa Hạ từ trước tới nay cường đại nhất trình độ, chính là bởi vì kế thừa Hán triều truyền thống, thế nhưng ở quân sự lực lượng bên trên, thế giới đệ nhất. Cùng lúc đó, kinh tế độ cao phát đạt, còn có đủ loại phát minh, đồng bộ phát triển. Tổng hợp quốc lực, hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ từ trước tới nay đệ nhất, không người nào có thể so với. Tuy nhiên không có Hán triều đối với Hoa Hạ ảnh hưởng lớn, nhưng Đường triều cũng tuyệt đối là vô pháp ma diệt một cái triều đại. Đây cũng là tại sao, bọn họ ở một đường tiến công khi đi tới lợi. Nhẹ nhõm như vậy đất liền đem đột quyết thành trì bắt lại tới. Đột quyết thực lực, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tấn công bọn họ thành trì không nên quá đơn giản. Kèn lệnh thổi lên, phấn chấn nhân tâm kèn lệnh thật lâu không có rút lui. Bọn họ đã không cần lại đi dựa vào âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần đường đường chính chính đem cái này Hắc Sa Thành bắt lại đến, vậy thì đủ đủ. Nhất lực phá vật pháp, bọn họ có được hơn 20 vạn sĩ khí tăng gọn binh lính, cùng với không gì không phá thần tí nỗ, có gì đạo lý lui bước. Cuồng phong vang vọng, Đường Linh ngồi ở trên lưng ngựa, bạch bào theo gió phấp phới bay phần phật. Hắn nhìn chăm chú cái này Hắc Sa Thành, biết rõ chỉ cần cầm xuống cái này Hắc Sa Thành, đột quyết cái này to lớn đế quốc sắp sụp xuống, còn lại dư đột quyết chỉ cần phái binh đi vào vây quét liền đủ đủ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình xuất chinh lần này có thể đủ đi tới một bước như vậy. Tuy nhiên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này, thế nhưng trong đó gian nan trình độ bất kỳ người nào đều có thể đủ minh bạch. Tự vệ cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là tiêu diệt cái này đột quyết, nhưng cũng bị hắn cho làm được. Hắn tự nhiên là không thể nào từ bỏ đi tốt như vậy một cái thời cơ. Hơn 20 vạn đại quân bất cứ lúc nào chuẩn bị nghe hào thi lệnh cho cái này đột quyết nhất kích chí mệnh. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, chúng ta công thành danh thoại vào thời khắc này. Úy Chỉ Kính Đức vung cánh tay hô lên nói, chỉ cần cầm xuống cái này đột quyết, chúng ta Đại Đường con dân, sau đó con gái, không cần tiếp tục phải chịu đến đột quyết quấy rầy. Các ngươi lại càng là vô thượng công thần, một đường đi tới lập xuống công lao hắn mã, có thể bảo vệ các ngươi vinh hoa phú quý, không cần tiếp tục phải lo lắng nửa cuối cuộc đời. Dũng hết toàn lực, đem cái này đột quyết bắt lại. Ngày xưa đột quyết đối với chúng ta mọi cách thức hiếp, hiện tại coi như là muốn từ bọn họ trên thân từng giọt nhỏ cầm về, để bọn hắn biết rõ mạnh đường vinh không thể xâm phạm, phạm ta mạnh đường người xa đâu cũng giết. Ví chỉ kính đức cổ vũ sĩ khí, các binh sĩ bản thân cực kỳ tăng bọn, bây giờ nghe vậy lại càng là khí thế hùng hồn bốc hơi. Hơn 200.000 người làm nóng người, hận không được lập tức liền đi vào chém giết đột quyết. Ánh mắt hung ác có chút phát hồng, liếm liếm hơi hơi khô nhéo môi, bọn họ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng. Phạm ta mạnh đường người xa đâu cũng giết, phạm ta mạnh đường người xa đâu cũng giết, phạm ta mạnh đường người xa đâu cũng giết. Trung thiên tiếng la chấn điện phát quý, giống như tiếng sấm mang theo lôi thần chi nộ, muốn bao phủ tất cả, đem đối với bọn họ Đại Đường ức hiếp hơn người triệt để tiêu diệt. Đường Ninh ở một bên cũng không có mở miệng nói chuyện, không thể không nói Úy Chỉ Kính Đức ở cổ vũ sĩ khí phương diện này còn là có thêm hắn đặc biệt một bộ. Tuy nhiên hắn tự thân không có cái gì văn hóa, nhưng là mình cũng là từ binh lính dọc theo đường đi tăng lên, cho nên có thể đủ cảm động lây, biết rõ các binh sĩ rất muốn nhất là cái gì, đơn giản chính là vinh hoa phú quý, thế thế đại đại không cần lo lắng ăn mặc ở đi lại, chỉ cần thỏa mãn bọn họ những này, các binh sĩ liền biết đặc biệt tăng gọn, không muốn sống đất đi vào tiến hành chiến tranh. Các binh sĩ vẫn còn không ngừng hô, thanh âm chọc tan bầu trời, như là một con không ngừng rít gào cự long, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. Trái lại Hắc Sa thành bên trong lại là cực kỳ yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ cái gì thanh âm, bọn họ thậm chí ngay cả trên thành tường một tên binh lính cũng không nhìn thấy. Cái này khiến Đường Ninh nhíu nhíu mày đầu, bọn họ đến tuột cùng đang làm gì đó, cũng đến tình huống như vậy, chẳng lẽ là trực tiếp từ bỏ chống lại, hay là lựa chọn nhận được tin tức sớm rời khỏi ra. Nhưng cái này Hắc Sa thành làm đột quyết vương đỉnh, muốn di chuyển thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình, nhất thời nửa năm hầu như là không thể nào. Vì lẽ đó cái này Hắc Sa trong thành tuyệt đối còn có rất nhiều người, nhất là đột quyết khả hãn cùng với những cái văn võ bá quan đều tại bên trong, nhưng bọn họ đối mặt với cái này đại quân ác cảnh nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả đi ra tiến hành trước trận chiến đối thoại đều không có. Đây cũng không như là đột quyết phong cách, cẩn thận có trò lửa. Trình Giảo Kim tiến lên quay về Đường Ninh mở miệng nói, cái này đột quyết đến bây giờ cũng còn ngồi được vững, không phải là triệt để từ bỏ, chính là đang lưu đồ âm mưu. Bọn họ như vậy tất nhiên là ở trong thành trì chuẩn bị cho ta chờ bố trí mai phục, hay là cẩn tắc vô ưu, không thể ở lật thuyền trong mương. Trình Giảo Kim tuy nhiên bình thường hì hì há hạ, nhưng đụng tới đại sự vẫn tương đối thận trọng tin được. Hắn nhìn về phía trước Hắc Sa thành, tuy nhiên bọn họ khoảng cách thắng lợi sau cùng chỉ thiếu chút nữa, nhưng càng như vậy tử bọn họ liền muốn càng ngày càng cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện bất kỳ vấn đề đem một ít nguy hiểm cho bóp chết từ trong trứng nước mặt. Đường Ninh cũng là hơi gật đầu, cái này Trình Giảo Kim nói tới cũng không sai, thế nhưng hắn nhưng bỏ qua một vấn đề, phía bên mình thực lực đem so sánh đột quyết bên kia hầu như chính là nghiền ép, coi như là bọn họ có thiên đại âm mưu cũng vô pháp đối với phía bên mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sau đó chỉ cần bắt đầu công thành, một đường quét ngang liền đủ đủ. Ầm, đại quân bước lên trước một bước, khí thế kinh người. Vinh Lâm Hắc Sa bên dưới thành bất cứ lúc nào chuẩn bị công thành. Người chương 204, thị chiến canh thứ 5 tự động. Hắc Sa thành bên trong triệt để yên tĩnh một mảnh, không người mở miệng nói chuyện. A Bái Khả Hãn ngồi ở phía trên chờ đợi lấy bọn hắn bày mưu tinh kế. Bên ngoài đường quân binh lính tiếng hét lớn âm, sĩ khí chấn động đến mức bọn họ sắc mặt ảm đạm. Bọn họ cái này còn là lần đầu tiên chính diện nhìn thấy đường quân, đến tột cùng có mạnh mẽ dường nào. Cho dù không có tận mắt thấy, chỉ bằng những cảm thụ một chút thanh âm kia, liền để bọn họ sợ đến hoang mang lo sợ, đầu óc trống rỗng, chớ nói chi là đi suy nghĩ những vật khác. Cái này đường quân hoàn toàn với bọn hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt, nơi nào là nhỏ cứu non, hoàn toàn chính là từng con mãnh hổ, hung ác và phần thật không được đem bọn họ cho lập tức xé nát, coi như là chính mình hắn phía dưới đột quyết binh lính, nghĩ đến cũng không có đến bọn họ trình độ như thế này chứ. Hắn Lục Cửu Thất nhóm cũng bắt đầu từ từ minh bạch, vì sao chính mình liên tục hai lần phái ra đột quyết đại quân đi vào đều không thể chiếm lấy bất kỳ tiện nghi. Đối mặt với dáng dấp như vậy đường quân, có thể đủ thắng lợi thì có quỷ. Chư vị đại thần, đây rốt cuộc nên làm gì? A Bái Khả Hãn nhìn về phía bọn họ, trên mặt lại là một mặt kinh hoàng. Hắn đều có chút hối hận, ngồi trên Khả Hãn vị trí này. Đổi lại ở bình thường, tất cả mọi người muốn làm Khả Hãn, dù sao đây chính là vương vị, trưởng quản lấy toàn bộ đột quyết. Thế nhưng ở thời kỳ này, có thể mồ hôi cũng không làm một chuyện tốt. Nhất là, người ta đại quân cũng giết tới Hắc Sa thành bên dưới thành. Nếu hơi hơi xử lý vô ý chính mình rất có thể bị trước tiên cho giết chết. Thân là Khả Hãn, cũng trước hết giết hắn. Dễ hay, hắn hận không được đem cái này Khả Hãn vị trí cho triệt để nhường ra đi, ai nguyện ý làm ai làm, nhưng cũng không có biết ngu đến mức ở cái này thời điểm tiếp nhận Khả Hãn vị trí này. Chúng ta phái đi ra đại sứ hoàn toàn không có tin tức gì, phòng chứng đã lành ít dữ nhiều, xem ra cái này đường quân hoàn toàn chính là không muốn cho chúng ta bất kỳ thời cơ, thiết tâm muốn theo chúng ta khai chiến a. Trong đó một vị đại thần mở miệng nói, trên mặt lại là một mặt bất đắc dĩ. Đổi lại trước đây, bọn họ chắc chắn theo đại đường khai chiến. Dáng dấp như vậy nói liền mang ý nghĩa bọn họ có thể có được không ít vật tư cùng với đại đường nữ nhân. bọn họ đối với đại đường những cái này đồ vật đều là thèm nhỏ dãi không ngớt. Những này chiếm cứ lấy người Trung Nguyên, vô luận là ở thực vật, khoa học kỹ thuật, khắp nơi các mặt, cũng dẫn trước bọn họ vô số lần. Nhưng mà ở đây, bọn họ muốn cầu hòa, cũng bị người ta cho trực tiếp từ chối. Đây không thể nghi ngờ là một loại trào phúng, để bọn hắn cực kỳ khó chịu. Chỉ là một điểm cách nào đều không có, ai bảo bọn hắn tự thân lực lượng cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Trong tay căn bản là không có có quân đội. Trước bọn họ dám đi bắt nạt đại đường, chính là ỷ vào chính mình binh cường mã tráng. Bây giờ vật gì đều không có, còn khoa trương cái gì? Chỉ có thể đủ đàng hoàng. Chi bằng cứ đi phái ra sứ giả, đi vào với bọn hắn câu thông. Cùng lúc đó chúng ta lại phái người đi vào Trường An, cùng Lý Thế Dân tiến hành thương thảo. Dáng dấp như vậy, ngược lại là có một đường thời cơ, chỉ cần chúng ta làm ra đủ lớn nội bộ, bọn họ nhất định là sẽ chọn lui binh. Một gã khác đại thần mở miệng đề nghị. Lời này vừa ra, tất cả đều là làm cho ở đây văn võ bá quan, thậm chí A Bái Khả Hãn cũng gật gù. Bọn họ hiện tại đã không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, chỉ muốn bảo tồn thực lực mình, mệnh nếu đều không có, muốn những vật này còn có chỗ lợi gì? Cắt đất đền tiền liền cắt đất đền tiền, đại suất huyết liền đại suất huyết. Đến cái này thời điểm, bọn hắn cũng đều có chút không quá quan tâm. A Bái Khả Hãn lại càng là hận không được sớm dáng dấp như vậy, chỉ cần có thể đủ đem đột quyết cho bảo tồn lại. Như vậy, hắn liền hay là Khả Hãn, trưởng quản lấy toàn bộ đột quyết, coi như là tặng cho đại đường một nửa cương vực. Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, chậm rãi phát triển một chút tới. Những này cho đại đường đồ vật, cũng phải làm cho bọn họ cho nhổ ra. Bọn họ tất cả mọi người đều là đánh dáng dấp như vậy suy nghĩ. Tuy nhiên đại đường cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là tại chiến tranh bên trên, bọn họ liền sợ sệt đối diện. Bọn họ đột quyết, trước sau vẫn rất cường đại. Chỉ bất quá cần thời gian đi khôi phục. Thế nhưng là, lần này đi tới Trường An, nhanh nhất cũng cần vài ngày thời gian, thế nhưng đối phương đại quân, nghiêm chỉnh cũng đã ở thành trì phía dưới, chúng ta nên làm gì? Bọn họ thế nhưng là sẽ không đi chờ chúng ta, cái này đại quân cần xử lý một chút. A Bái Khả Hãn chần chờ sau một lát, chính là mở miệng dò hỏi. Hắn đã vui vẻ tiếp thu đại thần kiến nghị, chuẩn bị đại xuất huyết, sau đó đổi đột quyết ngắn ngủi an bình. Văn võ bá quan nhóm lần thứ hai hai mặt nhìn nhau. Trong điện phủ lại là yên tĩnh lại. Bọn họ cao mày trầm tư. Đối phương đại quân giờ khắc này sĩ khí như vậy tăng gọn, hoàn toàn chính là bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công giáng dấp. Nếu bọn họ chần chờ chốc lát, rất có thể Hắc Sa thành cũng đã phá. Đối mặt với hung hãn đại quân, bọn họ có nhiều hơn nữa, e sợ cũng nói không ra, muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Không bằng chúng ta trực tiếp lựa chọn tỷ chiến, vì chúng ta tự thân tranh thủ thời gian. Cái này Hắc Sa trong thành thực vật đủ, hoàn toàn có thể chờ đến Lý Thế Dân tự mình đến đây. Tướng ở bên ngoài có thể không nhận, thế nhưng chờ Lý Thế Dân tự mình lại đây, phỏng chừng bọn họ cũng phải đàng hoàng. Một tên quan văn đứng ra, chính là quay về A Bái Khả Hãn nói. A Bái Khả Hãn lúc này giống như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như, trong chớp nhoáng ánh mắt sáng lên. Vô đủ, ý đồ này có thể là rất không tệ. Thế nhưng quan lại khác nhóm, vẻ mặt có chút vi diệu. Bọn họ đột quyết từ xưa tới nay chính là dựa vào dũng mãnh mới có thể còn sống đến bây giờ. Cho tới tránh khỏi là căn bản không thể xảy ra sự tình. Nhưng bây giờ lựa chọn như vậy đã đem bọn họ đột quyết mặt mũi cho triệt để bức bỏ 1.6, không có bất kỳ tôn nghiêm nào, chỉ vì tham sống sợ chết hạ xuống. Không thể nghi ngờ là một loại cự đại quất đủ. Nhưng văn võ ba của nhóm, tuy nhiên trong lòng có lửa giận, nhưng một người đứng ra phản bác quan viên này, bọn họ tất cả đều làm đà điều. Chỉ cần có thể sống sót, bất kể hắn là cái gì tôn nghiêm mặt mũi, những này đều chẳng qua là nói xuông thôi. Chờ đột quyết lần thứ hai khôi phục lại, nhất định phải làm cho cái này đại đường biết rõ một hồi giao hấn, chết để tìm về mặt mũi và tôn nghiêm. Nếu các vị cũng á dị nghị, như vậy cứ làm như thế. A Bái Khả Hãn thấy văn võ bá quan đều không có phản đối, chính là vội vàng nói. Lúc này, một tên binh lính đi tới đầu tường, trực tiếp treo lên một khối miễn chiến bài. Sau đó lại là rụt đầu ẩn giấu trở lại. Chương 205, miễn chiến bài. Tự động. Miễn chiến bài. Hai chữ lớn, treo thật cao ở trên tường thành. Cho dù cách thật xa, đều có thể đủ thấy rất rõ ràng. Đường Linh bọn họ cũng là ngay đầu tiên liền phát hiện trên thành tường miễn chiến bài. Sau đó vừa nhìn về phía trên thành tường, từng cái binh lính, tất cả đều rụt đầu, ngay cả mặt mũi mục đích cũng không dám lộ ra đến dáng vẻ, như là từng con đà điểu, căn bản không dám nhìn hướng về đường quân, sợ bị khí thế của nó cho tách ra, triệt để sợ đến không dám núp đích. Đường Linh lông mày hơi nhíu, cái này miễn chiến bài, hắn tự nhiên rõ ràng, chính là cổ đại một loại kết quả. Quan trọng nhất chính là tránh khỏi song phương không cần thiết tiêu hao, ước định cẩn thận thời gian, ở một cái nào đó địa điểm tiến hành quyết chiến, thì như trục lộc chi chiến. Nhưng giả như một phương cho là mình thực lực không đủ, hoặc là căn cứ vào những chiến lược khác ý đồ, cũng không muốn cùng đối phương quyết chiến, thường thường liền lấy thủ vững không ra cách nào, tránh khỏi cùng đối phương quyết chiến. Như vậy thì sẽ trực tiếp treo lên miễn chiến bài, tùy ý tái chiến, lựa chọn trì hoãn thời gian. Cái này miễn chiến bài, trọng yếu nhất vẫn là với tư cách trì hoãn thời gian kết quả. Đột quyết ở cái này thời điểm, lựa chọn treo lên miễn chiến bài. 12 mục đích cũng rõ ràng, cũng không muốn đi theo đường quân khai chiến, mà là trực tiếp quyến lùi, tranh thủ một chút thời gian. Bọn họ sớm đã bị đường quân đánh cho sợ mất mật, căn bản không dám đối kháng chính diện. Nhất là tự thân, lại càng là không có lực lượng đi chống đối hơn 20 vạn đại quân đường quân. Những cái này đều là Đường Linh rõ ràng trong lòng sự tình. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đột quyết lại biết không có cốt khí đến trình độ như thế này. Binh mã cũng đến đối phương thành trì bên dưới, lại treo thật cao lên miễn chiến bài, tránh né không chiến. cái này hoàn toàn chính là đánh bạc mặt đi, không muốn bất kỳ tôn nghiêm, chỉ cầu mạng sống. Theo dĩ vãng những cái hung manh bất quyết, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bất quá Đường Linh cũng minh bạch, đột quyết cũng đều là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu loại nhu nhược. Ở thực lực bọn hắn mạnh mẽ thời điểm, bắt nạt Đường Quân, tự nhiên là khí thế hung mãnh. Nhưng bây giờ, bọn họ đối mặt với Đường Quân không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng, trực tiếp liền trận chiến cũng không muốn đánh, ai cũng không muốn đến đây chịu chết. Như thế để hắn có chút không có gì để nói, đối mặt với dáng dấp như vậy chủng tộc, không đem cho triệt để diện trừ đi, bọn họ liền biết như là bách tiết chi chủng, tử nhi bất ương. Bọn họ thói hư tật xấu, theo một cái nào đó đảo quốc bên trên cư dân có so sánh, cương đại thời điểm khoa trương, nhỏ yếu thời điểm yếu thế, cái này chính là bọn họ chiến thuật. Hoa Hạ từ xưa tới nay đều là đại khí lấy đức phục người, vì lẽ đó đang đối mặt đầu hàng yếu thế đại quân, lựa chọn không còn truy kích, dùng cái này để diễn tả mình dày rộng lòng dạ. Nhưng ở Đường Linh nơi này, thế nhưng là không có một chút tác dụng nào. Nhóm người này đến trình độ như thế này, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có, như hai người khác nhau, bọn họ cũng xứng đáng như vậy. Trong trí nhớ vị Thủy Chi Minh đột quyết đại quân giết tới Trường An thành dưới, thế nhưng Lý Thế Dân lại là phái binh đi vào ngăn trở giết, cuối cùng giết không thể giết, trong tay không có binh lực, mới thử nghiệm có hay không có thể đủ ký kết minh ước, không phải vậy nói liền quyết định từ chiến. Trung Nguyên Nam Nhi còn như vậy, những người này còn luôn miệng được xưng chính mình là đột quyết dũng sĩ, bất quá là một chuyện cười thôi. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim hai người cũng là bị đột quyết cái này miễn chiến bài cho làm cho có chút đần độn đu mê, nguyên vốn cho là bọn họ có âm mưu gì, thế nhưng không nghĩ tới ở đây mưu đồ bí mật lâu như vậy, cuối cùng thẳng thắn lựa chọn tỷ chiến, căn bản không muốn đi theo đường quân đánh. Đám gia hỏa này cũng là cái kỳ hoa. Trình Giảo Kim trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đối với bọn hắn tới nói, có thể đủ đem đột quyết đánh tới trình độ như thế này, liền mặt cũng không muốn, chỉ vì mạng sống, coi như là một cái việc vui. Tối thiểu, bọn họ làm được. Từ xưa tới nay, trừ Hán triều thời điểm vinh quang, thuộc về bọn họ như vậy. Muốn biết do ngũ hồ loạn hoa sự kiện, vừa mới đi qua không bao lâu, mỗi cái người Hán trên đầu cũng che lại bị người hồ làm nhục quất đục. Hiện tại bọn hắn cứ thế mà, đem này cố quất đục cho cọ rửa sạch sẽ. Là muốn cứ như vậy, liền để Đường Quân đình chỉ công kích, hầu như là chuyện không có khả năng. Vĩ Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim đều là nhìn về phía Đường Ninh, chờ đợi hắn xử lý. Toàn quân chuẩn bị. Đường Ninh thanh âm trong trẻo lạnh lùng, vang vọng toàn bộ thảo nguyên. Hơn 20 vạn đại quân, nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối phương treo cao miễn chiến bài, ở Đường Ninh nơi này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn họ chỉ kém bước cuối cùng, một đường chinh chiến lại đây. Trước những cái tướng sĩ bị đột quyết đánh chết, đồ thành chẳng cảnh, còn sợ sờ ở mục đích. Đối mặt với loại người này, còn có cái gì thương hại đáng thương? Cho rằng miễn chiến bài thì có dùng. Đường Ninh trong ánh mắt, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Chuẩn bị công thành. Hơn 20 vạn đại quân đã sớm thủ thế chờ đợi. Bây giờ nghe được Đường Ninh mệnh lệnh, lại càng là không chút do dự nào, vũ trang đầy đủ, chuẩn bị kỹ càng vũ khí trong tay. Thần Tín Nỗ lại càng là sắp xếp gọn mũi tên. Một lòng đối phương lộ đầu, không chút do dự mà đem cho bắn giết. Bọn họ một đường đi tới, đặt xuống đột quyết nhiều như vậy thành trì, đã sớm có được phong 697 giàu kinh nghiệm. Phía trước một đội công thành binh lính, đẩy ba một xe, chính là cấp tốc hướng về thành môn xuất phát. Cái này Hắc Sa thành, vô luận là thành tường hay là thành môn mức độ kiên cố, xa xa vô pháp theo đường chiều thành trì so với. Ở ba một dưới xe, phòng trường chống đỡ không hai lần, chính là phải nhanh tổn hại. Trên thành tường, những binh sĩ kia vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn họ căn bản không muốn chiến đấu. Nếu như có thể, bọn họ càng muốn hơn lựa chọn đầu hàng. Chỉ bất quá, bây giờ cái này đường quân khí thế hung hùng, như là từng con mãnh hổ giống như vậy, chính là phải đem bọn họ xé nát hầu như không còn. Bọn họ căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Vội vã chính là trở lại bẩm báo tin tức, để A Bái Khả Hãn đến xử lý chuyện này. Nhưng Đường Quân nhưng cũng sớm đã đi tới thành môn bên dưới, cự đại ba một xe bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng. Thần Tín Nỗ quân đội cũng là đem đen như mực tên nỏ hướng ngay trên thành tường, toàn bộ đội ngũ tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, phải đem cái này đột quyết cho giết hại hầu như không còn. Giác ở nơi đó miễn chiến bài ngược lại là trở thành một chuyện cười, căn bản không có ai sẽ đi quan tâm loại vật này. Một lòng quyết chiến đến sinh tử, miễn chiến bài cũng là không có một chút tác dụng nào. Đường Linh hít sâu một hơi, nhìn cái này Hắc Sa thành, truyền đạt chính mình mệnh lệnh. Giết. Chương 206, kẻ ác tự có kẻ ác trị, canh thứ hai tự động. Ầm. Cự đại ba một xe đụng vào thành môn bên trên. Nguyên bản liền cũng không làm sao kiên cố thành môn, lập tức chính là phát sinh một trận nặng nề thanh âm. Có chút không chịu nổi gánh nặng. Tại đây to lớn ba một xe trước mặt, phát tiết đi ra mạnh mẽ lực đạo, căn bản bộ dáng không phải vậy thành môn có thể ngăn cản được. Đường Linh mặt không hề cảm xúc, chỉ huy phía trước binh lính tiếp tục công thành. Thế nhưng Hắc Sa trong thành đột quyết binh lính, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí không dám phản kháng. Hoảng sợ bất phần, nghe ba một xe cái kia tiếng va chạm, nhưng lại không thể làm gì. Từng cái đứng ở trên tường thành, cũng không cảm giác được chút nào cảm giác an toàn. Ngược lại là uy hiếp mười phần. Thành môn nhất định là kiên trì không bao lâu, một lòng để bọn hắn phá cửa, chính mình những người này, chính là Đường Quân người thứ nhất giết tử tế kỳ người. Bọn họ cũng bắt đầu cảm giác được sợ sệt hoảng sợ. Lại không biết vì sao, Khả Hãn bọn họ hay là một chút tin tức đều không có. Khởi bẩm Khả Hãn, Đường Quân trực tiếp phát động công kích ở công thành. Chúng ta phải làm gì? Phía trước binh lính cấp tốc báo cáo. Nguyên bản liền bầu không khí cực kỳ không tốt trong điện phủ, càng thêm là thêm vào một tầng mây đen. A Bái Khả Hãn tuổi trẻ trên mặt căn bản không giấu được tâm tình. Vừa nghe đến tin tức này, suýt chút nữa chính là đứng lên, cả người hoảng hốt cực kỳ. Cầu cứu giống như nhìn về phía văn võ bá quan, hy vọng bọn họ có thể đủ lấy một ít biện pháp đến đối mặt với lúc này tình huống. Hắc Sa thành bên trong, tổng làm cũng mới như thế mấy bạn binh lính. Đối mặt với Đường Vân, căn bản không có chút sức chống cự nào. Nếu để cho bọn họ phá cửa đi vào, hậu quả khó mà lường được, bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nhất là toàn bộ đột quyết đều muốn bởi vậy luôn hãm. Cũng đã treo lên miễn chiến bài, nhóm này Đường Quân làm sao không có chút nào tuân thủ quy tắc, còn muốn tiếp tục tấn công, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn họ thật sự là quá phận quá đáng. Một tên tuổi già quan văn đứng ra, tức giận không ngớt, trắng bệch ria mép đều đang run rẩy. Nhưng dư các con lại, nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng theo xem ngu ngốc một dạng. Bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới dựa vào cái này miễn chiến bài, đến để Đường Quân triệt để từ bỏ công kích. Chỉ là vì là tranh thủ một chút thời gian thôi. Nhất là tại chiến tranh trên sân, hoàn toàn không có người nào sẽ chọn đi tuân thủ quy tắc. Đường Quân xem như lớn nhất tuân thủ quy tắc như vậy một nhóm người. Trước bọn họ đột quyết, mới là căn bản không đem những vật này cho để ở trong mắt, chịu đến đại đường nghiêm khắc khiển trách. Nhưng bọn họ như cũng là làm theo ý mình, bây giờ lại bắt đầu gian dạy người ta Đường Quân không tuân thủ quy tắc. Cái này hoàn toàn chính là vừa ăn cướp vừa la làng, hoặc là bọn họ tự thân báo ứng. Nếu như bọn họ lúc trước không lớn lối như vậy trắng trợn không kiêng dè, đem đại đường cho triệt để đắc tội, cũng sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Rầm rầm rầm. Bên ngoài vang một xe va chạm thành môn thanh âm, giống như tiếng sấm giống như vậy, chấn điếc phát quý. Mỗi một tiếng cũng rõ ràng truyền vào đến bọn họ trong lỗ tai. Vang một hồi, bọn họ tâm chính là không ngừng rung động lên. Như là tử vong tiếng chuông giống như, vang trở lại bọn họ sinh mệnh đến ngược. Tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn như thế tiếp tục nữa, nếu không thì đột quyết thật muốn xong. Có tiếng võ tướng mở miệng nói, bọn họ từ bắt đầu, thậm chí đến Đường Quân nguy cấp thời điểm, cũng chưa bao giờ cảm giác được đột quyết sẽ có diệt quốc độ khả thi, bởi vì đây cơ hội là không thể. Bọn họ đột quyết kéo dài mấy ngàn năm, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Một mực phát triển đến khổng lồ như thế quốc gia, làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy đã bị diệt vong đi? Vì lẽ đó bọn họ tuy nhiên căng thẳng kinh hoàng, nhưng không có cảm giác được ít nhiều sợ sệt. Lấy bọn họ thị giác đến xem, cái này Đường Quân bất quá là muốn cho mình tranh thủ thêm một điểm lợi ích thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn bước đến bước cuối cùng. Chỉ cần đột quyết nguyện ý làm nhượng lại bước, lớn như vậy Đường hội trực tiếp lựa chọn lui binh. Đây là đại đường một sâu phong cách. Thế nhưng là lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, cái này Đường Quân không hề giống là ở nói đùa bọn họ, mà là đến thật. Hoàn toàn không đem bọn họ cho để ở trong mắt, so với bọn họ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Một lòng chính là muốn đem cái này đột quyết cho triệt để tiêu diệt. Bọn họ bắt đầu triệt triệt để đất hoàng. Bởi vì Hắc Sa pháo đài lũy là bọn hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng ở Đường Quân trước mặt dường như vô dụng. Đối phương sau khi đi vào, bọn họ là thật sự có khả năng sẽ chết. Văn võ bá quan nhóm lập tức chính là bối rối. A Bái Khả Hãn lại càng là cả người đầu góc trống rỗng, trong lỗ tai chỉ nghe đến va một xe va chạm thành môn thanh âm, thậm chí có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính mình thật muốn trở thành từ trước tới nay đăng cơ thời gian ngắn nhất một vị Khả Hãn? Còn đứng ngây ra đó làm gì, cấp tốc đem sở hữu binh lực đi vào chống đối Đường Quân. Có thể đủ chống đối bao lâu là hơn lâu, mãi đến tận chống đỡ Lý Thế Dân đến. Võ tướng mở miệng giận dữ hét, bọn họ hoàn toàn không chần chờ thời cơ. Phía dưới binh lính nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu, chính là lao ra. Còn lại văn võ bá quan nhóm, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng biết rõ, muốn chống đối chi này Đường Quân, thậm chí chống đỡ đến Lý Thế Dân đến, hầu như là chuyện không có khả năng. Trong này, thực tại quá mức khắp giải. Lấy Đường Quân hiện nay thế tiến công, bọn họ thậm chí một ngày cũng không chống đỡ nổi. Chúng ta phải đi ra đi vào với bọn hắn câu thông sứ giả đây, làm sao một chút tin tức đều không có? Có người đột nhiên mở miệng dò hỏi. Sau đó lại là một trận vắng lặng. Vương Gió Triệu, bọn họ liên tục phái hai lần sứ giả, muốn đi theo Đường Linh tiến hành câu thông. Thế nhưng bây giờ, cũng chưa có trở về. Xuống sân đến tuột cùng là thế nào tử, bọn họ đại thể cũng có thể đủ đoán được, tính toán là lành ít dữ nhiều. Đây nên chết Đường Quân, hai quân giao chiến không chạm sứ giả, khó nói bọn họ một điểm quy tắc cũng không tuân thủ sao? Có người phân bạc phần. Nhưng bên, đã từng chính bọn hắn, làm càng thêm quá đáng. Chỉ là cho rằng đại đường nhân tử. Nhưng đội ngũ này, nhưng xưa nay sẽ không đi với bọn hắn nói cái gì nhân tử. Muốn xuất thủ, liền triệt để mà đem cho hết mức tiêu diệt. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, đây là bọn hắn báo ứng. Ầm. Bên ngoài một đạo nổ vang rung trời nên, tất cả mọi người sắc mặt tái đi, trắng, bởi vì bọn họ cũng minh bạch, cái này Hắc Sa thành thành môn bị Đường Quân cho công phá. Chương 207, tuyệt vọng canh thứ 3 tự động. Giết. Đường Linh thanh âm trong trẻo lạnh lùng chuyển tới, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Thành môn đại phá, hơn 20 vạn đại quân, dường như tối om om tự lòng, chính là phải đem tất cả phá hủy. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Bọn họ trên người mặc giáp dạ dày, cầm trong tay băng lãnh trường mâu. Đến mức quân ta lui tránh, tung hoành phủi đóng, hầu như không có bất kỳ cái gì đối thủ. Nguyên bản tụ tập lại đây, thành bên trong còn lại dư sở hữu đột quyết binh lính, đang đối mặt tình huống như thế thời gian, không có chỗ nào mà không phải là bị sợ bề mật. Bọn họ giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con giống như, bị phong bạo cho bao phủ, lảo đảo lảo đảo. Bất cứ lúc nào có thể biết lật thuyền. Chỉ bằng những cái này trùng thiên khí thế, cũng đủ để làm bọn họ sắc mặt tạm đạm, cả người run. Cái này làm sao đi chống đối? Lẫn nhau trong lúc đó thực lực, cách biệt thực tại quá to lớn. Nếu như song phương trong lúc đó chênh lệch cũng không có lớn như vậy, nói không chắc bọn họ còn có thể dựa vào địa hình đến tiến hành phòng thủ phản kích. nhưng đây là đầy đủ gấp 10 lần chênh lệch. Giống như thần long cùng giao kiến giống như khác nhau. Nhất lực phá và pháp. Trong loại tình huống này, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì đều không dùng nơi. Trừ phi bọn họ cũng giống là Đường Quân giống như vậy, cầm trong tay thần tí nổ. Chỉ là làm sao, trong tay bọn họ vũ khí đều là đơn sơ nhất tồn tại. Xé rách bọn họ bản thân phòng tuyến. Những người này, 697, bất quá là một ít chưa khai hóa người man gì thôi. Liền so với ăn tươi nuốt sống người, muốn hơi tốt một chút. Cho tới còn lại, ở đại đường trước mặt, không đỡ nổi một đòn, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đột quyết các binh sĩ từng cái sợ đến, căn bản không dám đi chống đối. Chống lại chính là mang ý nghĩa chết. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Đường Quân phá tan thành môn nhanh như vậy. Đứng ở nơi đó, tình thế khó xử, không biết nên đi như thế nào xử lý trước mắt đại quân. Đường Quân từng cái khuôn mặt băng lãnh, bọn họ cũng không biết thủ hạ lưu tình. Những này đột quyết từng tại đổ thành thời điểm, không có lưu tình. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng không thể buông tha những người này. Thói hư tật xấu 10 phần chủng tộc, chỉ có triệt để diệt trừ, mới là đối với những cái chết đi đại đường tướng sĩ dân chúng trên trời có linh thiêng tôn trọng. Hơn 20 vạn đại quân còn vào chỗ không người. Đấu đá lung tung, triển khai đổ sát. Trong phút chốc, vô số sắt thép va chạm thanh âm truyền ra. Chính là đột quyết các binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi, vang vọng cả tòa thành trì. Trên thành tường, máu tươi ròng ròng, đều là đột quyết các binh sĩ đúc. Đường Ninh đứng ở phía trước, mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh. Trên mặt nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì ba động. Cuộc chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã nhất định kết cục. Đột quyết bọn họ muốn sắp chết phản công, Đường Ninh là không thể nào sẽ cho bọn họ cái này thời cơ. Chưa đi qua nhất trang hương thời gian, giữa trường đột quyết binh lính, cầu tiêu còn lại không có mấy. Bọn họ từng cái bị sợ bể mật, trực tiếp lựa chọn quỳ trên mặt đất xin tha, muốn đầu hàng. Hy vọng Đường Quân có thể đủ bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ đã không có bất kỳ cái gì dựa dẫm, người ta cũng giết tới đột quyết vương đình Hắc Sa thành tới. Sau lưng có thể dựa dẫm khả hãn bọn họ, lại càng là giấu ở trong thành run lẩy bẩy, căn bản không dám ra tới. Hoàn toàn chính là cừu non đợi giết. Bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu bản tính, cũng đều bộc lộ ra. Đường Ninh không có ra lệnh, nhưng hắn các binh sĩ cũng đều minh bạch Đường Ninh tính cách. Đối mặt với những người này, chỉ có một yêu cầu, bên kia là giết không tha. Dùng một con đường máu đến tướng toàn bộ đột quyết cho triệt để hủy diệt mất, một cái cũng không thể đủ lưu. Đường Quân các binh sĩ, từng cái đôi mắt tỏa sáng. Bọn họ biết rõ, chính mình đang tiến hành một lần xưa nay chưa từng có trắng cử. Thân thủ sáng lập đi ra truyền kỳ, lại càng là có thể làm cho làm người ghét cay ghét đắng đột quyết cho triệt để diệt trừ. Trong lòng vui sướng và phấn, giơ tay chém xuống, vô số đột quyết binh lính đầu người chính là quần quần rơi xuống mà xuống. Trong phút chốc, cả tòa bên trong thành trì đã không nhìn thấy một cái sống sót đột quyết binh lính. BKBG chỉ có một tòa xem ra bị máu tươi đổ quá Hắc Sa thành. Sau đó, liền đem cái này Hắc Sa thành bên trong quan viên khả hãn triệt để giết hại hầu như không còn. Như vậy nhiệm vụ bọn họ coi như là hoàn thành. Đường Linh trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vẻ chờ mong biểu hiện. Tiêu diệt đột quyết, hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ, đồng thời cũng là tự thân một cái nguyện vọng. Thân là người Hán, nên bị thiên thu vạn đại người Hán tạo phúc. Bây giờ lại chỉ kém bước cuối cùng, nhưng nó cũng không là khó khăn gì sự tình, mắt thấy chuyện này viên mãn hoàn thành, hắn cũng là có chút chờ mong, không biết đem đột quyết cho triệt để tiêu diệt. Chính hắn một tiểu hồ điệp phiến gió bắt đầu thổi, có hay không có thể đủ đem quần cuộn bánh xe lịch sử cho thay đổi. Ngày sau, lại biết hiện ra một cái gì bộ dáng tình huống. Đường Linh khỏe môi một móc, Nhật Lạc Tây Sơn, trời chiều từ từ nhuộm đỏ toàn bộ phía chân trời. Hắc Sa thành bên trong, xem ra có chút thế lương, nhưng các binh sĩ nhưng căn bản không hề dừng lại một chút nào, bọn họ một đường ở Hắc Sa thành bên trong quét ngang, làm khả hãn cung điện, tự nhiên là 10 phần rõ rệt. Bên ngoài lại càng là có binh lính trọng binh canh gác, bọn họ muốn từ nơi này chạy trốn, hầu như là chuyện không có khả năng. Xong, A Bái khả hãn ngồi ở chỗ đó, cả người lại là ánh mắt đờ đẫn, không hề có một chút thần, sắc mặt tạm đạm, trong lòng xa vào đến trong tuyệt vọng. Chính mình nhiều binh lính như thế, thậm chí ngay cả một chú hương thời gian đều không có chống lại, đã bị phá tan một đạo phòng tuyến cuối cùng. Như vậy cũng là mang ý nghĩa, bọn họ những này tất cả mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Vận mệnh đã sớm nhất định. Hắn trong lòng có chút hối hận, vì sao trước vẫn không đem cái này coi là chuyện đáng kể, thậm chí đều không có quyết tâm triệt để mà đại xuất huyết. Nếu như sớm một chút đi vào liên lạc Lý Thế Dân, có hay không sẽ đem chính mình bức cho vào đến tuyệt cảnh bên trong. Bọn họ hay là duy trì cứng nhắc ấn tượng, cho rằng đại đường là một cái người hiền lành, căn bản sẽ không làm dáng dấp như vậy sự tình tới. Làm tất cả chính thức phát sinh thời điểm, A Bái khả hãn nhưng phát giác, hối hận đã không kịp. Bọn họ trước hành động, bây giờ đang tại một chút, bồi thường trở lại. Thiên đạo có luân hồi. Đây là trời cao đối với bọn họ trời phạt. Bọn họ nghiệp chướng quá nặng. Bành. Còn chưa chờ hắn mở miệng dò hỏi còn hay không có cái gì đối sách thời điểm, cung điện đại môn đột nhiên bị cậy mạnh đá văng. Một tên người mặc ngân giáp bạch bào tiểu tướng, chính là bước chân đi tới. Chương 208, trong nháy mắt giết người. Chương thứ tư tự động. Tiểu tướng phong thần tuấn lãng, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cả người giống như trùng thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén, muốn xé nát tất cả. Hắn nhìn chăm chú phía trước, vừa vặn rơi vào cái này A Bái khả hãn trên thân, hầu như hóa thành thực chất tính giết khí tràn ngập ra tới. Toàn bộ đại điện cũng bị đó run lên. A Bái khả hãn trên mặt lại càng là một điểm huyết sắc đều không có, ngồi ở chỗ đó, lơm lớm lo sợ, thậm chí đều không dám nói chuyện. Hậu phương binh lính nối đuôi nhau mà vào. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người cũng là cùng đi tới. Nhìn điện này bên trong văn võ bá quan, trên mặt nhưng mang theo chuyện thua vẻ. Bọn họ tử kỳ đến. Đường quân binh lính mỗi cá nhân trên người đều mang khí thế hung mãnh, con mắt đỏ chót, dường như muốn đem bọn hắn cho ăn sống nuốt tươi. Từng cái đấm máu mà tới, sát khí kinh người, như là từng con mãnh hổ, tùy thời chờ phân phó. Bọn họ trở thành đường quân con mồi. A Bái Khả Hãn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng lúc này chính là hồi hộp một tiếng, hắn tựa hồ có hơi minh bạch. Vì sao? Chi này đường quân có thể đủ một đường quá quan chẳng tướng, nhiều lần trọng thương bọn họ đột quyết đại quân, lại càng là liên tục chém giết hai tên tiền nhiệm Khả Hãn, có dáng dấp như vậy thống soái, cùng với bồi dưỡng được đến như vậy một nhóm binh lính, coi như là bọn họ đột quyết dũng sĩ, trên thân mang theo thú tính, cũng vô pháp cùng với cùng so sánh. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ cười thảm, trong chớp nhoáng phát giác, trước đột quyết làm ra ngu xuẩn nhất sự tình, chính là trêu chọc đến đại đường, cùng trước mắt nhánh quân đội này khai chiến. Bực này quân đội, giống như chiến thần, đối mặt với bọn họ, chính mình bất quá là trên thất gỗ mặt thịt cá giống như, mặc người chém giết, không có chút sức chống cự nào. Phía trước hai vị Khả Hãn, bị chết không an. Đường Ninh bước lên trước, bọn họ nhưng cảm giác trước mặt gào thét khí thế mà đến, hô hấp đều có chút khó khăn. Tiếng bước chân rơi trên sàn nhà, đặc biệt lênh lảnh, nhưng không thể nghi ngờ là cho bọn họ vang lên tử thần tiếng chuông. Đứng lại, một tên võ tướng đứng ra, chính là ngăn ở Đường Ninh trước mặt. Hắn trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng kinh hãi, nhưng ở cái này thời điểm, vì là mạng sống hắn không thể không lựa chọn đứng ra. Nói đi, muốn chúng ta làm ra cỡ nào nhượng bộ, các ngươi mới bằng lòng lui binh. Chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta đồng ý làm hết sức địa mãn đủ các ngươi yêu cầu. Võ tướng nói, đáng chết các ngươi cũng đã giết hết, chúng ta đột quyết đại quân càng bị các ngươi cho toàn quân bị diệt. Bây giờ khí xem như bung xong, cũng nên thu binh. Tốt tốt nói một chút điều kiện chứ. Bọn họ mỗi người trong lòng, đối với cắt đất đền tiền, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhất là A Bái Khả Hãn, thậm chí hận không được đem đột quyết một nửa cương vực cũng cho cắt nhường đi ra ngoài. Chỉ cần đối phương có thể đủ lui binh, để cho mình sống sót. Đường Ninh nghe vậy, lạnh lùng trên mặt lại là hiện ra một vẻ trầm trọng. Rầm. Võ tướng nói chưa nói xong, một đạo hàn mang lấp lóe, Đường Ninh trong tay lợi nhận chính là gào thét mà ra. Võ tướng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, như là bị sợ ngốc. Quá một hồi, cái cổ mới là xuất hiện một đạo tơ máu. Theo sát lấy, huyết dịch xì 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 đất phun ra. Người khác đầu cũng theo sát lấy, ngã xuống đất, tung tóe một chỗ. Sắp chết con mắt còn trừng to lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng, hắn bất quá là theo đối phương bản điều kiện thôi, thế nhưng Đường Ninh lại là một lời không hợp trực tiếp lựa chọn giết người. Bên cạnh các quan lại làm cảm nhận được gấm áp máu tươi, cái này mới phục hồi tinh thần lại. Sợ đến cả người run lên, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là sợ hãi vạn phần nhìn giữa sân Đường Ninh. Cái này tiểu tướng, nhìn bên ngoài, dường như thư sinh yếu đuối, thế nhưng là sát phạt quyết đoán, càng giống là từ địa ngục leo ra tu la, giết người không chớp mắt. Bọn họ cũng hoàn toàn không có dự liệu được, Đường Ninh sẽ trực tiếp lựa chọn giết người, thậm chí không cho bọn họ dù cho một điểm thời cơ. Điều kiện, rất tiếc là các ngươi đã bỏ qua cái này thời cơ, vĩnh viễn đều không có tư cách. Đường Ninh mở miệng, mây trôi nước chảy. Thế nhưng rơi vào đến cái này văn võ bá quan trong hai, cũng không nghi ngờ là một đạo bình địa kinh lôi. Để bọn hắn nửa ngày cũng vô pháp tiếp nhận, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nếu như những này đột quyết bản phận một điểm, như vậy Đường Ninh còn có thể đủ lưu bọn họ một mạng. Nhưng bọn họ nhiều lần xâm chiếm, thật coi đại đường không người, có thể tùy ý ức hiếp. Tử vong mới là bọn họ tốt nhất quy tụ. Đường Ninh tiếp tục hướng phía trước đạp một bước. Phía trước văn võ bá quan cùng với A Bái Khả Hãn đều có chút ngồi không yên, liền đội vàng đứng lên theo bản năng mà hướng về sau thối lui. Chúng ta đã phái ra sứ giả đi vào yết kiến Đường Vương điện hạ, đến tột cùng nên làm sao, hay là cần cùng Đường Vương điện hạ tiến hành thương thảo? Ngươi như vậy tùy tiện giết người, chỉ sợ là muốn chiếm được trừng phạt, không bằng tạm lùi một bước, chờ Đường Vương điện hạ thánh chỉ đến lại tiến hành phán đoán. Một tên quan văn đánh bạo chính là quay về Đường Ninh mở miệng nói, ít ngày nữa Đường Vương điện hạ liền sẽ trực tiếp chạy tới. Ngươi mặc dù nắm giữ thiên quân văn mã, nhưng cái lời ý chỉ sợ là muốn quan cái chức mưu đồ bí mật tội mưu phản tên, được trả bằng mất. Hắn chuyển ra Lý Thế Dân, mưu toan dựa vào Lý Thế Dân đến chấn áp Đường Ninh. Đường Ninh trên mặt cười gần lại là càng ngày càng trở nên nồng nặc, đến cuối cùng có chút băng lãnh. Cái này quan văn lại càng là dường như rơi vào trong hầm băng giống như, lạnh từ đầu đến chân, sắp chết còn nói lời uy hiếp. Đường Ninh chân mày cau lại, quan văn sắc mặt đại biến, muốn đi vào giải thích, thế nhưng Đường Ninh nhưng không có cho hắn cái này thời cơ. Vang lên kiếm xuất sao thanh âm, sau một khắc cái này quan văn xuống sân, cùng tên võ tướng kia một dạng, chính là ngã trên mặt đất, đầu người rơi xuống đất, quần quật lẹn qua đi, thậm chí rơi xuống đến cái này A Bái Khả Hãn dưới chân. A Bái Khả Hãn sợ đến cả người đều là co lại trong góc, hoàn toàn không dám nhìn hướng về Đường Ninh, chỉ lo sau một khắc Đường Ninh chính là đem cho triệt để chém giết. Hắn bị dọa đến đều có chút sắp tan vỡ, mặc kệ bọn hắn đưa ra điều kiện gì, hoàn toàn cũng không có một chút tác dụng nào. Hối hận tràn ngập ở bụng tim, hắn thậm chí có chút cửu hận, tại sao trước những cái Khả Hãn muốn đi vào làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, ngược lại là đem bọn hắn cho cùng liên lụy ở đi vào. Hiện tại bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn, liền ngay cả Lý Thế Dân chuyển ra đến đều vô pháp để Đường Ninh lùi về sau một bước. Bọn họ triệt để tuyệt vọng, Đường Ninh lại là cũng không để ý gì tới biết bọn họ, lần thứ hai tiến lên trước một bước. Người chương 209, đột quyết chắc chắn diệt, đã thành chắc chắn canh thứ 5 tự động. Lanh lảnh kiếm ngân vang âm thanh vang lên, chính là huyết hoa theo cùng phun trào. Đường Ninh cũng không có sử dụng Phương Thiên Hỏa Kích, chỉ bất quá dùng là tự thân bội kiếm. Đối phó những người trước mắt này, cũng không cần quá nhiều công phu. Trong nháy mắt, liền có thể đem bọn hắn cho cấp tốc đánh chết. Đường Ninh hành tẩu trong đại điện này, mỗi đi một bước liền mang ý nghĩa, có người muốn chết ở trong tay hắn, như vào chỗ không người, căn bản không ai có thể đủ ngăn cản dù cho hắn một bước. Đường Ninh đi bộ nhàn nhã giống như, đặc biệt ung dung hờ hững. Thế nhưng từng viên một đầu người ngã xuống đất, nhưng như là ở mở một hồi thịnh yến, máu tươi thịnh yến. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức trợn cả mắt lên. Giết người, bọn họ không phải không có xem qua, thế nhưng ở giết người đồng thời, nhưng có thể đủ như thế tràn đầy vẻ đẹp, đặc biệt là như là nghệ lục cửu thất thuật, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy. Những này đột quyết các con lại, giống như là từng viên một thảm thực vật, bị Đường Ninh cho điều khắc, chỉ bất quá cần đánh đổi mạng sống đại giới thôi. Theo người này liệu, một tên trong đó khôi ngô vo quan hét lớn một tiếng, bù khoe mắt sắp nước hướng Đường Ninh xông lại. Bọn họ cũng đã tuyệt vọng, biết rõ cái này Đường Ninh là không thể nào buông tha mình. Theo cái này Đường Ninh liệu, nói không chắc còn có một chút hy vọng. Lúc này rút đao, chính là hướng về Đường Ninh tấn công tới. Còn lại võ tướng cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đem cái này Đường Ninh đem bao vây, chính là phải đem hắn cho triệt để chém giết. Liên tục mấy lần đại đao gào thét lên hướng về Đường Ninh cái cổ đầu lâu bổ tới, lực đạo mạnh mẽ, hầu như muốn bổ ra không khí, nén giận ra tay, uy lực kinh người. Nhưng Đường Ninh như cũng là một mặt hờ hững, bước chân không có bất kỳ cái gì đình trệ, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng trường kiếm trong tay, giờ khắc này chính là hàn mang lộ. Đường Ninh xoay cổ tay một cái, tốc độ trở nên nhanh chóng lên. Không trung, kiếm mang đặc biệt chói mắt, ánh sáng màu bạc bao phủ toàn bộ đại điện, phản phất ánh trăng lạnh lùng, đặc biệt xinh đẹp. Tất cả mọi người trừ chỉ có thể đủ nhìn thấy trước mắt quang mang ra, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đường Ninh thân ảnh tương tự chính là ẩn nấp ở trong đó. Thế nhưng tại đây sau lưng, nhưng giấu giếm sắc cơ, hào quang đến mức chính là đột quyết võ tướng tiêu thảm thiết thời gian, máu tươi ban tóe như là một đóa đóa nở rộ anh hoa, cơ hồ là trong phút chốc, vây công Đường Ninh những cái võ tướng nhóm cũng hóa thành một bộ thi thể, ngã trên mặt đất, hai mắt mất đi quang mang, bị chết không thể đủ chết lại. Bọn họ thậm chí ngay cả Đường Ninh làm sao ra tay đều không có thấy rõ, cũng đã bị Đường Ninh cho giết. Tất cả mọi người chết để tuyệt vọng, nhiều như thế võ tướng cùng vây công Đường Ninh, lại là liền người ta góc áo đều vô pháp chạm được, tự thân lại là đánh đổi mạng sống đại giới. Cái này lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá to lớn. Bọn họ kinh hãi mà nhìn Đường Ninh, cái này tiểu tướng làm sao biết cường đại như thế, đến tột cùng còn là người sao, nhân lực làm sao có khả năng đạt đến trình độ như thế. Thời cổ Hàng Vũ chỉ sợ cũng chỉ đến như thế chứ. Cái này tiểu tướng bề ngoài gầy yếu, thế nhưng bày ra lại là cái thế vô song thần lực, thần uy không gì địch nổi. Đi tới mang ý nghĩa chịu chết, thế nhưng tại nguyên chỗ lại là chờ chết. Bọn họ tiến thối lưỡng nan, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn. Đường Linh cơ lợi kiếm trong tay, đi từng cái thu gặt đi đồng liêu mình tính mạng, hơn nữa lập tức liền muốn đến phiên chính mình. Cảm giác này, để bọn hắn triệt để tan bỡ. Ở dây đặc sát cơ phía dưới, ở Đường Linh thực lực tuyệt đối phía dưới, đang đợi tử vong thời điểm dày vò phía dưới, bọn họ triệt để tan bỡ. Giết người chu tâm, đã là như thế, Đường Linh không chỉ có muốn giết bọn hắn, lại càng là muốn cho bọn họ tan bỡ, hối hận, lao tới địa ngục bên dưới đi sám hối. Bọn họ đã từng tạo dưới tội nghiệt, chết chưa hết tội. Cơ hồ là không tới một chú hương thời gian, trong điện phủ, sống sót văn võ bá quan, tất cả đều tử vong, chỉ còn giữ lại A Bái Khả Hãn một người. A Bái Khả Hãn cũng là vẻ mặt bi thương, nhìn mặt đất phủ đầy đất thi thể. Trong lòng cái kia một tia hy vọng cuối cùng, triệt để phá diệt. Nguyên bản còn hy vọng Đường Ninh có thể đủ lưu thủ, cho bọn họ một bài học liền đủ đủ, còn có chỗ thương lượng. Nhưng Đường Ninh dùng hành động chứng minh, hắn suy nghĩ hoàn toàn chính là tự mở. Văn võ bá quan chắc chắn diệt. Đột quyết sở hữu binh lính tất cả đều chết trận. Toàn bộ đột quyết, chỉ còn dư lại hắn một cái Khả Hãn, trở thành vong quốc chi quân. Hắn muốn để đột quyết lần thứ hai hiện ra, hầu như là chuyện không có khả năng. Đột quyết diệt vong, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Coi như là thần đến, cũng vô pháp xoay chuyển sự thực này. Hắn tê liệt trên mặt đất, cả người vô lực. Nhìn Đường Ninh hướng về hắn từng bước một đi tới, trong mắt lại là bắn ra kinh người cầu sinh dục. Đột quyết không thể, nhưng hắn hay là một người bình thường, có được sinh mệnh. Chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều còn có hy vọng. Hắn còn rất trẻ, cũng không muốn phải chết ở chỗ này. Lúc này hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới đột quyết quốc gia này sự tình, chỉ cần mình có thể đủ giữ được tính mạng, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. A Bái Khả Hãn mở miệng nói, trước vây công đại đường, đều là tiền nhiệm Khả Hãn tội lỗi. Theo ta một chút quan hệ đều không có, ta là vô tội. Ta vừa mới tiền nhiệm, ngươi cũng đã giết, như vậy ngươi tha ta một mạng đi. Sau đó, ta chính là một cái bình thường người, cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Ngươi thả qua ta, sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. A Bái Khả Hãn liên tục quay về Đường Linh đạo 1.6. thậm chí không tiếp quỷ trên mặt đất dập đầu xin tha. Là một người Khả Hãn, đã từng là theo lý thế dân đứng ngang hàng người. Thế nhưng hiện tại, vì là sống sót, nhưng làm ra bực này hành vi. Nhưng Đường Ninh lại là cũng không có đáp lại hắn, trong tay lợi nhận hoành không bổ tới. A Bái Khả Hãn động tác cũng thuận theo im bặt đi. Quá nửa tiên, hắn trong con mắt vẻ mặt mới từ từ tiêu tan, đầu ngã xuống đất, chết để chết hết. Trên người ngươi huyết mạch chính là to lớn nhất tội lỗi. Đường Ninh liếc mắt nhìn cái này A Bái Khả Hãn thi thể. Đến đây, đột quyết sở hữu đại thần tất cả đều bỏ mình, đời thứ ba Khả Hãn cũng chết ở Đường Linh trong tay. Đột quyết chắc chắn diệt, đã thành chắc chắn, không người nào có thể thay đổi. Bọn họ tự mình sáng lập đi ra một cái truyền kỳ, trước nay chưa từng có truyền thuyết. Chương 210, đi thổ phiên đi dạo. Tự động. Đại điện yên tĩnh. Tí tách. Đường Linh bảo kiếm trong tay, máu tươi ròng ròng, phát sinh thanh thúy thanh âm. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người, quá nữa thiên tài là phục hồi tinh thần lại. Hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh hãi. Đột quyết. Vậy thì đã hủy diệt mất. Bọn họ cảm giác thấy hơi không quá chân thực. Thế nhưng sự tình liền phát sinh ở bọn họ trước mắt. Tiêu diệt đột quyết là bọn hắn cho tới nay mộng tưởng, thế nhưng là không ngờ tới, lại đến nhanh như vậy, cấp tốc như thế. Để bọn hắn tự thân cũng chưa kịp phản ứng. Toàn bộ đều là bởi vì Đường Linh. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía cầm trong tay trường kiếm Đường Linh, tâm thần tập trung cao độ. Nguyên bản Đường Linh hay là còn mang theo một chút tính trẻ con, nhưng bây giờ đích thân hắn hủy diệt mất một cái vương triều, hoàn toàn trưởng thành. Nếu như ở mấy trăm năm trước, hắn chính là nhân đồ bạch khởi, bá vương hạng vũ giống như nhân vật, không người nào có thể ngăn cản hắn phong mang, quá mức chói mắt. Nếu ai đắc tội dáng dấp như vậy ra hỏa, chỉ sợ là chết cũng không an tâm. Cái này to lớn một quyết, 12 không chính là một cái rất tốt xuống sân sao? E sợ chờ trở lại Trường An, Đường Linh chính là muốn lấy 14 tuổi phong thái, sôi nổi trở thành trong triều đình, quyền khuynh triều giã tồn tại. Nhưng Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim lại là có chút hưng phấn. Dáng dấp như vậy truyền thuyết, bọn họ lại cũng là tham dự trong đó. Là Đường Linh có cơ hội để bọn hắn cũng cùng nhân vật nổi tiếng ngàn lịch sử. Cái này công đức to lớn, chỉ sợ là muốn tạo phúc vô số người Hán, bị đời sau người Hán cho tại mọi thời khắc ghi khắc. Bọn họ là anh hùng dân tộc. Cấp tốc phái ra truyền tin binh, đi vào đem tin tốt này chuyển quay lại Trường An. Trình Giảo Kim cũng là nửa ngày mới phản ứng được, vội vã chính là mở miệng nói. Đột quyết cầm xuống, còn lại dư những này đột quyết thành trì. Bất quá là thối cá mục tôm, không đỡ nổi một đòn. Chỉ cần phái binh, đi vào đem hoành tạo, liền đủ đủ. Hắc Sa thành đô đã bị hắn nhóm cho công chiếm xong tới. Còn lại dư những này thành trì, còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản được? Chỉ sợ là đối mặt với Đường quân thời điểm, cũng bị đánh cho quân lính tan rã. Đột quyết cũng không hề tưởng tượng bên trong kinh khủng như vậy. Đây là bọn hắn trước biết rõ đạo lý. Đột quyết coi như là triệt để vong quốc, nếu như để chu vi quốc gia biết rõ, tất cả những thứ này sau lưng làm chủ, cư nhiên là một tên 14 tuổi thiếu niên. Không biết lại biết làm phản ứng gì. Phòng chứng biết xa vào đến khủng hoảng bên trong chứ. Vĩ Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim nết môi cười rộ lên. Đột quyết một cầm xuống, tương đương với đại đường bản đồ, lần thứ hai mở rộng gấp đôi. Cái này đột quyết bản đồ, mặc dù đại bộ phận đều là thảo nguyên, thế nhưng diện tích nhưng cực kỳ rộng rãi. Càn cối cũng không cái gọi là. Nơi này chính là chăn ngựa thiên nhiên tự sưởng. Đột quyết vì sao có thể đủ nhiều lần xâm chiếm đại đường, chính là bởi vì bọn họ chiếm cứ lấy dáng dấp như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh. Bây giờ cái này thuộc về bọn hắn đại đường. Không mất mấy năm, chiến mã nuôi lên. Binh cường mã tráng, bọn họ không cần tiếp tục phải vì là chiến mã mà lo lắng. Đến lúc đó, đại đường biết cường thịnh đến mức nào, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Chỉ sẽ biết, rất có thể, đại đường sẽ trở thành trong lịch sử, Hoa Hạ từ trước tới nay mạnh mẽ nhất quốc gia. Vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Đường Linh, chính là cái này sau lưng tuyệt đối công thần. Không người nào có thể đến cướp đoạt hắn công lao. Lần này là một mình hắn. Hắn quang mang khúc xạ, giống như thái dương, nóng rực mà vĩnh hằng. Bốn phía chấm nhỏ đem ảm đạm phai mờ. Có thiên chi tiêu tử, ở trước mặt hắn, đều chẳng qua là người bình thường thôi. Hắn mới là cái này đại đường, đệ nhất kỳ tài. Trời sinh yêu nghiệt. Tin tức này truyền trở về, không biết Lý Thế Dân lại biết hưng phấn thành hình dáng gì. Úy Chỉ Kính Đức thật sâu liếc mắt nhìn Đường Linh. Đường Linh vẹn vẹn chưa dùng tới thời gian một năm, liền đạt đến độ cao như thế. Làm thật là khiến người ta hít khói. Nhân trung hào kiệt, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tiếp đó, chỉ cần phái binh, đem đột quyết thành trì quét ngang một lần liền đủ đủ. Úy Chỉ Kính Đức mở miệng nói. Hắn trong thần sắc mang theo vẻ hưng phấn, có cái này hơn 20 vạn đại quân, bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản. Đột quyết đế quốc to lớn như vậy, chỉ sợ là muốn triệt triệt để đất tiêu tan ở lịch sử ấn ký bên trong. Hán triều thời điểm, Hung nô bị đánh được tứ phân ngũ liệt, mới có bây giờ đột quyết. Nhưng bọn họ nhưng tiến thêm một bước, càng đem đột quyết cho diệt tộc, không cho bọn họ lưu truyền tới nay bất kỳ huyết mạch. Ngũ hồ loạn hoa xỉ nhục, còn sở sờ ở mục đích, vang vọng trong đầu. Nhưng bọn họ nhưng thân thủ đem phần này xỉ nhục cho tắm rửa sạch sẽ. Người hồ làm sao đối đãi bọn hắn, bọn họ gấp bội xin trả trở lại. Trước kia, Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng tại không đến thời gian một năm bên trong, Đường Linh đột nhiên xuất hiện, đem cái này chuyện không có khả năng cho biến thành sự thật. Đường Linh gật gù, hắn sẽ không cho những này đột quyết bất kỳ thời cơ, còn lại dư những cái thành trì nhóm, cũng là muốn từng tòa cho hết mức đặt xuống, để bọn hắn triệt để diệt tộc, chạy trốn. Đường Linh là tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Hắn trong lòng cũng là tràn đầy khoái ý, cái này đột quyết cũng là 697 người, thế nhưng ở trước mặt bọn họ, chính là dị tộc, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Nếu bọn họ nhảy đến như vậy chi hoan, như vậy thì đem bọn hắn táng nhập địa ngục, vĩnh viễn không thể đứng dậy đi. Truyền tin binh cưỡi lên chiến mã, chính là hướng về Trường An gấp xính mà đi. Chúng ta đại khái chỉ cần không tới thời gian nửa tháng, chính là có thể đủ đem cái này đột quyết cho triệt để quét ngang sạch sẽ. Khi đó, tổng xem là khá khải hoàn hồi chiều. Trình Giảo Kim có chút thốn thức nói, bọn họ rời nhà đã có một quãng thời gian rất dài. Tuy nhiên cùng đột quyết chém giết, làm hắn đặc biệt hưng phấn, nhưng tương tự, cũng muốn nhanh lên một chút trở lại Trường An, cùng bọn họ cùng chia sẻ cái tin tức tốt này. Úy Trì Kính Đức cũng là gật gù, cái này vừa đứng qua đi, vô số đối với đại đường có suy nghĩ kẻ xấu, chỉ sợ là muốn triệt để mà đem cái ý niệm này vĩnh cửu bao bọc. Giết gà dọa khỉ, bọn họ lần này hành động, đủ để chấn nhiếp một đám kẻ xấu. Đường Linh nhưng lắc đầu một cái, không đội vã. Xử lý xong đột quyết sự tình, ta còn chuẩn bị mang binh đi vào thổ phiên đi dạo một vòng. Đường Linh mây trôi nước chảy nói, đột quyết lần này diệt quốc, nhưng tương tự thổ phiên cũng không phải vật gì tốt. Lần này bọn họ thế nhưng là chủ lực, không đi chỗ đó bên trong đi dạo, e sợ đối với bọn họ có chút quá mức nhân tử. Chương 211, đại suất huyết canh thứ 2 tự động. Trường An, lại là 3 ngày thời gian đi qua. Trường An văn võ bá quan nhóm, nhưng có chút sôi trào, nhất là Lý Thế Dân, lại càng là cực kỳ hưng phấn. Đường Linh quân đội, một đường thẳng xuống dưới, nghiêm chỉnh phải đem cái này đột quyết cho triệt để mà diệt quốc. Thậm chí binh lâm Hắc Sa thành, hắn làm sao có thể đủ không kích động? Muốn biết rõ đây chính là chính mình vẫn mộng tưởng. Nhưng mới vừa lên mặt hắn, đối mặt với chưa vững chắc xuống đại đường, người hồ không đi xâm phạm bọn họ, cũng đã rất tốt sự tình. Chớ nói chi là đem đột quyết cho đánh thành bộ dáng này. Lần này có thể nói thật sự là dương mi thổ khí, đem bọn hắn đại đường cường đại, nói cho tất cả mọi người, để bọn hắn minh bạch, đại đường thực sự không phải là trong tương tượng như vậy gầy yếu. Muốn đi xâm phạm bọn họ, trước tiên cần phải đường lượng năng lực chính mình đủ không đủ. Đường Linh quả nhiên là chấp phục âm. Lý Thế Dân ở Lâm Triều bên trên, nhiều lần lên tiếng như vậy nói. Văn võ bá quan nhóm đều có chút thói quen. Trước mặt cũng bị đánh xương trưởng Tôn Vô Kỵ, lại càng là yên lặng mà đứng trong đám người, không nói một lời. Hắn biết rõ, hiện tại cái này thời điểm, tiếp tục lựa chọn đứng ra, hoàn toàn chính là tự tìm vô vị. Đột quyết một lòng diệt vong, như vậy còn có ai có thể đủ ngăn cản được đại đường quật khởi tốc độ? Lý Thế Dân trong mắt sáng ngời, đặc biệt chờ mong nói. Hắn thân là quân vương, nơi nào không thể đủ minh bạch, đột quyết đối với bọn hắn tầm quan trọng. Khối này cương vực lấy xuống về sau, đại đường có thể nói là nước lên thì thuyền lên, một đường bước thẳng lên, không cần tiếp tục phải lo lắng bất cứ vấn đề gì. Không chỉ là hoàn thành một lần trắng cử, càng là đối với đại đường có được trước nay chưa từng có tác dụng trọng yếu. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài đột quyết đại sứ cầu kiến. Trong điện phủ, hộ vệ cất bước đi tới, chính là ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt, quay về Lý Thế Dân mở miệng nói. Toàn triều văn võ cũng hơi hơi kinh ngạc. Cũng đến cái này thời điểm, binh lâm Hắc Sa thành, đột quyết còn có tâm tư phái ra sứ giả đến đây. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ liền có thể đủ minh bạch. Lần này đột quyết chỉ sợ là bị triệt để đất đánh sợ, chuẩn bị chịu thua. Nếu không thì, phòng trường toàn bộ đột quyết đều bảo vệ không được. Bọn họ đại bộ phận thành trì đều đã nhưng mà luôn hãm. Lý Thế Dân khá là khoái ý, không nghĩ tới có một ngày đột quyết cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Trước đây bọn họ có thể nói là diệu võ dương ai, nhưng bây giờ chính mình trưởng không tuyệt đối quyền chủ động. Tuyên hắn đi bảo. Lý Thế Dân khỏe môi một móc, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này đột quyết rốt cuộc là một cái thái độ gì. Văn võ bá quan cũng đều là nghị luận sôi nổi, không đồng nhất biết một tên cảnh tượng đội vã đột quyết đại sứ đi tới, có chút phong trần mệt mỏi, trên mặt lại càng là mang theo mệt nhọc. Đoạn đường này lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi, đối với hắn mà nói, vô luận là trên tinh thần hay là thể lực bên trên, đều là một loại cự đại tiêu hao. Nhưng hắn không dám có chút nào trì hoãn. Ở hắn xuất phát thời điểm, đường quân hơn 20 vạn đại quân liền đã bắt đầu phát động công kích. Hắn hơi chậm một chút, chỉ sợ sẽ là làm cho cả đột quyết bởi vậy hủy diệt mất. Vì lẽ đó toàn lực xuất hành, đi tới Trường An thời điểm đã sớm kịp vệ. Đột quyết đại sứ gặp qua đường vương bệ hạ. Cái này đột quyết đại sứ trước nay chưa từng có cung kính mà quay về Lý Thế Dân hành lễ, cùng dĩ vãng kiêu căng hoàn toàn khác biệt, trước ngạo sau kính. Lý Thế Dân cũng dự liệu được, nhưng nụ cười trên mặt căn bản không che giấu nổi. Trong lòng đặc biệt khoái ý chờ Đường Linh trở về, tuyệt đối là muốn tốt tốt ca ngợi hắn. Không chỉ có để đại đường dương mi thổ khí, càng làm cho chính mình tàn nhẫn mà ra một hơi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Văn võ bá quan nhóm cũng đều âm thầm gật đầu, nhìn về phía cái này đột quyết đại sứ, bọn họ cũng biết lưu lạc tới mức độ này. Nhưng có hay không có chút quá muộn? Lần này chính là khả hãn phái tại hạ đến đây, cùng Đường Vương điện hạ tiến hành thương lượng. Đường quân đã đại phá đột quyết cảnh nội vô số thành trì, thậm chí binh lâm Hắc Sa thành. Đột quyết sứ giả không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng nói, lần này muốn mời Đường Vương đi tới đột quyết cùng thương thảo. Chúng ta đã làm ra lui bước, chỉ cần Đường Vương có thể đủ lui binh, như vậy điều kiện gì chúng ta cũng có thể tiếp thu. Đây là chúng ta đột quyết thành ý, còn hy vọng Đường Vương có thể đủ tiếp thu. Đột quyết sứ giả một mặt ước ao nhìn về phía Lý Thế Dân, cũng chỉ có hắn có thể đủ đem trận cục này mặt cho cứu vãn, tự mình hạ lệnh ngăn cản Đường quân tiến hành công kích. Lý Thế Dân trong cảm, hắn từ khi đăng cơ tới nay hướng về đều là đối mặt với người hồ nhìn thèm thuồng đam, yêu cầu hắn cắt đất đền tiền. Lúc đó bị nhận qua dạng gì lãnh ngộ, đột quyết chủ động túi đầu cũng đồng ý bảo đảm cắt đất đền tiền, đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng. Đã sớm phải như vậy, đem cho triệt để đánh sợ, bọn họ mới biết hiểu được sợ hãi. Lý Thế Dân trong lòng nghĩ lúc nói, chỉ bất quá trước làm sao binh lực không đủ, đối mặt với hung tàn đột quyết không có cách nào. Nhưng bây giờ bọn họ ổn thỏa buông cần, căn bản cũng không cần sốt ruột, hoàn toàn có thể định giá mà đi. Đường Linh quân đội ngay tại Hắc Sa dưới thành, chỉ cần bọn họ không đáp ứng tự thân yêu cầu, liền trực tiếp diệt quốc thôi. Vừa nghĩ tới nếu có thể đủ đem đột quyết triệt để chắc chắn diệt, Lý Thế Dân vẫn còn có chút tâm động. Cái này so với đối phương trực tiếp cắt đất đền tiền làm đến thoải mái không ít, hơn nữa chỗ tốt rất nhiều. Bọn họ chỉ cần còn tồn tại, liền thủy chung là một cái uy hiếp. Chờ đến mười mấy năm về sau lần thứ hai khôi phục nguyên khí, lại là phiền phức. Lý Thế Dân tự hỏi, Đột Quyết đại sứ cũng là gấp. Đường Vương bệ hạ, chúng ta khả hãn nói, đồng ý trực tiếp cắt nhường ra Đột Quyết một nửa thổ địa. Đồng thời hàng năm hướng về đại đường bảy đồ cúng 100 triệu lượng bạch ngân, vĩnh cửu không xâm phạm đại đường, cũng trở thành đại đường phụ trúc quốc. Đây là bọn hắn danh giới cuối cùng. Bây giờ cái này thời điểm, Đột Quyết đại sứ hoàn toàn không có tâm tư đi theo bọn họ có kẻ mặc cả, hoặc là giấu giấu giếm giếm. Hơi hơi chần chờ dù cho một phút, bọn họ Đột Quyết nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Lý Thế Dân nghe vậy, cũng là vẻ mặt có chút bất ngờ. Xem ra Đường Ninh là triệt để đem cái này Đột Quyết bức cho đến tuyệt cảnh bên trong, không phải vậy đối phương tuyệt đối không thể làm ra tráng sĩ tự chặt tay hành động. Cái này có thể nói là chính thức đại xuất huyết. Đổi lại đại đường, chỉ sợ là triệt để diệt quốc, đều vô pháp làm ra dáng dấp như vậy lui bước, trực tiếp cắt nhường một nửa cương vực. Như vậy cả đất nước, không có mấy trăm năm, phòng trường rất khó khôi phục nên. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên bên ngoài đi vào một tên truyền tin binh. Khởi bẩm bệ hạ, Đường tướng quân xuất lĩnh đại quân đã công phá Hắc Sa Thành. Hắc Sa Thành không một người còn sống, A Bái Khả Hãn chết vào Đường tướng quân bàn tay, Đột Quyết triệt để diệt quốc. Chương 212, Đột Quyết đại sứ tuyệt vọng. Cảnh thứ 3 tự động. Truyền tin binh thanh âm vang vọng ở cung điện bên trên. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Đột Quyết sứ giả nghe vậy, nhưng cảm giác mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa bất tỉnh đi. Hắn một đường đi tới lấy tốc độ nhanh nhất, chính là vì đem Đột Quyết cho bảo vệ. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa tới Trường An, liên thu được như thế một cái tin dữ. Dường như bình địa như kinh lôi, để hắn thật lâu không thể đủ bình tĩnh lại, thậm chí vô pháp tiếp nhận sự thực này. Hắn lần này là để ban cầu hòa, nhưng Lý Thế Dân đều không có mở miệng, quốc gia mình cũng bị diệt mất. Như vậy, hắn hôm nay tới đây ý nghĩa lại là cái gì? Bất chợt tới vui mừng sứ giả một mặt hoang mang, không biết nên làm thế nào cho phải, hướng về Lý Thế Dân nhìn lại. Thế nhưng Lý Thế Dân lúc này căn bản không có thời gian đi lý biết cái này Đột Quyết sứ giả. Hắn là hưng phấn, trên mặt ức chế không được nụ cười. Đường Ninh thật làm được. Sau đó hắn muốn làm chính là vô điều kiện đất phối hợp Đường Ninh, sau đó phái ra đại lượng binh lực, đi vào đem cái này Đột Quyết cho triệt để chiếm cứ hạ xuống. Muốn chinh phục 697 một cái quốc gia, thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Cần dựa vào tự thân lực lượng, làm kinh sợ cái này cương vực. Lâu dần, cái này cương vực dĩ nhiên là trở thành bọn họ đại đường quốc thổ. Nhưng Đường Ninh nhưng giúp hắn đem đường cho hết mức bày sẵn. Đột Quyết chủng tộc cũng bị Đường Ninh cho diệt sạch, cũng sẽ không cần lo Âu đồng hóa Đột Quyết bản địa thổ dân sự tình. Chỉ cần đem đại đường con dân, theo thời gian chuyển rời, chậm rãi di chuyển đi qua, liền đủ đủ. Chuyện này khá là đơn giản. Bọn họ chỉ phải cần một khoảng thời gian, liền có thể đủ ung dung đem chọn cái Đột Quyết cho chiếm cứ hạ xuống. Văn võ bá quan nhóm cũng có chút gây rối, bọn họ không nghĩ tới, cái này Đường Ninh cư nhiên là thật làm được. Bọn họ đại đường, thương nên đến chính thức cường thịnh thời đại. Lý Thế Dân mang trên mặt nụ cười, cái này đem Đột Quyết bắt lại đến, cách hắn mục tiêu, có thể nói chính là gần trong gang tấc. Bên ta tình huống làm sao? Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi. Bên ta đại hoạch toàn thắng, căn bản chưa từng xuất hiện ít nhiều thương vong. Truyền tin binh thành thật trả lời nói, trong ánh mắt mang VKBG, một chút sùng bái, có Đường tướng quân, đội ngũ tất cả đều là sĩ khí tăng vọt, không gì không thắng. Đường Ninh dùng tự thân thực lực cùng với cá nhân mị lực, đem những binh sĩ này cho triệt để chinh phục. Lý Thế Dân không nhịn được lắc đầu một cái. E sợ Đường Ninh thật sự là cái này Đột Quyết khắc tinh. Liên tục ba đời khả hãn, cũng chết ở trong tay hắn. Đột Quyết chắc chắn diệt, Đường Ninh cũng là trong đó chủ đạo nhân vật. Hắn cũng không biết nói như thế nào. Có chút thương hại liếc mắt nhìn cái này Đột Quyết sứ giả, đổi lại là người nào, đụng tới tình huống như thế, e sợ đều biết đứng ngồi không yên, cực kỳ bàng hoàng chứ. Đột Quyết sứ giả cũng là cả người chất phát và phần, căn bản không biết nên đi như thế nào làm. Đường Vương điện hạ, Đột Quyết sứ giả mở miệng, thế nhưng thanh âm lại là im bặt đi. Liên Đột Quyết cũng diệt vong, quốc gia cũng không thấy, hắn lần này mục đích cũng là không có một chút tác dụng nào. Coi như là để cái này Lý Thế Dân tự mình đi tới Đột Quyết, vừa có chỗ ích lợi gì đây? Hắn chán nản đứng ở nơi đó, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Trái lại bên trong đại điện, đại đường các quan lại, bầu không khí lại là một mảnh vui mừng. Chúc mừng bệ hạ, đại đường quật khởi, ngay trong tầm tay a. Đột Quyết đã phá, như vậy liền lại không thể lấy uy hiếp được chúng ta đại đường tồn tại. Văn võ bá quan nhóm trên mặt tươi cười, dồn dập chúc mừng Lý Thế Dân. Hắn thân là quân vương, phần vinh dự này là Đường Ninh sáng tạo hạ xuống, nhưng hắn cũng là trong đó người được lợi. Lý Thế Dân hôm nay hiện ra đến nụ cười, trước nay chưa từng có nhiều. Hắn ép một chút thủ trưởng, ra hiệu bọn họ yên tĩnh lại, nhưng lại áp chế không nổi nội tâm hài lòng. Đột Quyết sứ giả nhìn bọn họ tình huống như vậy, tự thân cướp biển như rơi vào trong hầm băng giống như. Một bên thiên đường, một bên lại là địa ngục. Truyền chấp mệnh lệnh hạ xuống, phái ra đại quân đi vào Đột Quyết, đem thành trì cho xây dựng, đồng thời mang theo đại lượng con dân đi qua. Chỉ cần đi tới Đột Quyết đại đường con dân, liền có thể ở trong vòng 10 năm nhẹ giao mà phú. Đồng thời có đại lượng trợ giúp, nếu ai có thể đủ dưỡng cho tốt chiến mã, châm cùng hắn phong tứ. Lý Thế Dân vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Hắn cũng bắt đầu lộ ra chính mình dạ tâm, phải đem cái này Đột Quyết cho triệt để chiếm cứ hạ xuống. Đột Quyết sứ giả là cực kỳ tuyệt vọng, Lý Thế Dân thái độ cũng không có đối với che giấu cái gì, cũng không cần phải. Toàn bộ Đột Quyết, trên căn bản chỉ còn lại hắn người cuối cùng, xem như dòng độc đinh. Một người này có thể đủ hất lên ngọn gió nào sống đến, cũng là không kiêng dè chút nào. Lý Thế Dân đây là chuẩn bị, hiện tại liền bắt đầu di dân, đem đại đường huyết mạch khắc ở Đột Quyết đại địa bên trên. Từ đây Đột Quyết chính là đại đường không thể phân cách cương vực. Vâng. Binh bộ thượng thư vội vã chính là lĩnh chỉ, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đây là một việc lớn, không thể có đủ chút nào thất lễ. nhất định phải lục bộ cùng hợp tác, tiêu hao cự đại thời gian cùng tài lực mới có thể làm được sự tình. Nhưng Lý Thế Dân lại là tự tin cực kỳ. Hắn không lo lắng chút nào người Hán biết không thích ứng, bởi vì từ xưa tới nay, bao nhiêu lần người Hồ xâm lấn, lại đều bị người Hán hóa giải. Hướng về chỉ có người Hán đồng hóa người khác, xưa nay không có người Hồ đồng hóa người Hán. Bọn họ tôn chỉ chính là quảng nạp hiện tại, hấp thu bách tộc rất dài. Cũng chỉ có như vậy, người Hán có thể đủ sừng sững ở mảnh này đại địa bên trên, vẫn huy hoàng xuống. Đường Ninh hiện nay thân ở nơi nào, lúc đó khải hoàn hồi chiều. Lý Thế Dân lại nghĩ đến một chuyện, hắn xem như thời gian rất lâu, cũng không nhìn thấy cái này Đường Ninh. Chờ hắn trở về, tự nhiên là muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi, đi vào ca ngợi. Đường Ninh lập dưới công lao, tuyệt đối là trước này chưa từng có. Cho hắn cái gì phong thưởng, cũng không quá đáng. Văn võ ba con nhóm, trong ánh mắt mang theo ước ao, lúc nào đợi, bọn họ mới có thể có được dáng dấp như vậy lãnh ngộ, vị Lý Thế Dân như vậy quan tâm. Phòng chứng đời này là không có cái gì hy vọng. Truyền tin binh lại là lắc đầu một cái, hơi hơi chần chờ nói, Đường tướng quân bọn họ vẫn chưa lựa chọn lập tức khải hoàn hồi chiều, mà là mang theo đại quân hướng về thổ phiên cảnh nội chạy đi. GS, quy cùng tự động đặt mua 10 phiếu, miễn phí hoa tươi cùng đánh giá phiếu cũng tới một điểm đi, vái tạ. Chương 213, yên lặng xem biến đổi chương thứ tư tự động. Còn muốn đánh. Lời này vừa ra, văn võ bá quan cũng triệt để sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ thậm chí cũng điên. Cái này Đường Linh, đến cùng muốn thế nào, đem cái này đột quyết cho đánh xuống, cũng đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ. Chớ nói chi là hủy diệt mất đột quyết. Để Đường Triều triệt để chiếm cứ ở Hoa Hạ mấy năm gần đây, thế nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện chuyện như vậy. Đường Linh làm được. Hắn nhưng không có chút nào thỏa mãn, không nghĩ tới còn muốn hướng về thổ phiên chạy đi. Đây là chuẩn bị đem chu vi quốc gia cũng cho diệt một cái sạch sẽ chứ. Bọn họ đều có chút may mắn, vì chính mình là một cái Đường Triều người vui mừng, nếu đổi lại người Hồ, phòng trường bận mệnh thăng trầm. Đụng tới Đường Linh như thế một cái tàn bạo gia hỏa, chỉ sợ là bọn họ tất cả mọi người ác mộng, mỗi ngày ăn ngủ không yên. Ai cũng không biết, lúc nào đợi, đột nhiên đại quân liền đến, đến tướng bọn họ cho hết mức đồ sát hầu như không còn. Không nhịn được đối với những người này thương hại không nớt. Vận mệnh bọn họ, thật đúng là bi thảm không nớt. Bất quá ai bảo bọn họ, dám mưu toan có chia sẻ đại đường suy nghĩ. Đây là bọn hắn nên được báo ứng, nên khiến cho mọi người minh bạch, đắc tội đại đường xuống sân, đến tột cùng là cái dạng gì. Trước đây bọn họ không có dáng dấp như vậy thực lực, thế nhưng hiện tại có, hoàn toàn có thể thẳng tắp lồng ngực. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng cảm giác Đường Ninh có chút quá mức hung tàn, người khác chừng ngươi một chút, liền muốn giết người khác toàn ra. Tuy nhiên hả giận, nhưng quá mức khoa trương. Nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ cái gì năng lực đi ngăn cản Đường Ninh. Coi như là Lý Thế Dân, cũng vô pháp ra lệnh, lệnh cưỡng chế Đường Ninh lập tức trở về đến, chớ nói chi là bọn họ. Tướng ở bên ngoài có thể không nhận. Chính là đạo lý này, lẫn nhau trong lúc đó cách biệt có chút quá mức xa xôi. Lý Thế Dân cũng đỡ chán đầu. Đối mặt với tin tức này, có chút khá là bất đắc dĩ. Hắn không biết nên đi như thế nào xử lý. Ngăn cản Đường Ninh đã có chút không kịp. Tin tức này vừa đến một hồi, phòng trường người ta dĩ nhiên đến thổ phiên cảnh nội, thậm chí trực tiếp lựa chọn khai chiến. Thế nhưng không ngăn cản, tựa hồ có hơi không tốt lắm. Đường Ninh lần này đi vào thành cựu, đã sớm vượt qua hắn dự liệu rất nhiều lần. Có thể đủ cầm xuống cái này đột quyết. Lý Thế Dân liền hài lòng, tuy nhiên nội tâm cực kỳ hài lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, muốn đi chậm rãi quản lý đột quyết, là cần tiêu hao công phu rất lớn. Hắn thích thú. Dù sao chỉ có dáng dấp như vậy, hắn có thể đủ hướng về chính thức thiên cổ đế vương đi đến. Nhưng, nếu như hơn nữa một cái thổ phiên, lấy trước mắt hắn trạng thái, làm thật là có chút có lòng không đủ lực, hoàn toàn không phương pháp xử lý. Bất kể là quân sự dự trữ, còn có bách tính di chuyển các loại tình huống, muốn chiếm cứ hạ xuống một cái quốc gia, thủy chung là một cái đại công trình. Một cái đột quyết, liền muốn hao phí mất bọn họ sở hữu tinh lực. Chớ nói chi là thổ phiên cương vực, cũng sẽ không so với cái này đột quyết nhỏ đi nơi nào. Khi đó, bọn họ đại đường cương vực, ngang qua toàn bộ đại lục. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, Lý Thế Dân đạn tinh kịch lo, dốc hết tâm huyết cũng vô pháp đem cho xử lý đến tốt nhất. Lý Thế Dân hơi hơi thở dài. Có Đường Linh dáng dấp như vậy một tên tướng lãnh, đối với bọn hắn tới nói là tốt sự tình, nhưng cùng lúc đối với mình là đau cũng quái lạ. Hắn đột nhiên phát hiện, thủ hạ có như thế một tên manh tướng, cũng hoàn toàn không phải là cái gì quá chuyện tốt tình. Đây là muốn để cho mình đến chết cũng về hưu không tình huống. Trừ hắn tại vị, chính mình những cái huyết mạch, hoàng tử thái tử môn, lấy bọn họ năng lực, muốn xử trí dáng dấp như vậy tình huống, hầu như là chuyện không có khả năng. Lý Thế Dân vò mi tâm, trừ phi mình có thể đủ trường sinh, nếu không thì lấy Đường Linh dáng dấp như vậy đã pháp, hoàng đế nào có thể sống đến khi đó. Trong lòng hắn quyết định, chờ đến Đường Linh lần này trở về, nhất định phải tốt tốt với hắn nhờ một chút. Trước tiên tạm thời nghỉ ngơi một chút, không muốn gấp gáp như vậy, chỉ cần làm kinh sợ bọn họ là được rồi. Thực sự không phải là trực tiếp lựa chọn diệt tộc. Cái này tin tức tốt, để hắn có chút không chịu nổi. Đột quyết đại sứ đứng ở một bên, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút vui mừng lên. Xem ra xui xẻo thực sự không phải là cả nhà bọn họ, còn có cái này thổ phiên. Lấy Đường quân như vậy hung mãnh lực chiến đấu, coi như là thổ phiên, chỉ sợ cũng có chút không chịu nổi chứ. Bọn họ cũng là đáng đợi. Lần này cùng tham dự vào, lại càng là trong đó chủ lực. Chính mình đột quyết chịu đến diện quốc trừng phạt, bọn họ cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đám kia Đường quân căn bản cũng không phải người, hoàn toàn là từng con ngạ hổ. Nhìn thấy địch nhân, liền như là nhìn thấy con mồi, hai mắt phát sáng. Bọn họ đều là người bình thường, đi như thế nào với bọn hắn đối kháng? Còn có cực kỳ khủng bố thần tí nỗ, bách bộ xuyên dương, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ những người này, ở tại trong mắt bất quá là cái con mồi thôi, không có một chút nào sức chống cự. Nghĩ tới đây, Đột Quyết sứ giả nội tâm đột nhiên dễ chịu không ít. Chấm biết rõ, ngươi lùi ra đi. Không không Lý Thế Dân vung vung tay, ra hiệu chuyển tin binh lui ra. Hắn không dám tiếp tục hỏi tiếp, chỉ lo lại là xuất hiện cái gì bom tấn, để hắn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Hôm nay tin tức tốt đã nhiều lắm rồi, nhưng không biết vì sao, Lý Thế Dân lại là cười không nổi, là một loại lo lắng. Hắn nguyên bản đối với tự thân năng lực cực kỳ tự tin, chính là bởi vì như vậy, hắn cảm giác mình đăng cơ có thể đủ đem đại đường quản lý đến tốt nhất, mới sẽ chọn ở Huyền Vũ môn biến cố bên trong, thân thủ tự tay mình giết đi hắn huynh đệ. Nhưng hiện tại, Lý Thế Dân lại là rất được đả kích. Hắn phát hiện lấy năng lực chính mình, thậm chí ngay cả Đường Đình tốc độ cũng theo không kịp. Điều này làm hắn phiền muộn bản phần. Trong sân văn võ bá quan nhóm, lại càng là không một người dám nói chuyện. Quốc gia nào trên bảy Đường Đình dáng dấp như vậy ra hỏa, đều là cũng tám đời vết môi. Dám trêu chọc hắn, trước tiên cần phải đường lượng chính mình, trong nước binh lính đủ không đủ hắn giết. Vậy hạ, Ngụy Trinh cũng bị dọa cho phát sợ, nhìn về phía Lý Thế Dân, không biết hắn đến tột cùng là một cái gì suy nghĩ. Yên lặng xem biến đổi đi. Lý Thế Dân lần thứ hai sâu sắc thở dài, không nói thêm gì. Chuyện này vẫn để cho Đường Đình tự thân đi nghĩ lượng. Hắn tin tưởng Đường Đình có đúng mực ở nơi đó, sẽ không làm cái gì quá mức khoa trương sự tình. Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng nội tâm hắn lại không nắm chắc được bao nhiêu phần. Người. Chương 214, Thứ Vương khiếp sợ canh thứ 5 tự động. Đột Quyết diệt quốc. Tin tức này dường như xuân phong giống như vậy, bao phủ bốn phía sở hữu quốc gia, dẫn lên sóng lớn mênh mông. Vớ bó chư bộ, Thất Vi, Khiết Đan, Cao Cú Lệ, bọn họ đều là người hồ huyết mạch, tìm hiểu tổ tiên, thậm chí đều là đồng nhất vị, nhưng cũng chia ra thành vì là không giống quốc gia. Tương thông đất lại là, bọn họ đối với đại đường, khối này mập mạp trung nguyên đại địa, tất cả đều nhìn thèm thuồng đam. Bất quá nhưng bởi vì tự thân lực lượng thiếu thốn, dẫn đến bọn họ rất nhiều người chỉ có thể đủ bí mật quan sát, tìm kiếm lấy thời cơ. Làm Lý Thế Dân giết minh ngục đệ, leo lên hoàng vị. Đại đường mưa gió lay động, một mảnh náo loạn thời điểm. Trong đó không ít người đều là đối với cái này đại đường sản sinh tâm tư. Bọn họ cũng muốn từ trong đó chia một chén canh. Đại đường đất rộng của nhiều, tư nguyên phong phú, không có ai không muốn từ trong đó được đổ vật. Những quốc gia này cũng không ngoại lệ, nhưng mà quyết thổ phiên lại là trong đó to lớn nhất quốc gia, hầu như khinh thường toàn trường. Hai người bọn họ một lòng lựa chọn động cái ý niệm này, còn lại quốc gia cũng chỉ có thể đủ lựa chọn ngoan ngoãn thoái nhượng. Bất quá bọn hắn nhưng không hề từ bỏ đi cái này thời cơ. Đột quyết thổ phiên ăn thịt, bọn họ cũng có thể ăn canh. Nếu có thể đủ đem cái này đại đường cho triệt để tan rã, cũng là một chuyện tốt. Đại gia cùng chung Trung Nguyên. Đột quyết lần thứ nhất tiến công thời điểm, không ít quốc gia đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Thế nhưng rất nhanh, Đột Quyết bị thua tin tức liền truyền tới, bị một tên mới có 14 tuổi tiểu tướng cho triệt để đánh tan. Hiệt lợi khả hãn thân tử. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, cùng lúc đó cũng là hơi khiêm tốn một chút. Trong lòng có chút vui mừng, cũng còn tốt không có nhân cơ hội ra tay. Làm sao? Đột Quyết nhưng rất không cam tâm, lần thứ hai lựa chọn liên hợp thủ phiên, cùng cường công cái này đại đường. Điều này làm cho còn lại quốc gia nhóm đều có chút trở nên hưng phấn. Bọn họ mang theo cực kỳ hưng thịnh hứng thú, muốn biết rõ Đột Quyết cùng thổ phiên hai quốc gia liên hợp lại lực lượng, cái này đại đường căn bản khó có thể chống đối. Ở trong mắt bọn họ, đại đường hướng về đều là mềm yếu, coi như là đối mặt với bọn họ những này nhỏ yếu quốc gia, trừ cắt đất để tiền, liền không có còn lại bất kỳ năng lực. Vì lẽ đó Đột Quyết cùng thổ phiên dưới móng sắt, đại đường chỉ sợ là muốn triệt để không chống đỡ nổi. Bọn họ đại quân cũng tụ tập lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới đại đường, từ đó đục nước béo cỏ. Làm bọn họ lần thứ hai không nghĩ tới là, lần này hay là tên kia 14 tuổi tiểu tướng đứng lên, quét ngang 30 vạn đại quân, không một người còn sống. Đột Lợi Khả Hãn cùng Nang Nhật Luân Tán, bị cái này tiểu tướng cho chém giết. Bọn họ cũng biết, cái này tiểu tướng, gọi là Đường Ninh, có thể nói là thiên khắc Đột Quyết. Liên tục hai vị Khả Hãn cũng chết ở Đường Ninh trong tay. Làm bọn họ hoảng sợ và phần, cái này Đường Ninh đến cùng là người thế nào? Cư nhiên như thế mạnh mẽ, thủ phiên cùng Đột Quyết 30 vạn đại quân, đều vô pháp ở tại trong tay chiếm cứ đến một điểm tiện nghi. Đại đường xuất hiện như vậy mạnh tướng, để bọn hắn kiêng dè không thôi. Kết quả không nghĩ tới là, lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, Đường quân cũng không có lựa chọn lập tức trở về triều, mà là mang theo đại quân lao tới Đột Quyết xảo huyện. Một đường quét ngang, lấy gió cuốn mây tan tư thế, không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. Đột Quyết trên thảo nguyên, khắp nơi đều có máu tươi thi thể, dòng máu phiêu cái, đúc đi ra Đường Đình cái này hung tàn danh tiếng, để bọn hắn cảm thấy cái gì gọi là hoảng sợ. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, vô cùng to lớn Đột Quyết đế quốc, nhưng là bị hơn 20 vạn Đường quân cho triệt để hủy diệt mất. Cái này đã từng huy hoàng, ở Đường Ninh trong tay, thân thủ đem cho vùi lấp. Đồng thời, Đột Quyết đời thứ ba Khả Hãn cũng chết ở Đường Ninh trong tay. Liên tục ba nhiệm Khả Hãn, đồng thời chết ở cùng một người trên tay, hơn nữa quốc gia này cùng với chủng tộc cũng bị Đường Ninh cho chấn áp tiêu diệt. Hành vi này, để vô số quốc gia người bắt đầu khiếp sợ hoảng sợ. Vẹn vẹn bất quá là trêu chọc đến đại đường thôi, nhưng nên đón hậu quả, lại là diệt tộc xuống sân. Điều này làm cho nguyên bản bọn họ đối với đại đường cũng không làm sao để ở trong lòng người, liền nhất thời tỉnh lại. Đột Quyết mạnh mẽ như vậy, cũng bị diệt mất. Bọn họ nếu lộ ra một chút manh mối, chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ bị giải quyết sạch sẽ. Tất cả mọi người biết rõ, gác tội đại đường đến tột cùng là một cái kết cục gì. Đường Ninh Tu La Xương Hảo cũng vang vọng bốn phía sở hữu quốc gia. Bọn họ đều vô cùng mà sợ hai cái này chỉ có 14 tuổi tiểu tướng, tuổi còn trẻ, cổ tay nhưng cực kỳ hung ác. lại càng là dẫm nát vô số hải cốt bên trên, đem chính mình danh khí cho truyền bá ra ngoài. Những cái nguyên bản có chút nhớ nhung phải vào đến chia một chén canh người, đều là không nhịn được lùi bước. Ích lợi quốc gia mặc dù trọng yếu, nhưng là muốn xem xét thời thế. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn họ đi vào chỉ sợ cũng chỉ là cho cái này Đường Linh đưa công tích thôi. Không chừng canh không có uống đến, ngược lại là đem chính mình mệnh cho ném vào. Đường Linh giống như là một con mãnh hổ, trấn áp ở đại đường quốc cảnh bên trong. Một lòng có người xâm phạm đến hắn lĩnh vực, như vậy đối mặt với chính là một con mãnh hổ phẫn nộ. Bọn họ chỉ có thể trở thành trong đó con mồi. Hơi hơi đường đo một cái, vô số người từ bỏ cái ý niệm này. Bọn họ đều có một cái nhận thức chung. Đại đường cùng Đường Linh, tuyệt đối không thể đủ trêu chọc. Tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra Đường Linh, nhưng danh tự này tuyệt đối có thể làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Thậm chí nghe đồn trở thành là mặt mũi hung dữ Tu La, có thể dọa khóc tiểu hài tử tồn tại. Trên trời rơi xuống sát tinh, nhìn thấy hắn, liền mang ý nghĩa cũng bị hoảng sợ chi phối. Hắn 1.6 nhóm cũng ở sau lưng, tại mọi thời khắc chú ý Đường Linh động tác, chỉ lo giận chó đánh mèo đến bọn họ trên thân. Những người này đều là từng làm không ít tâm tư hư sự tình, nếu cái này thời điểm Đường Linh đến thu được về tính sổ, bọn họ chỉ sợ sẽ là thảm. Nhất là thổ phiên, lại càng là cả ngày lòng người bàng hoàng, ăn ngủ không yên. Bọn họ bản thân chính là nang nhật luân tán sau khi chết, dẫn đến trong nước đại loạn. Lại là phát sinh dáng dấp như vậy sự tình, bọn họ lại càng là lần này chủ mưu. Làm sao không lo lắng sợ sệt? Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới là, bây giờ đột nhiên thu được một cái tin tức. Đường Linh đại quân hủy diệt mất một quyết, cũng nhanh chóng đem địa bàn cho hết mức chiếm cứ hạ xuống. Sau đó hơn 20 vạn đại quân bên mông quần quận tiếp tục hướng về tây bộ mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào bọn họ thổ phiên. Chương 215, lấy lòng, tự động, thổ phiên hoàng, thổ phiên triệt để hoàng. Đường quân loại khí thế này hung hăng mà đến, bọn họ có thể nào không biết đối phương là đánh có mục đích gì? Nhất là đột quyết mới vừa diệt quốc, Đường quân mang theo máu tươi sát khí tràn ngập, kiếm chỉ thổ phiên. Bọn họ mới vừa trải qua đại chiến, 20 vạn tinh nhuệ toàn quân bị diệt, tán phổ nang nhật luân tán lại càng là thân tử Đường Linh trong tay. Đường Linh ma vương oai sớm thanh danh vang xa, bọn họ có thể nào không ý kỵ? Trong nước nguyên bản liền loạn thành một bầy, bây giờ nếu cái này Đường quân bao phủ tới, phòng trừng bọn họ một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Thổ phiên các quan lại hoàn toàn kinh hoàng, thậm chí hối hận không thôi, vì sao phải trêu chọc cái này lại Đường? Đột quyết xuống sân còn ở đó, chẳng lẽ bọn họ cũng là muốn dẫm lên vết xe đổ? Thổ phiên đế đô thất bá thành, to lớn cung điện kiến lập ở đây, cao 12 trên núi, xem ra khá là nguy nga. Cái này thổ phiên vô luận là khí hậu hay là địa hình cũng khá là ác liệt. Tân nhiệm tán phổ chát tây bình thố chính là nang nhật luân tán thân đệ đệ, con trai của hắn Tùng Tán Kiên Bố tuổi vẫn còn hiểu, theo đạo lý tới nói là người thừa kế thứ nhất, nhưng lại không quản lý năng lực, chỉ được chát tây bình thố tự thân lên trận, cầm xuống cái này tán phổ vị trí, tạm thời ổn định toàn bộ thổ phiên cục diện. Chát tây bình thố xem ra cùng cái này nang nhật luân tán khuôn mặt tương tự, nhưng càng thêm tuổi trẻ. Lúc này cao cao ngồi ở phía trên vương tọa, quan sát phía dưới văn võ bá quan, sắc mặt nghiêm trọng, một mặt nghiêm túc, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Bất cứ lúc nào có hỏa khí muốn phun trào ra đến giống như một ngọn núi lửa. Bên trong đại điện lại càng là cực kỳ yên tĩnh. Tuổi nhỏ Tùng Tán Kiền Đố ngồi ở chỗ đó, nhìn một phía, nhưng cũng không biết đến tột cùng là một cái tình huống thế nào. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Chắc Tây Bình Thố mở miệng nói, Đường quân lập tức liền muốn tới đến một bên bộ, lấy thực lực chúng ta, căn bản vô pháp chống đối bọn họ đẩy mạnh. Đây là một loại quất đục, hắn không muốn thừa nhận, nhưng là không có cách nào sự tình. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không đi lấy một ít biện pháp, phòng trường bọn họ xuống sân sẽ cùng đột quyết một dạng. Văn võ bá quan có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đứng ở nơi đó, cao mày trầm tư. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, các không thể tùy tiện hành sự. Cùng lắm sẽ cùng bọn họ liều, đám gia hỏa này thực tại có chút coi thường người khác quá đáng. Tiêu diệt đột quyết còn chưa cam tâm, lại còn mưu toan tới tìm chúng ta phiền phức. Đại đường như vậy tàn bạo, e sợ còn lại quốc gia cũng là rất có ý kiến, chúng ta cùng bọn họ liên hợp lại, cùng một nơi đem cái này đại đường cho hất. Một tên tráng hán đi ra, giận đùng đùng nói. Thế nhưng hắn nhưng phát giác, chính mình sau khi nói xong, căn bản không có ai đi dừng hắn. Ngược lại nhìn hắn ánh mắt, theo xem giống như kẻ ngu. Ngu xuẩn bản phần. Vậy không bằng từ ngươi đi thế nào? Trong đám người, một người mở miệng cười nhạo nói. Tên tráng hán này lập tức chính là co lại rụt cổ, vẻ mặt có chút phẫn nộ. Hắn tuy nhiên căm phẫn sục sôi, nhưng cũng biết rõ Đường Linh cùng Đường quân chỗ kinh khủng. 30 vạn đại quân đều không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, chớ nói chi là chính mình đi vào, chẳng phải là chịu chết. Những người còn lại đều là không nhịn được lắc đầu một cái, người này hoàn toàn chính là không hề có một chút đầu óc. Lại không nói còn lại quốc gia, căn bản sẽ không đi lý biết bọn họ. Tuy nói môi hở răng lạnh, thế nhưng là bọn họ những quốc gia này, nguyên bản hay cùng đại đường không có ít nhiều mâu thuẫn, làm sao sẽ chọn rước họa vào thân? Nhất là ở đột quyết vừa diệt vong thời khắc, Đường Linh hung danh để bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Cái này thời điểm đi ra chẳng phải chính là đắc tội Đường Linh? Bọn họ làm sao biết đồng ý thân xuất biệt thủ, không đi bỏ đá xuống giếng cũng rất không tệ. Coi như là bọn họ đồng ý, bốn phía những quốc gia này, đại bộ phận thực lực cũng không ra sao. Liên hợp lại cũng chỉ là thối cá mục tôm thôi, chỉ sợ là cũng bị Đường quân hoành tạo. Chắc Tây Bình Thố cũng là nhíu mày đầu, thổ phiên chính trực thời buổi rối loạn, đã có chút hao tổn không dậy. Tiếp tục chiến đấu, chỉ biết ra tốc thổ phiên diệt vong. Đây cũng không phải là hắn ý nguyện. Nhìn tới, chỉ có thể lựa chọn chúng ta cúi đầu, chủ động cầu hòa, nhìn có hay không có thể đủ đuốt lên lửa giận, tạm thời phái người đi vào bàn bạc, lấy ra chúng ta thành ý tới. Dáng dấp như vậy, còn có một đường sinh cơ. Nếu như chúng ta ngu xuẩn mất khôn, lựa chọn liều, như vậy sẽ là trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Một tên tuổi già lão giả đi ra, mặt mũi nhăn nheo, thế nhưng một đôi mắt nhưng đặc biệt sáng ngời. Trung khí 10 phần, không ít các quan lại cũng gật gù. Bọn họ trừ lấy lòng cái này đường quân cùng với đường linh ra, tựa hồ không còn hắn phương pháp. Nói trắng ra, chính là tự mình đi vào nên tiếp bọn họ. Có câu nói rất hay, tay không đánh người đang cười. Bọn họ lấy ra đủ tốt thái độ đến, nói vậy đường quân cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp đối với bọn họ tùy ý đồ sát. Coi như là đối phương trực tiếp đồ sát, bọn họ cũng không có cách nào xuống sân hay là một dạng. Cùng với như vậy, không bằng trước đi tranh thủ một phen. Vi thần tán thành. Đây là một cái rất tốt cách nào. Chúng ta yếu thế, lấy ra thành ý đến, 700 đi vào cầu hòa. Trước đem đội ngũ này cho dàn xếp lại, đồng thời cùng đường vương câu thông. Quân thần dồn dập tán thành. Dưới cái nhìn của bọn họ, theo lý thế dân câu thông, không biết muốn so với theo đường linh câu thông ung dung bao nhiêu lần. Đường linh hoàn toàn chính là một cái bọn họ xa lạ cực kỳ, căn bản đoán không ra tính tình ra hỏa. Tuy nhiên chỉ có 14 tuổi, thế nhưng là làm cho người kinh hãi. Chắc Tây Bình Thố cũng gật gù, hiện nay xem ra, cũng chỉ có cái này cách nào. Như vậy lần này, liền từ mấy vị đại thần, cùng đi vào. Chắc Tây Bình Thố suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp. Tựa hồ cũng không phải rất long trọng. Vạn nhất đối phương cảm giác mình bên này xem thường bọn họ, vậy phải làm thế nào cho phải. Vội ba khoát tay một cái nói, tính toán, ta cũng cùng nhau đi tới. Tự mình chiêu đãi đường quân, đem bọn hắn động viên hạ xuống, rất chiêu đãi. Lại đi vào cùng đường vương câu thông, thương lượng lượng điều kiện. Hắn muốn đích thân đi vào chiêu đãi đường quân. Thân là tán phổ, địa vị cùng lý thế dân tương đồng. Nhưng lúc này lại là muốn tự mình đi vào lấy lòng một tên đại đường tướng lãnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chuyện hoang đường. Nhưng cũng không có quan viên cảm thấy không đúng chỗ nào. Dù sao, hơi không cẩn thận, bọn họ thổ phiên liền ngàn cân treo sợi tóc. Chương 216, chiêu đãi. Cảnh thứ 2 tự động. Đề nghị này đi ra, không người lại đi phản đối. Chắc Tây Bình Thố cũng là một tên lôi lệ phong hành người. Lúc này quyết định đi suốt đêm đến biên cương, chuẩn bị ở đường linh đại quân đến trước, đến biên cương. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với nhóm này đại gia, nhất định phải thật cao hứng đất nên tiếp bọn họ, sau đó thật vui vẻ đất đưa bọn hắn đi. Chỉ có như vậy, có thể đủ bảo toàn bộ thổ phiên. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chắc Tây Bình Thố cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, người ta thực lực bày ở nơi này. Trước tiên là bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cho nên đối với đại đường xa cách, thậm chí trực tiếp lựa chọn đại quân xâm lấn. Nhưng bây giờ, bọn họ bị triệt để đánh sợ. Đột quyết xuống sân cũng đều nhìn thấy. Bọn họ cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, nếu phạm những sai lầm này, như vậy thì muốn đi vào nhận. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tán phổ, một nhóm đại thần. Suốt đêm xuất phát, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bọn hộ vệ chính là cùng nhau đi tới bảo hộ. Một lòng bọn họ có nguy hiểm gì, coi như là đem bọn hắn chu cựu tộc đều vô pháp sáng cứu lại được. Đội ngũ cực kỳ vội vàng. Chắc Tây Bình Thố nhưng không dám chế lại. Nếu hơi chậm một chút, đối phương đại quân một đường tiến quân thần tốc, căn bản không cần đặt hy vọng vào biên cương những binh sĩ kia có thể đủ ngăn cản được như hổ như sói đường quân. Chuyên lệnh xuống, một lòng đụng tới đường quân, chớ cùng bọn họ khai chiến. Trực tiếp lựa chọn cầu hòa, nếu đối phương không nên. Như vậy chính là cấp tốc lui lại. Chờ ta đến đây, lại tiến hành thương thảo. Người trái lệnh, giết không tha. Chắc Tây Bình Thố tựa hồ còn có chút không quá yên tâm, ở trên lưng ngựa truyền đạt mệnh lệnh này. Phía trước truyền tin binh chính là hướng về bốn phía bát hoang chạy đi, đem tin tức này truyền bá ra. Toàn bộ thổ phiên thậm chí cũng bắt đầu biết rõ, cái này đường quân không thể đủ trêu chọc, bọn họ hoàn toàn chính là đại gia. Đụng tới bọn họ, một đường bật đèn xanh, để bọn hắn không có gì ngăn trở liền đủ đủ. Chỉ cần bọn họ hài lòng, như vậy chính mình liền có thể đủ bảo vệ mạng nhỏ. Bốn phía quốc gia cũng ở thời khắc chú ý thổ phiên tình huống, một lòng thổ phiên cũng là bị đường quân cho diệt vong. Như vậy bọn họ thực sự muốn cảnh giác và phần, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đủ để đường quân bước vào đến bọn họ lãnh thổ bên trong. Liên thổ phiên cùng đột quyết hai cái to lớn nhất đế quốc, ầm ầm sụp đổ. Bọn họ loại này tiểu quốc, như thế nào đi chống lại? Từng người phái ra quốc gia mình thám tử, thời khắc dò xét thổ phiên tình huống. Hơi có chút gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ý tứ. Đầy đủ tiêu tốn 2 ngày rưỡi thời gian. Chắc Tây Bình Thố bọn họ, mới đến nôn cương vực một bên bộ. Đây vẫn là bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, chạy chết không biết do ít nhiều con ngựa dưới tình huống. Đến một bên bộ thời điểm, phát hiện đường quân vẫn chưa đến thời điểm, Chắc Tây Bình Thố mới thở một hơi, vẻ mặt trên mặt được một tia thả lỏng. Cái này 2 ngày rưỡi thời gian cũng tiêu tốn đang đuổi trên đường, coi như là bọn họ sở trường chinh chiến cùng cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng cái này 2 ngày rưỡi trên căn bản không có cái gì nghỉ ngơi, tất cả đều ở trên lưng ngựa, cũng làm cho người vẻ mặt không thể tả, thậm chí chân cũng bị mài hỏng. Đơn giản là bọn họ còn có thời gian có thể đi vào chuẩn bị, tối thiểu đường quân vẫn chưa đến. Phái phía trước thám tử đi mật thiết quan tâm, một lòng có bọn họ tin tức lập tức trở về đến bẩm báo. Chắc Tây Bình Thố hạ lệnh, đồng thời thu thập toàn thành vật tư, tốt nhất rượu thịt, chuẩn bị cho ta tốt. Nếu như không, liền từ bên cạnh thành trì đi cho ta vận. Chất lượng nhất định phải được, tốc độ cũng nhất định phải nhanh, càng nhiều càng tốt. Đối phương thế nhưng là đầy đủ hơn 200.000 người. Chắc Tây Bình Thố sắc mặt nghiêm túc nói. Biên cương các chiến sĩ nghe được mệnh lệnh này, cũng đều có chút choáng váng. Đường quân mắt thấy liền muốn tiến công đến bọn họ thổ phiên, tin tức này bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Thế nhưng cái này tán phổ, không chỉ không có muốn bất kỳ phản kháng ý tứ, thậm chí chuẩn bị ở đây thiết trí tốt tiến hội, chờ đợi đối phương lại đây, tốt tốt chiêu đãi một phen. Cái này chẳng lẽ là dẫn sói vào nhà? Chắc Tây Bình Thố đến tột cùng nghĩ thế nào, bọn họ căn bản không biết, nhưng là không dám chống đối ý chỉ có thể đủ lựa chọn đi vào chuẩn bị. Nhưng trong lòng khá là nghi hoặc. Chắc Tây Bình Thố ngồi ở trên vị trí, bên cạnh chính là đi theo hắn cùng đến đây các đại thần. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra hủ rũ, nhưng mỗi một người đều không dám đi vào nghỉ ngơi, ngược lại là sắc mặt ngưng trọng và phần. Nếu một cái yến hội, liền có thể đủ đem cái này Đường Quân cho phái, bọn họ cũng không cần như vậy lo lắng. Bọn họ căn bản không biết, Đường Quân đến tột cùng là một cái gì bộ dáng mục đích. Nếu thiết tâm phải đem bọn họ thổ phiên cho tiêu diệt, phòng trưng bọn họ lần này nỗ lực cũng là uổng phí, không có một chút tác dụng nào. Chắc Tây Bình Thố hơi hơi thở dài. Hy vọng như vậy yếu thế, có thể làm cho Đường Quân ở đây dừng lại tốc độ đi, đem hết toàn lực đi làm, chỉ cầu nôn thái bình. Hắn có chút cảm thán, chính mình vị kia đại ca chính là quá mức cấp tiến. Nếu như hắn lúc trước không chịu đến đột quyết mê hoặc, chỉ sợ cái gì sự tình đều không có. Giữa họa vào thân, Đường Linh đem hắn đại ca cho giết hắn thổ phiên 20 vạn đại quân, nhưng là mình lại còn được túi đầu đi vào làm bọn hắn vui lòng. Loại cảm giác này quá mức có đủ, cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo bọn hắn không chiếm lý, là chủ động xâm lấn người ta, lại bị đánh cho mẹ đều sắp nếu không nhận thức. Triệu hiện tại lại càng là tự thân cũng chịu đến uy hiếp, thuộc hạ cho rằng hay là cần làm tốt hai tay chuẩn bị, để tránh khỏi Đường Quân đột nhiên hung bạo lên tập kích. Đại thần đề nghị, không thể đem cái này thổ phiên không công bắt tay nhường nhau nhường cho. Chắc Tây Bình Thố không nói gì, nếu bọn họ làm hai tay chuẩn bị đi vào chống lại hữu dụng như vậy, muốn cần như thế đại phí hoảng hốt sao? Chính là lẫn nhau trong lúc đó va chạm ở cùng một nơi, căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vì lẽ đó hắn thân là Đường Đường tán phổ, nhưng rất cần tiền tới đón tiếp người ta một tên đại tướng quân. Cho dù cái này đại tướng quân là một cái truyền kỳ, thuận theo tự nhiên đi hệ. Chắc Tây Bình Thố thản nhiên nói, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Báo, Đường Quân xuất hiện ở đông bộ bên ngoài 30 dặm, sắp đến bên ta thành trì. Bên ngoài thám tử đột nhiên chính là chạy vào, đội ba báo cáo. Chương 217, bá đạo. Cảnh thứ ba tự động. Nghe vậy, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Đường Quân thế tới hung hăng, bọn họ thậm chí phải làm tốt cùng đối phương tử chiến chuẩn bị. Đồng thời bọn họ cũng biết, chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Chỉ có 30 dặm khoảng cách, không mất nửa canh giờ, liền có thể đủ đến. Bọn họ tất cả đều nhìn về phía cái này Chắc Tây Bình Thố, có chút không biết làm sao. Chắc Tây Bình Thố cũng là lập tức đứng lên, vẻ mặt không ngừng mà biến hóa. Do dự một chút, hắn khẽ cắn răng, làm ra một cái quyết định, đi, theo ta cùng đi vào nên tiếp bọn họ. Nếu lựa chọn cúi đầu, như vậy thì đem chuyện nào cho làm được tốt nhất. Từ hắn đi tới nơi này, biên cương tự mình nên tiếp bọn họ thời điểm, liền cũng không có đem chính mình đặt ở tán phủ vị trí. Vì là toàn bộ thổ phiên, bọn họ nhất định phải dáng dấp như vậy làm. Tuy nhiên rất có đủ, đánh mất đi tôn nghiêm. Nhưng đây là bọn hắn chính mình ủ ra đến hậu quả, nhất định phải đi vào chịu đựng. Không có kết quả tốt Đường Linh, bọn họ tất cả mọi người phải chết. Vâng. Các đại thần cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ có như vậy, có thể đủ chân chính hiện ra rõ ràng bọn họ thành ý. Nói vậy Đường Quân coi như là quá mức hung tàn, cũng không thể đối mặt với bọn họ như vậy, trực tiếp lựa chọn động thủ đi. Phía trước chính là thổ phiên biên cương, Bạch Lan Thành. Bất chỉ 700 kính đức nhìn trong tay địa đồ, quay về bên cạnh Đường Linh nói. Trong ánh mắt lại là mang theo một chút phức tạp biểu hiện. Nguyên bản hắn cho rằng, đem cái này đột quyết cho triệt để chắc chắn diện, mọi chuyện cũng giải quyết xong tất, liền có thể lựa chọn khải hoàn hồi triều. Nhưng Đường Linh mấy câu nói lại làm cho hắn và Trình Giáo Kim triệt để sững sờ ở tại chỗ. Đi thổ phiên đi dạo, cái này nói rõ chính là muốn mang theo đại quân đi tới thổ phiên. Bọn họ thậm chí cảm thấy được Đường Linh đã điên. Đây là muốn đem bốn phía quốc gia cho hết mức tiêu diệt sao? Đột quyết to lớn một cái đế quốc chắc chắn diện, bọn họ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà Đường Linh lại nhìn chằm chằm luôn. Tuy nói lần này chiến dịch thổ phiên là chủ lực, thế nhưng là cái này khó tránh khỏi có chút quá mức điên cùng chứ. Hai cái đế quốc cương vực gặp lại, thế nhưng là xa xa muốn so với đại đường còn bao la hơn. Khó nói Đường Linh chuẩn bị một lần, đem bọn hắn cho hết mức nhận lấy đến. Ví chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim cảm thấy có chút khó tin, thậm chí vô pháp tiếp nhận. Cái này hoàn toàn chính là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ đã từng mộng tưởng quá, đem đột quyết cho loại bỏ. Có thể Đường Linh làm ra giải quyết tình, đã sớm vượt quá bọn họ dự liệu. Bọn họ mục đích đã đạt đến. Giết gà dọa khỉ, đánh ra đại đường uy nghiêm, chấn nhiếp sở hữu quốc gia. Bây giờ lại là phải đem cái này thổ phiên cho đập lên. Đối với bọn hắn trùng kích, tuyệt đối là cự đại. Một đường đi tới, Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức đều có chút trầm mặc ít nói. Bọn họ cũng không biết làm như thế nào đi nói. Án chiếu lấy Đường Linh loại này đã pháp, phòng trường siêu bất quá 3 năm, chu vi chỉ cần có thể đủ nhìn thấy lục địa, chính là bọn họ đại đường. Thực sự xác minh câu nói kia, phàm nhật một chiếu, giang hà chỗ đến, đều vì hắn thổ. Bọn họ đại đường muốn cường thịnh đến mức độ nào? Nhất là loại này trắng cử, lại càng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trình độ. Đại khái còn có 30 dặm, cần không kém hơn nửa canh giờ lộ trình. Úy chỉ kính đức mở miệng nói, rồi lại có chần chờ hỏi, chúng ta thực sự muốn chinh chiến cái này thổ phiên hay sao? Thổ phiên tuy nhiên tổn thất 20 vạn đại quân, nhưng cũng không phải là như là đột quyết như vậy trống rỗng, còn là có thêm đại quân trấn thủ, muốn cầm xuống cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đột quyết chính là bởi vì liên tục 2 lần tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ, dẫn đến bọn họ trong nước căn bản không có binh lực, bọn họ mới có thể dễ dàng lấy xuống. Cái này thổ phiên cũng không có đơn giản như vậy. Đường Ninh sắc mặt hờ hững, không có ít nhiều vẻ mặt. BKBG, thủ phiên lần này thân là xâm phạm đại đường chủ lực, đột quyết đã chịu đến bọn họ hẳn có trừng phạt. Làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha thủ phiên, chẳng phải là trợ giải bọn họ khoa trương khí diễm. Đường Ninh hờ hững nói, nếu bọn họ làm chuyện vậy, liền muốn để bọn họ minh bạch sự tình tính chất nghiêm trọng. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim liếc mắt nhìn nhau, cũng không lời nào để nói. Cái này hơi bị quá mức với bá đạo chứ. Bất quá cũng chỉ có như vậy bá đạo tướng lãnh, có thể đủ thống soái ra như hổ làng chi sư giống như dưới trướng. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bọn họ đại đường, sớm muộn cũng có thể có được dáng dấp như vậy uy nghiêm không cho bất luận người nào xâm phạm. Một lòng xâm phạm, như vậy chính là phải đối mặt như lôi đình đả kích. Không có chút hồi hộp nào vì bọn họ tự thân hành vi, trả giá thật lớn. Đường Ninh bước đầu tiên, chính là muốn đem chuyện nào cho thật sâu khắc ở sở hữu quốc gia trong xương cốt. Để bọn hắn minh bạch, đại đường thực sự không phải là bọn họ có thể đủ đắc tội được lên. Vạn quốc lai triều, không phải là nói đùa bọn họ. Thân là nhược quốc nên lấy ra chính mình làm nhược quốc thái độ, nếu như dám nữa có âm mưu quỷ cái gì, như vậy đột quyết xuống sân chính là bọn họ xuống sân. Úy Chỉ Kính Đức khỏe miệng có quắp đánh. Cái này thổ phiên trả giá thật lớn còn chưa đủ sao, bị giết 20 vạn đại quân, thậm chí bọn họ tán phủ cũng bị Đường Ninh cho tự mình giết. Nhưng ở Đường Ninh xem ra, tất cả những thứ này rất hiển nhiên đều có chút không quá đủ. Báo. Phía trước thổ phiên đột nhiên ra khỏi thành, chính hướng về bên ta bên này tới rồi. Phía trước lính chính sát, chính là đi tới Đường Ninh bên người, hồi báo tình huống. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cũng không nhịn được có chút giật mình. Cái này thổ phiên chẳng lẽ muốn phản kháng, hoặc là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, thề sống chết đánh một trận. Nếu thật là dáng dấp như vậy, ngược lại có chút khó chơi. Đường Ninh ánh mắt lấp lóe, mang trên mặt một tia vi diệu vẻ mặt nhìn về phía lính chính sát, bọn họ tổng cộng có ít nhiều binh lực. Khởi bẩm tướng quân, bọn họ cũng không có mang theo bất kỳ binh lính, chỉ có rất ít mấy chục người, tất cả đều người mặc hào hoa phú quý phục trang, xem ra không giống như là phổ thông binh sĩ. Lính chính sát thành thật trả lời nói, trên mặt cũng là khá là nghi hoặc. Ồ, Đường Ninh chân mày cau lại. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim lại càng là không biết cái này thổ phiên bên trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Tất cả đều nhìn về phía Đường Ninh, từ hắn đến định đoạn, chỉ lo trong đó có trò lửa. Đi vào nhìn. Đường Ninh suy nghĩ chốc lát, chính là làm ra quyết định, thản nhiên nói. Chương 218, Hồng Môn Yến. Chương thứ tư tự động. Trong này, đừng không phải là bọn họ bị kế. E sợ sau lưng, có chỗ mai phục. Chúng ta nên cẩn tắc vô ưu. Mới phải. Trình Giảo Kim lên tiếng nhắc nhở. Đường Ninh lại là khoát tay một cái nói, qua xem một chút liền biết rõ. Thổ phiên có mai phục, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Sau lưng hơn 20 vạn đại quân, cùng với thần tí nỗ ở đây. Đối phương nếu quả thật có cái gì mai phục, vậy cũng có thể nhất lực phá và phát, ung dung đem bọn hắn đánh tan. Đổi lại là thổ phiên toàn thịnh thời kỳ, hay là Đường Ninh còn có một chút kiên kỵ. Nhưng lúc này thổ phiên lại là vừa chiến bại, tổn thất hết chỉnh một chút 20 vạn đại quân dưới tình huống, bọn họ căn bản không bỏ ra nổi ít nhiều binh lực, làm sao mai phục bọn họ, có thể đủ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, nếu như bọn họ thông minh một điểm, cũng sẽ không lựa chọn đến mai phục chính mình. Như vậy sẽ chỉ làm chọc giận chính mình, để bọn hắn càng chết nhanh vong. Đường Ninh trong đôi mắt lập lòe tia sáng, tựa hồ có thể đủ xuyên thấu xa xa, nhìn thấy phía trước tình huống. Đường quân lần thứ hai hết tốc độ tiến về phía trước, dọc theo đường đi không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Thế nhưng sắc trời mắt thấy chính là muốn từ từ trở tối, ban đêm sắp buông xuống, bọn họ chạy đi coi như là tiêu tốn không ít thời gian. Ban đêm cũng có chút phiền phức, bệnh quáng gà trứng cơ hồ là nơi này các binh sĩ bệnh chung. Bởi vì cổ đại bọn họ dinh dưỡng không đầy đủ, căn bản vô pháp hữu hiệu rút lấy những cái chuẩn bị dinh dưỡng, vì lẽ đó dẫn đến các binh sĩ bệnh quáng gà trứng tỷ lệ rất lớn. Ở ban đêm chiến đấu, bọn họ cơ hồ là mắt ngủ, làm sao đi đánh? Vì lẽ đó mọi người cơ bản bên trên sẽ chọn ban ngày chiến đấu. Nếu ban đêm có thể đủ dạ tập, ngược lại là có thể đủ đạt được kỳ diệu. Nhưng Đường Ninh lại là một đôi mắt, tại đây từ từ trở nên ám trầm trên đường, xem đặc biệt rõ ràng. Hắc ám, căn bản vô pháp ngăn cản hắn tầm mắt, vẫn sắc bén bản phần. Đường Ninh tiếp tục hướng phía trước lao nhanh một hồi, thế nhưng rất nhanh, liền dừng lại. Hết tốc độ tiến về phía trước hơn 20 vạn đại quân, cũng là cùng dừng lại. Tiến tính bản phần, chỉnh tề. Chờ đợi cái này Đường Ninh mệnh lệnh, bọn họ tuy nhiên cũng không biết vì sao phải dừng lại, vẫn chưa đến Bạch Lan thành. Bất quá bọn hắn minh bạch là, nhất định là có Đường Ninh đạo lý chỗ. Chỉ cần nghe theo hắn liền đủ đủ. Ở trong mắt bọn họ, Đường Ninh chính là thần. Tín nhiệm vô điều kiện cùng với sùng bái. Đường Ninh ở phía trước nhất, chính là nhìn thấy phía trước, xông tới mặt một nhóm đội ngũ. Đầy đủ hơn 20 người, sắp xếp ở cùng một nơi. Dẫn đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, xem ra có chút tuổi trẻ, trên khuôn mặt tựa hồ theo nang Nhật Luân tán còn có chút tương tự. Thế nhưng ngũ quan so với hắn càng thêm tinh thần ôn hòa một chút, cũng sẽ không xem ra như vậy bạo lệ. Trên thân trang phục hoa lệ, sau lưng những người kia, thậm chí tuổi già yếu, hoàn toàn không giống như là đến đây chiến đấu người. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cũng phát hiện gần đấy, triệt để có chút bị đối phương làm cho ngộng. Bọn họ đến cùng phải làm những gì? Đường Ninh hí mắt, nhìn về phía trước, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Phía trước thế nhưng là Đường Ninh Đường tướng quân. Dẫn đầu cái kia trung niên nam tử mở miệng hô, thanh âm rõ ràng truyền vào đến Đường Ninh trong lỗ tai. Ta là Trát Tây Bình Thố, thủ phiên tân nhiệm tán phủ. Lần này nghe nói Đường tướng quân đi tới chúng ta thủ phiên, ta cố ý mang theo các đại thần đi tới nơi này biên cương nên tiếp. Đường tướng quân một đường tàu xe mệt mỏi, chỉ sợ là mệt mỏi không nớt. Ta đã sai người ở trong thành chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì là Đường tướng quân cùng với tướng sĩ các anh em đón gió tẩy trần. Chắc Tây Bình Thố tiếp tục nói, không biết Đường tướng quân có thể hay không phần mặt mũi, đi vào ngồi một chút. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó, cũng tốt trao đổi một chút, ta xem như đối với Đường tướng quân, có thể nói là kính trọng hồi lâu. Thái độ khá là tôn kính, càng đem vị trí của mình, để thoát khỏi đến vô cùng kiêm tốn. Đổi lại những người còn lại, chỉ sợ sẽ là bị hắn cho bưng lấy có chút lâng lâng. Đường Ninh cũng là âm thầm gật đầu. Cái này có thể đủ lên làm tân nhiệm tán phổ người, cũng tuyệt đối là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Chiêu Hiền đại sĩ. Câu nói này mọi người đều biết, nhưng thật lại có mấy vị đế vương có thể đủ làm được trình độ như thế đây. Mọi người đều rõ ràng trong lòng. Lần này, Thổ Phiên cùng Đại Đường quan hệ căng thẳng, nhất là đời trước tán phổ Nang Nhật Luân tán cũng bị Đường Ninh cho giết, là bọn hắn Thổ Phiên số một địch nhân. Cái này Chát Tây Bình Thố còn có thể đủ khách khí như vậy, đúng là không dễ. Cái này không chừng là Hồng Môn Yến. Trình Giảo Kim sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn về phía trước, bọn họ sẽ tốt vụng như vậy. Nói không chắc là ở Bạch Lan Thành bên trong, thiết lập tốt mai phục chờ đợi chúng ta. Chỉ cần chúng ta một lòng thư giãn, chính là mắc câu. Bị bọn họ nhất cổ tác khí cho tiêu diệt hết, chúng ta hay là cần cẩn tắc vô ưu. Úy Chỉ Kính Đức cũng là gật gù, đồng ý nói, không sai, cái tên này muốn thật sự là tân nhiệm tán phổ. Không cần phải đối với chúng ta khách khí như vậy, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đường Ninh nhưng lắc đầu một cái, khoe miệng hơi dương lên, vẽ ra một đạo độ cong, đây cũng không nhất định, nếu như người này là một người thông minh, như vậy thì sẽ làm như vậy. Hiện nay xem ra, hắn thật là một người thông minh. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim liếc mắt nhìn nhau, đều có chút đầu óc mơ hồ. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nếu như bọn họ thật muốn đối với chúng ta có mưu đồ, căn bản không cần diễn như vậy chân thực. Khách khí như vậy, đổi lại bất luận cái nào có chút đầu óc người, đều biết rõ. Chỉ sợ là có trò lừa. Đường Ninh nói, vì lẽ đó người này nói tới, cần phải là thật. Hơn 20 vạn đại quân, bọn họ muốn mai phục, căn bản không có dáng dấp như vậy thực lực. Thú hồ, coi như là Hồng Môn Yến, như vậy đi một chuyến lại có làm sao? Tây Sở Bá Vương bố trí Hồng Môn Yến, háng cao tổ còn có thể toàn thân trở ra. Cái này khu khu một cái thổ phiên, còn có thể so ra mà vượt Bá Vương Hạng Vũ hay sao? Đường Ninh sắc mặt hờ hững, vung tay lên, hào khí đột ngột sinh ra. Mặc hắn có thiên vạn loại suy nghĩ, ta tử dốc hết sức phá đi. Bọn họ nếu là thật có cái gì suy nghĩ, như vậy đột quyết chính là bọn họ xuống sân. Đường Ninh phóng ngựa bước lên trước, nhìn xa xa Chát Tây Bình Thổ nói, như vậy Đường Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ tán phổ chiêu đãi. Người. Chương 219, lúng túng Chát Tây Bình Thổ canh thứ 5 tự động. Đường Ninh lời nói rất nhạt. Đúng mực. Thế nhưng là rõ ràng chuyển vào đến đối phương trong lỗ tai. Nghe vậy, Chát Tây Bình Thổ không có cảm giác được không chút nào vui mừng, cho dù đối phương đối với mình không có bất kỳ cái gì tôn kính. Coi như hắn thân là thổ phiên tán phổ, địa vị bên trên muốn so với Lý Thế Dân thấp hơn rất nhiều. Vậy cũng xem như hoàng đế cấp bậc, cần làm cho hắn nên có tôn trọng. Nhưng hôm nay tình thế, Đường Quân không có trực tiếp giết tới, cũng đã tính toán cho hắn mặt mũi. Chắc Tây Bình Thố thở một hơi. Nghe đối phương cái này thái độ, chỉ cần bọn họ cũng không phải là thái độ kiên quyết, phải đem thổ phiên như là đột quyết như vậy diệt quốc, như vậy thì đủ đủ. Sau đó, chỉ cần đi vào tranh thủ, cẩn thận mà để nhóm này tổ tông hài lòng rời đi, là hắn mục đích. Như vậy Đường tướng quân, đi. Chắc Tây Bình Thố mở miệng nói. Đường Ninh cũng là hơi gật đầu, vừa vặn cái này hơn 20 vạn đại quân, tàu xe mệt mỏi, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nếu đối phương ở đây bố trí yến hội, Đường Ninh tự nhiên là sẽ không đi khách khí với hắn cái gì. Tuy nhiên hắn đã sớm nhìn thấu, đối phương đang suy nghĩ gì. Bất quá cuối cùng, hay là muốn xem chính mình tâm tình. Nếu như bọn họ nhóm người này, có mắt không trọng, như vậy thuận lợi tiêu diệt, cũng không phải là việc khó gì. Vận mệnh bọn họ, toàn bộ cũng nắm giữ ở Đường Ninh trong tay. Hiện nay xem ra cái này Chát Tây Bình Thố, ngược lại là năng lực rất giỏi, cũng đối với so sánh thông minh, thức thời vụ. Biết rõ nên làm chuyện gì. So với kia ngu xuẩn bất quyết, không biết mạnh hơn thiếu lần. Nên túi đầu thời điểm túi đầu, đây mới là một người thông minh phải làm sự tình. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sẽ được. Đây không phải tự thân thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ là cái kẻ ngu. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim vẫn muốn nghĩ mở miệng khiến Đường Ninh cẩn thận, lại là phát giác đã hướng về bên kia chạy đi. Hai người cũng chỉ đành cùng tùy tùng. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người lại càng là bảo hộ ở Đường Ninh chu vi, cảnh giác nhìn cái này Chát Tây Bình Thố một nhóm người. Làm phát giác thật là chỉ có hơn 20 người, hầu như không có binh lính. Chu vi tựa hồ cũng không có thấy bất kỳ mai phục, đây mới là trong lòng hơi hơi yên tâm một điểm. Nhưng là không có thả ra cảnh giác, để ý mười phần. Chắc Tây Bình Thố nhìn thấy tình huống này, trong lòng không nhịn được cười khổ, nhưng cũng không có cái gì cách nào, chỉ có thể đủ làm bộ căn bản không có phát hiện giống như vậy, biểu hiện tự nhiên đất mời Đường Ninh hướng về Bạch Lan Thành chạy đi. Bạch Lan Thành làm thổ phiên biên cương, thế nhưng diện tích nhưng cũng không là rất lớn. Tại bọn họ tiến vào cái này Bạch Lan Thành thời điểm, nhưng phát giác vô luận là tướng sĩ hay là binh lính, đều ở nơi này cùng kính mà nên đón bọn họ. Không một người mạo phạm. Xa xa lộ thiên trong sân rộng, lại càng là hương vị nước núi. Hơn 20 vạn đại quân, cũng chỉ có nơi này có thể đủ chứa chấp được bọn họ. Một nồi nồi thịt đang tại trong đó đun sôi, dầm dầm liều lính hương khí. Trải qua một ngày mệt nhọc Đường Quân các binh sĩ, bụng không nhịn được cũng phát sinh phản ứng. Chắc Tây Bình Thố nhìn ở trong mắt, mang theo Đường Ninh mọi người, đi tới phía trước nhất chỗ ngồi xuống. Sau đó liền vung tay lên. Đã sớm ở bên cạnh chờ đợi thị nữ cùng với các binh sĩ, liên tiếp chính là bắt đầu, đem một bàn bản thực vật cho bưng lên. Đây tuyệt đối là một hồi thịnh đại công trình. Muốn cho ăn no hơn 20 vạn các binh sĩ, chính là một cái không chuyện dễ dàng. nhưng bọn họ ngay ngắn trật tự, hết thảy đều sớm chuẩn bị được, mặc dù có chút bận rộn, nhưng cũng rất nhanh sẽ đem thực vật để thoát khỏi đến những binh sĩ này trước mặt. Đường quân các binh sĩ, tuy nhiên nhìn trước mắt Diệu Thịt, có chút tâm động, nhưng từng cái ngồi nghiêm chỉnh, cũng không có lựa chọn hành động, mà là nhìn về phía Đường Linh, tính kỷ luật cực cao. Chắc Tây Bình Thố ở trong lòng dùng mình, hắn cuối cùng là bắt đầu minh bạch, vì sao Đường quân có thể đủ thuận buồm xuôi gió. Ánh sáng là cái dạng này kỷ luật, so với bọn họ thổ phiên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong lòng có chút âm u có dáng dấp như vậy quân đội, bọn họ thổ phiên phòng trường lĩnh viễn cũng chỉ có thể trở thành đại đường phụ thuộc. Muốn lại đi phản kháng, chỉ sợ là tự chịu diệt vong. Không có bất kỳ cái gì vươn mình thời cơ. Bất quá trở thành phụ thuộc liền trở thành phụ thuộc. Chỉ cần có thể đủ an ổn xuống, không muốn như là đột quyết như vậy, bị người cho diệt tộc là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Chắc Tây Bình Thố vô tay. Một bên thị nữ, chính là bưng lên tốt nhất rượu thịt, đi tới Đường Linh trước mặt đám đông. Đường Linh liếc mắt nhìn trên bàn rượu thịt, chính là quay về những binh sĩ kia gật gù. Các binh sĩ nhận được mệnh lệnh, lúc này mới bắt đầu miệng lớn cắn ăn lên. Bọn họ chinh chiến lâu như vậy, mỹ vị như vậy thực vật, đã rất lâu đều không có thưởng thức qua. Từng cái tướng ăn có chút khó coi, nhưng Đường Linh cũng không để ý cái này, Bạch Lan Thành điều kiện đơn sơ, còn hy vọng chư vị tướng quân bỏ qua cho là được. Chắc Tây Bình Thố nhìn về phía Đường Linh, Đường tướng quân tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, thật sự là người bên trong lắm vượng, hoàn toàn xứng đáng. Ta thổ phiên đại quân biết tan tác, chính là chuyện đương nhiên việc. Đường Linh nhưng cũng không có đáp lại Chắc Tây Bình Thố. Điều này làm cho hắn biểu hiện bên trong mang theo một chút lúng túng, chỉ có thể đủ đưa mắt cho rơi vào Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim trên thân. Hai vị này nói vậy chính là Trình Giáo Kim Trình tướng quân, Úy Chỉ Kính Đức bất chỉ tướng quân đi, hai vị đại danh tại hạ nhưng cứ gọi là như sấm bên hai, tại đây thổ phiên như cũng là uy danh vang xa. Tán phủ quá khen. Trình Giáo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức ngược lại là vẻ mặt hơi chậm, quay về cái này Chắc Tây Bình Thố gật gù, tay không đánh người đang cười. Cái này Chắc Tây Bình Thố thái độ vô cùng tốt, 1.6 bọn họ cũng sẽ không thái quá với lạnh lùng, vẫn chưa để cái này Chắc Tây Bình Thố quá khó xử. Chắc Tây Bình Thố nơi nào nhìn không ra, trong này chính là Đường Linh làm chủ. Hắn vẫn không có mở ra miệng, lại là để Chắc Tây Bình Thố dáng vẻ nóng nảy. Đường Linh tuy nhiên đáp ứng hắn yến hội, nhưng chưa biểu hiện ra cái gì thái độ tới. Tuổi con trẻ, nhưng có được như vậy lòng dạ, khiến người ta căn bản không thấy rõ. Thật sự là hiếm thấy. Hắn cũng vô pháp biết rõ, Đường Linh đến tột cùng nội tâm suy nghĩ làm sao. Muốn thăm dò một, hai đối với cái này thổ phiên thái độ đến tột cùng làm sao, lại không có chỗ xuống tay. Thoáng do dự qua về sau, lại là mở miệng lần nữa nói. Lần này thổ phiên mạo phạm đại đường, thật sự là chúng ta tội lỗi. Tại hạ lại càng là kinh hoàng không ngớt, không biết muốn gì chờ phương thức, có thể đủ đem phần này tội lỗi bù đắp lại. Chương 220, cướp trắng trợn. Tự động. Ban đêm, mang theo một chút cảm giác mát mẻ. Lửa trại vẫn còn ở bốc lên. Đầy đủ hơn 20 vạn đại quân, ở đây bầu không khí khá là nhiệt liệt. Chắc Tây Bình Thố nói xong, một đôi mắt chính là nhìn chằm chằm Đường Linh. Căng thẳng nội tâm, bán đi hắn. Hắn mấu chốt nhất hay là muốn xem cái này Đường Linh thái độ làm sao. Đường Linh lại là uống một hớp rượu. Không nhịn được nhíu mày, rượu này hương vị còn không bằng đại đường lục nghĩ tiểu. Chắc Tây Bình Thố nhưng trong lòng hồi hộp một tiếng, có chút thấp thỏm. Xem cái này Đường Linh thái độ, tựa hồ là có chút bất mãn. Hắn thoáng mang theo điểm nghi hoặc, chính mình giống như đã làm được cực hạn, cũng không thể có chỗ nào đắc tội Đường Linh. Còn lại các con lại cũng đều ở nghe lời đoán ý, khi thấy Đường Linh như vậy biểu hiện thời điểm, bọn họ đều có chút kinh hoàng. Ma Vương Đường Linh xưng hảo, đã sớm uy danh truyền xa, bọn họ nơi nào lại không biết. Thân thủ chém giết bọn họ tán phủ 12, đột quyết lại càng là liên tục ba nhiệm khả hãn cũng chết ở tay của hắn. Đích thân hắn đem chọn cái đột quyết đế quốc cho hủy diệt mất, trong tay không biết nhiễm ít nhiều máu tươi. Người ta bây giờ chính chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nếu hắn có cái gì chưa đầy, e sợ toàn bộ thổ phiên đều muốn bởi vậy rung động, do đó bị liên lụy. Chắc Tây Bình Thố liếc mắt nhìn bên cạnh quan biên, chính là biết rõ bọn họ muốn biểu đạt cái gì. Nội vã chính là mở miệng nói, sai lầm nếu vô pháp thay đổi, như vậy chúng ta liền lấy ra thành ý đến, hy vọng có thể đủ thu được đại đường tha thứ. Ta thân là tân nhiệm tán phủ, có quyền lợi, cũng có cái chức này trách hướng đi đại đường biểu dương ta thái độ. Chắc Tây Bình Thố nói, thổ phiên vẫn luôn là một cái tôn trọng hòa bình quốc gia, lại càng là cùng đại đường là cựu viễn hàng xóm. Lần này chiến tranh, thực sự không phải là chúng ta bản ý, chẳng qua là tiền nhiệm tán phủ chịu đến đột quyết mê hoặc thôi. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Dạo Kim không nhịn được âm thầm nhíu môi. Người này, ngược lại cũng dám nói, xung bái hòa bình vẫn sẽ chọn đại quân xâm lấn đại đường, càng đem trách nhiệm cho toàn bộ đẩy lên đột quyết trên thân, ngược lại đột quyết cũng đã diệt vong, không người chứng thực hắn, theo hắn chuyện này làm sao đi nói? Không muốn là lần này thiết huyết trấn áp đột quyết, e sợ thật vô pháp làm bọn họ như vậy. Đã từng diệu võ dương ai thổ phiên đột quyết, bây giờ lưu lạc tới mức độ này, thậm chí muốn làm bọn hắn vui lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng liền vui sướng và phần. Chắc Tây Bình Thố tiếp tục nói, thổ phiên đồng ý từ hôm nay lên, chính thức trở thành đại đường phụ trúc quốc. Đối với đại đường nghe lời giám giác, hàng năm trừ chuẩn bị cống lên ra, còn nguyện ý đối với đại đường ngoài ngạch tiến cống 5 triệu lượng bạch ngân. Chắc Tây Bình Thố trong đôi mắt, né qua một tia vẻ nhức nhối. Hắn cắn nguyên thần tình từ từ kiên định, cũng bảo đảm, từ nay về sau, cũng không tiếp tục đối với đại đường có bất kỳ mạo phạm. Nếu như làm trái hẹn, ta nguyện tự mình đi tới đại đường, lấy cái chết tạ tội. Chắc Tây Bình Thố nhìn về phía Đường Linh, nhưng Đường Linh vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ đối với những này căn bản không có hứng thú. Trong lòng không nhịn được có chút lo lắng, chúng ta còn nguyện ý cắt nhường ra một phần thổ địa, cái này Bạch Lan Thành cùng với chu vi 5 tòa thành trì, hết mức cắt nhường cho đại đường. Dùng cái này đến biểu dương bên ta thành ý, không biết Đường tướng quân ý như thế nào. Chắc Tây Bình Thố cũng là tức giận. Lần này chính thức đại xuất huyết, tuy nhiên thổ phiên đất rộng của nhiều, năm tòa thành chỉ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, nhưng tuyệt đối là cực kỳ chí mạng. Lập tức cắt nhường đi ra ngoài, cái này không chỉ đại diện cho đối với đại đường hoàn toàn thần phục, đồng thời đang giải phóng một cái tín hiệu. Đây là bọn hắn thổ phiên xỉ nhục, vô pháp tắm rửa loại kia. Trừ phi là đại đường diệt quốc, nhưng hiện nay đến xem, đại đường có đường linh, chính là phát triển không ngừng thời gian. Khả năng này không lớn, nhất là công lên, hàng năm đều cần hao phí mất 10 triệu lượng bạch ngân. Bọn họ cũng không giống như là đại đường, vật tư phong phú, địa phương đặc biệt cằn cỗi, vì lẽ đó trong tay ngân lượng cũng là khá là ít ỏi. Như thế hàng năm lấy ra 10 triệu lượng đến, quả thực chính là muốn đem bọn hắn thổ phiên cho móc hoàng không tới. Thế nhưng vì bảo vệ toàn thổ phiên, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn bộ dáng này. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức cũng có chút thay đổi sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới, cái này Chắc Tây Bình Thố bá lực to lớn như thế, vừa mở miệng liền là cái dạng này điều kiện. Chỉ câu đại đường, không truy cứu nữa trước hắn mạo phạm việc, là hy vọng bọn họ lui binh. Hai người này đều là lão hồ ly tinh, nơi nào biết không hiểu sau lưng ý tứ, nhất là Chắc Tây Bình Thố biểu hiện đã đủ rõ ràng. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới phát giác được có chút giật mình. Mặc dù là bảo toàn thổ phiên, nhưng cái này Chắc Tây Bình Thố hy sinh được không khỏi quá nhiều chứ. Không nghĩ tới, bọn họ bất quá là lại đây cùng ăn tịch, thậm chí nói cũng còn chưa có bắt đầu nói, Chắc Tây Bình Thố liền đồng ý nhường ra nhiều như vậy đồ vật. So với bọn họ trực tiếp đi đánh bất quyết, còn muốn làm đến cấp tốc. Ở nơi này là chiến tranh, rõ ràng chính là 700 cướp trắng trận a, có thể Đường Linh trước sau đều không có mở miệng, nhưng có thể đủ khiến thổ phiên đến mức độ như vậy, hai người bọn họ trong lòng nhất thời thăng lên một luồng khâm phục. Chứ khâm phục, không có còn lại bất kỳ suy nghĩ, cũng chỉ có Đường Linh có thể làm cho một cái quốc gia thấp như vậy đầu. Đổi lại trước đây, bọn họ nào dám nghĩ chuyện như vậy. Không cần nói cống lên, người ta không chủ động mạo phạm, liền là rất không tệ sự tình. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào Đường Linh trên thân, có chút cấp thiết. Nhưng Đường Linh trước sau đều là bình tĩnh cũng ngớt, uống rượu ăn đồ vật, phản phất đối với Chắc Tây Bình Thố, ngoài mặt làm ngơ. Quá một hồi, Đường Linh mới làm mở miệng nói, các ngươi cũng lo lắng làm gì, ăn cái gì a? Chắc Tây Bình Thố một mặt cay đắng, mệnh cũng còn bị người ta cho nắm ở trong tay, nơi nào còn ăn được đây. Đường Linh lại là tiếp tục nói, chuyện này cùng ta không liên quan. Bất quá ta có thể thay ngươi đem tin tức này lan truyền về Trường An, nhìn bệ hạ làm sao suy nghĩ. Nếu như hắn đồng ý, như vậy cứ làm như thế. Chắc Tây Bình Thố nghe vậy, lại là một mặt mừng rỡ. Người nào không biết, cái này Đường Linh mới là khó xử lý nhất. Bây giờ hắn nhả ra, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sự tình thành công một nửa. Trong lòng lúc này chính là yên tâm lại. Chương 221, tú được một tay tốt bắp thịt canh thứ hai tự động. Đường Linh nhả ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Mặc dù có chút thì đau, nhưng Chắc Tây Bình Thố còn xem như nhìn thoáng được. Hy sinh những vật này, đổi lấy lại là thổ phiên thời gian dài thái bình. Đồng thời trong lòng cũng là quyết định chủ ý sau đó tuyệt đối không thể trêu chọc Đường Linh người này. Thà gây trên trời thần, không gây Đường Linh cái này tu la. Hoàn toàn chính là không cho đường sống. Chỉ có chính mình cắt nhường đi ra nhiều như thế đồ vật, hắn mới xem như thỏa mãn. Muốn biết rõ đối phương có thể chỉ có 14 tuổi a tuổi như vậy, lòng dạ lại là làm người nhìn không thấu. Làm hắn hoảng sợ bạc phần. Người như thế, không chỉ có võ lực đứng đầu một phương, liền ngay cả trí tuệ, cũng là cực kỳ khủng bố. Đại đường có này kỳ tài, lo gì không thịnh hành thịnh. Hắn đầy mặt phiền muộn. Cũng là cái này lý thế dân số may, được tới một thành viên như vậy hộ tướng, nếu như không có Đường Linh, phòng trưng lúc này cục diện lại là mặt khác một phen. Cũng không cần trả giá lớn như vậy đại giới, thậm chí có khả năng thổ phiên quân đội đã ở đại đường cương vực bên trên bày tiệc ăn mừng. Trong lòng cho dù có tất cả phiền muộn, cũng phải quay về Đường Linh cười làm lành. Một hồi yến hội, Đường quân bên này xem như ăn được 10 phần tận hứng. Trái lại thổ phiên bên này sắc mặt cũng không phải rất tốt, tự mình lại đây cho giết chết chính mình tán phổ người chịu nhận lỗi, còn trả giá to lớn như thế đại giới, nếu sắc mặt còn có thể đủ tốt thì có quỷ. Đường quân trực tiếp lựa chọn tại đây Bạch Lan Thành đóng quân một buổi tối, ngày mai tức khắc khởi hành. Đường Linh mục đích cũng đã đến, vì lẽ đó ở lại chỗ này không có bất cứ ý nghĩa gì. Ý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cũng hơi thở một hơi. Nếu Đường Linh tiếp tục không tha thứ, còn muốn đem cái này thổ phiên cho đánh xuống, phòng trừng bọn họ trái tim cũng là có chút được không. Dáng dấp như vậy công lao, e sợ Lý Thế Dân cũng là khá là đau đầu đi. Không biết nên làm sao phong thưởng. Nhưng với bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ, để Lý Thế Dân bận tâm liền đủ. Chắc Tây Bình Thố ở biết rõ tin tức này, trong lòng thạch đầu, xem như triệt để mà rơi xuống đất. Suýt chút nữa cảm động đến sắc khóc. Cuối cùng là phải đem đám này ôn thần cho đưa đi. Bọn họ một ngày không trở về triều, thổ phiên chính là không được an bình, ăn ngủ không yên. Giới ngày, sáng sớm, Thái Dương vừa mới thăng lên. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Đường quân lần thứ hai khôi phục lại điên phong trạng thái. Hơn 20 vạn đại quân, như cự long chiếm giữ, uy vũ bất phàm. Khí thế hùng hồn, tốc sát và phần. Nhất cử nhất động trong lúc đó, đều đại lộ ra được bọn họ lực lượng, thực sự không phải là dễ trêu tồn tại, mà là hổ lang chi sư. Chắc Tây Bình Thố nhìn cũng là có chút hoảng sợ, lãnh hội đến cái này Đường quân thực lực, lại càng là một điểm sau đó muốn đi đắc tội đại đường suy nghĩ đều không có. Hoàn toàn chính là mình tự tìm phiền phức. Hắn một buổi tối đều không có làm sao nghỉ ngơi tốt, con mắt có vẻ hơi đỏ chót, bên trong còn có thể đủ nhìn thấy tơ máu. Bất quá có thể tận mắt được Đường quân rời đi chính mình cương vực, loại cảm giác này vẫn tính là rất không tệ. Tuy nhiên rất nhanh, cái này Bạch Lan Thành cùng với quanh thân thành trì, cũng không thuộc về bọn hắn thổ phiên. chắc Tây Bình Thố chỉ có thể đủ tại nội tâm không ngừng an ủi chính mình. Hào tài tiêu thai, người ta không ngờ xâm thổ phiên, đem bọn hắn cho đánh diệt nước chính là một cái rất tốt sự tình. Chư vị tướng quân, thuận buồm xuôi gió, ta sẽ không nhiều đưa tiễn. Chắc Tây Bình Thố quay về ngồi ở bạch mã bên trên, ngân giáp bạch bảo Đường Linh mọi người nói, nhưng trong lòng có chút chờ mong, hẳn không được bọn họ sớm một chút rời đi, nhưng cũng không thể đủ biểu hiện ở trên mặt. Đường Linh hơi gật đầu, chính là sắc mặt lạnh nhạt hạ lệnh, xuất phát, khải hoàn hồi chiều. Vĩ Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim mọi người cũng hơi xúc động. Rời đi Trường An lâu như vậy, xem như có thể đủ về nhà. Bất quá vừa nghĩ tới bọn họ ở đây sáng tạo sự tích, trong lòng liền không nhịn được có chút nóng huyết sôi trào lên. Hẳn không được lập tức liền đến Trường An, ở văn võ bá quan trước mặt, tốt tốt huyền diệu một phen. Cùng lúc đó, đang tại mật thiết chú ý Đường Triều đại quân quốc gia các thám tử, cũng là phát hiện tình huống như vậy, đội vã chính là trở lại bẩm báo mỗi cái quốc gia. Mỗi người bọn họ nhận được tin tức, đều có chút buồn bực. Cái này Đường Ninh, đến cùng bên trong hồ lô bán là thuốc gì? Cố Lộng Huyền Hư, đại quân kiếm chỉ thổ phiên, một đường lao xuống. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là ở thổ phiên lượn một vòng, chờ một buổi tối, lại là lựa chọn trực tiếp rời đi. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn đem đối phương cho trực tiếp tiêu diệt đi ý tứ. Như vậy cái này Đường Vân, đến tột cùng phải làm gì? Bất quá khi bọn họ đến tiếp sau nhận được tin tức, thổ phiên tán phổ tự mình đi vào nên tiếp bọn họ, thậm chí bày xuống yến hội chiêu đãi bọn hắn thời điểm. Những người này lập tức hiểu được, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Đường Ninh, tuổi còn trẻ, lại là trí nhiều như yêu. Hắn suy nghĩ hết sức phức tạp, nhưng xa xa muốn so với trực tiếp tiêu diệt thổ phiên, đến càng thoải mái hiệu quả khá hơn một chút. Những quốc gia này người, cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Xem ra đột quyết thổ phiên đại quân, bị bại không an. Đường Ninh người này, hoàn toàn chính là một cái khủng bố 10 phần đối thủ. Nếu ai trêu chọc tới hắn, phòng trường không có quả ngon để ăn. Hắn mang theo đại quân đi tới thổ phiên, tuy nhiên không có trực tiếp lựa chọn độc thủ, thế nhưng nắm giữ lực rung động, lại là để thổ phiên vui lòng phục tùng. Lá gan đều sắp dọa phá, không cần nói lại có thêm bất kỳ ý niệm gì, chỉ có một lòng muốn thần phục. Phía trước đột quyết dẫm vào vết xe đổ ở nơi đó, cho thổ phiên 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám có bất kỳ mạo phạm. Triệu, cho nên mới sẽ có mặt sau một màn, chắc Tây Bình Thố tự mình chạy tới. Đường Linh đây là đi tới thổ phiên, Su Y chia lấy hắn nhóm đại đường bắt thịt, đồng thời cho tất cả mọi người triển lãm bọn họ đại đường lực lượng, làm bọn họ minh bạch đại đường uy nghiêm không thể xâm phạm. Nếu ai dám to gan mạo phạm như vậy xuống sân chỉ sợ là sẽ là 10 phần nghiêm trọng. Đột quyết đã diệt quốc, thổ phiên càng bị chấn nhiếp thành dáng dấp như vậy, hoàn toàn sợ mất mặt hệ. Đây là Đường Ninh phóng xuất ra một loại tín hiệu, đối với tất cả mọi người một loại cảnh cáo. Nếu bọn họ hay là dám không có mắt như vậy đón lấy, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy sự tình. Những quốc gia này người nghĩ thông suốt lần đấy, lúc này chính là trợn mắt lên, hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn một cái 14 tuổi thiếu niên, nơi nào đến như vậy đàm mưu túc trí. Chương 222, Lý Thừa Càn hối hận canh thứ 3 tự động. Tuyệt đối không thể trêu chọc bây giờ Đường Triều. Sở hữu quốc gia cuối cùng suy tư chốc lát, liền đạt được cái kết luận này. Có Đường Ninh một ngày, lớn như vậy đường liền đem cường thịnh cực kỳ. Chỉ là làm bọn họ có chút khó chịu là, cái này Đường Ninh bất quá mới 14 tuổi, lấy hắn mưu lược võ học, trấn áp quân hùng. Bọn họ những quốc gia này, chỉ sợ là cũng bị ép tới không thở nổi. Lại giống như là trước kia như vậy tự do, chỉ sợ là cầu không được. Chỉ được dường như thổ phiên giống như vậy, hạ thấp chính mình tiêu ngạo đầu lâu mới có thể tồn tại. Bất luận người nào cũng minh bạch, một cái quốc gia cường thịnh bắt đầu, nhất định mang ý nghĩa bắt đầu đại quân tiến nhanh thẳng người, trực tiếp lựa chọn xâm lấn, đem quốc gia mình bản đồ tăng lên tới cực hạn. Có Đường Ninh, hắn chính là đại đường một con mãnh hổ. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đến mức tất cả đều một cái thôn vệ sạch sẽ. Đối với bọn hắn mắt nhìn chằm chằm, thân phận hôm nay đã sớm đổi lại đây, lẫn nhau trong lúc đó, đại đường nghiêm chỉnh bắt đầu nắm trong tay quyền chủ động. Tất cả những thứ này đều là bởi vì đứng sau lưng Đường Ninh, bọn họ cuối cùng là rời đi. Bạch Lan Thành, Chắc Tây Bình Thố đứng tại chỗ, nhưng thật lâu không hề rời đi, bên cạnh đại thần hơi hơi cảm thán nói, thân tình trên mặt cực kỳ phức tạp. Chắc Tây Bình Thố cũng nói bên ngoài cái gì? Cái này đối với bọn hắn tới nói, chẳng qua là làm chuyện bậy hậu quả thôi, cần tự thân đi vào gánh chịu. Thổ phiên vô sự là tốt rồi. Chắc Tây Bình Thố quá một hồi, mới mở miệng nói, người đến, đem ta phong thư này giao cho Trường An Đường Vương, tùy ý cùng thương thảo, đền tiền vấn đề. Hắn chế ngừng lại chốc lát, nhưng vẫn là cầm trong tay thư tín giao cho truyền tin binh. Từ truyền tin binh đi tới Trường An, giao cho Lý Thế Dân. Như là đã đáp ứng chuyện tốt, liền không khả năng lại đổi ý, bọn họ cũng không có đổi ý tư bản, cũng không có gan này đi vào treo chọc Đường Ninh. Bọn họ không hoài nghi chút nào, Đường Ninh là biết bất cứ lúc nào giết trở lại tới, có thể đủ thân thủ đem đột quyết cái này hủy diệt mất ma vương, tất cả đều có khả năng. Đổi lại bọn họ, thế nhưng là không dám đi vào thử nghiệm. Lần này coi như là một bài học thôi. Đồng thời sau đó, được nghiêm ngặt đất dưới sự yêu cầu mặt binh lính, ngàn vạn không thể đủ đi vào mạo phạm đại đường con dân. Không phải vậy bọn họ gây ra, chỉ sợ là muốn trả giá bằng máu. Phong thư này có chút xỉ nhục, nhưng hắn phải như thế, bê cờ bờ gờ, đi làm. Hắn cũng minh bạch Đường Ninh hôm nay tới đây mục đích, chính là vì với bọn hắn biểu diễn cơ bắp, bày ra tự thân lực lượng. Chắc Tây Bình Thố có chút vui mừng chính mình quyết định. Không phải vậy chỉ sợ bọn họ liền muốn trở thành thứ hai đối quyết. Trương An, Lý Thế Dân bọn họ, cũng đồng thời thu được tin tức này. Đối mặt với đi tới một bước truyền tin mình, Lý Thế Dân biết được đến cụ thể tin tức, cuối cùng là thở một hơi. Cái này Đường Ninh, rốt cục dằn vặt xong xuôi. Nếu hắn thật không nói một lời, đem thổ phiên cho tiêu diệt, phòng chứng Lý Thế Dân trái tim đều biết được không? Cái này Đường Ninh, thật sự là rất có thể đủ làm việc. Có lúc đợi thực lực quá mạnh, cũng không làm một chuyện tốt. Tối thiểu Lý Thế Dân bây giờ đã không cao hứng nổi, mà là cần lo lắng là, cái này Đường Ninh có hay không lại sẽ cho hắn đem cái này thổ phiên cho đánh xuống. Cương vực to lớn như thế, muốn đi vào quản lý, chính là một cái cực kỳ hao tổn tinh lực sự tình. Lý Thế Dân chưa làm tốt cái này chuẩn bị. Nếu hắn muốn tọa trấn Trường An, phòng trừng cũng chuẩn bị tự mình đi tới Đường Ninh bên kia, van cầu hắn không cần động thủ. Ở đây văn võ ba quan, lại càng là cực kỳ yên tĩnh. Bọn họ thậm chí cũng đã có chút chết lặng. Chỉ có Lý Thừa Càn một người đứng ở nơi đó, trên mặt bắp thịt không ngừng mà có gắp. Nếu như nói trước, hắn còn có một chút sức lực. Chính mình là hoàng tử, có thể ỷ vào thân phận, đi vào đối với Đường Ninh tiến hành nhằm vào, thế nhưng đối phương nhưng vô pháp lấy chính mình có bất kỳ cách nào. Thế nhưng hiện tại, Đường Ninh dáng dấp như vậy công lao, cùng với hắn làm ra đi ra sự tình, coi như là một cái ngu ngốc, cũng có thể đủ minh bạch. Trong đó đến tột cùng ý vị như thế nào? Hắn thân là hoàng tử, nơi nào lại không biết. Đường Ninh trên thân kim thân, đã có đủ nhiều. Nhiều đến bây giờ, coi như là chính mình thân là thái tử, cũng vô pháp lay động hắn mức độ. Lý Thừa Càn sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn không biết nên làm sao đối mặt, bây giờ hồi chiều trở về Đường Ninh. Trước hắn đã làm ra chuyện này, căn bản không còn đường quay đầu, nhưng hiện tại rất rõ ràng, có chút cưỡi hổ khó xuống. Nếu Đường Ninh thật bắt đầu đối phó chính mình, e sợ chính hắn một thái tử chi vị đều có chút nguy hiểm. Bản thân hắn những hoàng tử kia các anh em đều đang nghị phương thiết lập phương pháp đối với mình mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào tìm tới thời cơ, chính là phản cắn hắn một cái. Hơn nữa Đường Ninh như thế nhất tôn đại thần, hắn chỉ sợ là nguy hiểm không ngớt, thậm chí rất có thể triệt để từ thái tử vị trí tuốt hạ xuống. Hắn biết rõ, trong này hậu quả. Nếu hắn không có thái tử chi vị, như vậy chính là triệt để trở thành phế nhân, không có ai biết lại đi lý biết hắn. Một cái thái tử vị trí đều có thể đủ bị phế trừ người, cũng là mang ý nghĩa không có một chút tác dụng nào. Trước hắn tích góp những cái sao nhiều đồ vật, đã hết mấy sổ đồ. Hết thảy đều là bởi vì cái này Đường Ninh, hơn nữa hắn có được dáng dấp như vậy năng lực. Lý Thừa Càn đột nhiên trong lòng hiện ra vô hạn hối hận. Vì sao phải đi trêu chọc cái này Đường Ninh? Từ lúc trước hắn liền minh bạch, Đường Ninh tiềm lực vô cùng, là một người có thể lôi kéo tồn tại. Thế nhưng hắn nhưng là bởi vì chính mình thân là thái tử, cũng không có quá đem người ta cho để ở trong mắt. Coi như là tiên túng kỳ tài vậy thì như thế nào? Bất quá là một tên thần tử thôi, mà hắn chính là thái tử, tương lai trưởng khống thiên hạ đế hoàng. Không cần lưu ý dáng dấp như vậy một tên thiếu niên. Nhưng Đường Ninh dùng hắn hành động thực tế nói cho Lý Thừa Càn, hắn làm ra tất cả, sắp sửa vì chính mình gánh chịu cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nếu như phía trên thế giới này có hậu hối hận thuốc, hắn sẽ không chút do dự mà ăn bảo. Thế nhưng cũng không có, chỉ có thể đủ một thân một mình, cảm xúc ngổn ngang. Tại phía xa lộ trình bên trong Đường Ninh cũng không biết, hắn hành vi dẫn lên nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Coi như là biết rõ, hắn cũng căn bản sẽ không đi quá quan tâm. Bản thân hắn chính là như vậy tính cách. Dự tính còn có 3 ngày thời gian, liền có thể đủ đến Trường An. Đường Ninh nhìn địa đồ, trong lòng nói thầm. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang vọng ở Đường Ninh trong óc. Không nhịn được để tinh thần hắn chấn động.